Chương 769, cũng không phải là thánh cảnh đỉnh phong thiên mệnh, mà là nhục thân lực lượng chí cảnh. Chương 769, cũng không phải là thánh cảnh đỉnh phong thiên mệnh, mà là nhục thân lực lượng chí cảnh. Nó ngạnh sinh sinh chống ra rồi một cái lâm thời lại tàn phá bình chướng, chậm lại phong bạo đối khu vực trung tâm xung kích, thành rơi xuống người tranh thủ một chút hy vọng sống. Cái này hoàn toàn do ý chí khu động thái trận chi kiếm hắn bi tráng cùng rực rỡ, để cho đang tại kịch chiến đồng lai huyền minh thượng nhân các loại kiếm tiên đều tâm thần kịch chấn. Bọn họ nhìn đến lại không chỉ là phàm tục kiếm thuật, mà là một loại vượt qua rồi chiêu thức, cảnh giới, thậm chí vượt qua rồi sinh tử, gần như đạo thuần túy kiếm ý. Một loại tại trong tuyệt cảnh hướng chết mà sinh kiếm hồn. Cửu Dương kiếm tông, phàm tục kiếm đạo, không ngờ tu được như thế banh liệt hồn cảnh. Một vị đồng lai tóc trắng lao kiếm tiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời chấn động. Chúng ta đồng lai ngự kiếm ngàn năm, hôm nay phương gặp, chí thuần chí liệt chi kiếm tông. Cái này từ đáy lòng cảm thán, không thể nghi ngờ là đối 10 vạn kiếm tu khí khái cao nhất khen ngợi. Liên tại cái này hỗn loạn đến cực hạn, 10 vạn kiếm tu lấy mạng sống ra đánh đổi hơi hơi cản trở rồi tai nạn lan rộng thời khắc, phù tang đảo gần biển, sớm đã tập kết chờ lệnh công bộ cự thuyền biên đội hải tâm. Cái kia chiếc từ khổng lồ nhất chấn hải chu khẩn cấp cải tiến chiến tranh bình đại phá lỗ hào hắn khoang thuyền chỗ cao nhất, cái kia dài đến trăm trượng, lóe ra giữ tận làm tự sắc hồ quang điện giữ tận học tháo, bắt đầu tách ra khiến người không cách nào nhìn thẳng, phảng phất muốn đem trọn mảnh hải vực đều điện ly kinh khủng quang mang. Công bộ luyện khí tông sư Lý Ngu đứng ở cầu tàu, dâu tóc đều bởi vì chúng quanh tràn ngập cuồng bạo lôi điện nguyên khí mà ngã dựng thẳng, khàn cả giọng hạ lệnh, lôi minh hạch tâm lớn nhất phát ra. Tinh cung pháo chuẩn bị, khóa chặt ma vực đường dạn tọa độ, cho ta ẩm. Nương theo lấy hắn vung lên tay phải, mệnh lệnh chưa xong, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị một mảnh thuần trắng nhân chìm. Một đạo đường kính vượt qua 10 trượng màu trắng lóa hủy diệt của sáng, từ phá lô hào mũi tàu tinh cung pháo bên trong dâng lên mà ra. Trong của sáng, ẩn chứa công bộ luyện khí đỉnh phong, lấy phù tang chiến trường bên trên thu hoạch dị chủng ma bằng cốt luyện chế mà thành bí bảo hạch tâm dẫn lôi kim châm chuyển hóa, dẫn dắt, đồng thời cực hạn tăng phúc cựu thiên tinh thuần hồn độn thần lôi chi lực. Đạo này lôi quang pháo vanh mặc vào không gian phong bạo làm ra nặng nề trở ngại. Nơi nó đi qua, hỗn loạn không gian mảnh vỡ bị cái kia dẫn lôi kim châm hạch tâm tỏa ra không gian đặc thù quy tắc chấn động cường hành bứt lên, ổn định. Cuồng bạo không gian loạn lưu bị chí dương chí cương hỗn độn thần lôi bức hơi, tiến diệt. Sau cùng, cái này đã vận ngậm lấy đại tần công bộ mới nhất, mạnh nhất không gian ổn định kỹ thuật cùng cực hạn lực công kích quang pháo, giống như phán quyết thần mâu, hung hăng quán xuyên bị táng hải bia banh kích nổ tung, ma khí điên cuồng trào ra ngoài cái kia nhất đại ma vực kẽ nứt không gian. Rắc rắc giống như vải vóc bị xé mở rồi hưởng. Cái kia sền sệt như mực, không ngừng tuân ra tà ma viện quân cực lớn ma vực đứng dạng, bị cái này trắng lóa lôi quang từ nơi trọng yếu xuyên qua, vỡ ra một cái vô cùng hợp quy tắc hình tròn hàng lớn. Ánh nắng, chân chính, đến từ hiện thế đại tần cựu châu thiên quang, lần thứ nhất thông qua đạo này bị cường hành anh mở cùng ổn định thông đạo, vậy hướng mảnh này bị ma khí bao phủ quá lâu vô nhai hải chiến trường. Cái kia ba kiện vừa rồi thoát khốn bay lên ma bảo, khoảng cách đường dạng gần nhất, đứng núi chịu xảo bị cái này tịnh hóa tất cả lôi quang lao qua, phát ra thống khổ gào thét. Ma quang trong nháy mắt tảm đạm, đánh lấy xoáy mà bị bắn bay đi ra ngoài, trong đó một cái thậm chí xuất hiện rõ ràng vết rách. Tà ma ý đồ duy trì thông đạo tiếp theo lực lượng cũng bị cách trở. Quang mang hơi hơi thu lại. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn hướng cái kia bị tinh khung pháo vanh mở đồng thời tạm thời ổn định lại cự đại không gian đường dạng chỗ sâu. Tại còn chưa tán hết hỗn độn lôi quang cùng ma khí bụi trần sau đó, tại quy khư hải nhãn hoạch tâm cái kia vỡ vụn đổ sụp di tích cổ xưa bối cảnh phía dưới, một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng u ám hình dáng, giống như ngủ say thái cổ cự thú, nhìn thoáng qua mà hiện lộ ra. Kia cũng không phải bất kỳ cái gì sinh linh thân thể, mà là kim loại. Băng lãnh, nặng nề, che kín khó nói lên lời vết thương kim loại. Kia là nửa đoạn bị không gian loạn lưu đè ép, xé rách thanh đồng cự hạm hải cốt. To lớn như sơn loan đầu tàu bộ phận thật sâu khảm vào quy khư hải nhãn tầng dưới chót nhất không gian nhăn nheo bên trong, đứt gãy đuôi chiến hạm giống như bị gặm nuốt quá lớn cốt, chỉ xéo hướng đường dạn bên ngoài vô tận hư không. Trên đó ẩn ẩn lưu chuyển, tràn ngập cổ xưa uy nghiêm cùng không gian ba động hoa văn phức tạp, cùng với cái kia đứt gãy miệng lộ ra, giống như khô héo xúc tu một dạng cực lớn đường ống kết cấu hiện hiện hắn ẩn chứa không gian xuyên toa năng lực, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu đỉnh cấp cường giả ánh mắt. Phi thuyền, vô số thần niệm ba động ở trên chiến trường kinh hải xen lẫn. Cái này cự hạm hài cốt tỏa ra khí tức, vượt qua rồi ở đây bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì mà khí nhận biết. Bảo vật, ẩn chứa không gian xuyên toa bản nguyên chi lực chí bảo. Bàn thạch chân nhân muốn rách cả mí mắt, theo túng định giới ấn liền muốn cường hành đột nhiên đi qua. Huyền Minh thượng nhân tiên bảo phùng lên, cũng muốn khu động còn sót lại tiên bảo thẳng đến hạch tâm. Mấy vị đồng lai tu vi tại thánh cảnh đỉnh phong thậm chí trên đó ẩn thế đại tu niệm cũng ầm vang bạo khởi. Bạch khởi phân thân, hắn huyết đồng bên trong cũng bộc phát ra kinh người quan mang. Nhưng mà ầm ầm ầm, Táng Hải Bia ma quang đại thịnh. Nó vứt bỏ rồi duy trì ma vực đường dạng, thân địa vậy mà trong nháy mắt di chuyển tới quy khư hải nhãn trên không, tại thanh đồng cự hạm hải cốt cùng ngoại giới ở giữa tạo thành một đạo thủy trời mà xuống ố bế ma trướng. Bia văn lưu chuyển, so lúc trước khốn đồng lai thời gian cường hành gấp 10 luân hồi khóa hồn, tạo hóa ngưng giới, thời gian trệ không, thiên mệnh đoạn viện binh lực lượng trong nháy mắt hóa thành thực chất đen nhánh bình trướng. Bành, ầm, bù bù. Bàn thạch chân nhân định giới ấn mạnh mẽ nện ở bên trên, chỉ kích thích đẩy trời ma diễm. Huyền Minh thượng nhân tiên bảo quang mang xông vào trong đó, giống như châu đất xuống biển. Cái kia mấy vị đồng lai lão tiên cường đại thần niệm xung kích đụng vào bình trướng, chỉ đã dẫn phát kịch liệt chấn động phản vệ, không chút nào không được tiến thêm. Liên la thánh cảnh bên trên cũng khó có thể lay động cái này bích. Táng Hải Bia lấy vực sâu bản nguyên chi lực gia trì, đem cái này nửa đoạn hải cốt tạm thời gian tuyệt tại thuộc về tà ma trong lĩnh vực. Tà ma đại thánh lực lượng tại lúc này bị thôi động đến rồi cực hạn. Táng Hải Bia giờ phút này hiện ra là chân chính tiên mệnh cách trở. Mắt thấy trọng bảo ở phía trước, tà ma lấy Táng Hải Bia cắt đứt thiên địa, sở hữu thử nghiệm đột phá người đều vô công mà trở lại, thậm chí bị phản vệ. Giang co, lực lượng cường đại tại lúc này lâm vào đành chịu giang co. Nhưng vào lúc này một thân ảnh động rồi, không có kinh thiên động địa quan mang, không có xé liệt không ở giữa bị áp. Trương Viễn, hắn bước về phía trước một bước, chỉ là một bước, liền đã treo ở ma huyết ngập trời quy khư hải nhãn phía trên, trực diện cái kia che đậy thanh đồng cự hạm hải cốt, cắt đứt thiên địa Táng Hải Bia bình chứng. Hắn cũng không phải là điều động phát tác, hắn chỉ là giải khai áo bào trói buộc, lộ ra toàn bộ màu đỏ, lóe ra màu đồng cổ con trạch, bắp thịt đường nét giống như thiên địa đúc thành thân trên. Hắn gân cốt phát ra giống như đại địa mạch động một dạng trầm thấp nổ vang. Một cỗ mờ mịt, nặng nề, giống như đến từ hồng mông mở ra ban đầu lực lượng cảm giác, bắt đầu ở trên người hắn thức tỉnh, ngưng tụ, kéo lên. Nhục thân đại thánh. Hắn lấy thuần túy, rèn luyện đến cực hạn nhục thân, dẫn động chân chính đại thánh lực lượng. Cũng không phải là thánh cảnh đỉnh phong thiên mệnh, mà là nhục thân lực lượng chí cảnh. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, tại tà ma đại thánh cách không điều khiển Táng Hải Bia kinh nghi nhìn chăm chú, Trương Viễn thân ảnh lần nữa đọc rồi. Chương 770, nhục thân, chí cảnh. Chương 770, nhục thân, chí cảnh. Hắn không nhìn phía trước đủ để xoắn nát thánh cảnh đỉnh phong thần hồn pháp thể kinh khủng ma chướng, không nhìn cái kia ngay cả thời không đều có thể ngưng kết vướng víu áp, đưa tay phải ra. Cái kia thon dài ngón tay, giống như có thể nắm chặt càn khôn, khuấy động tinh hà trụ cột. Mục tiêu, Táng Hải Bia. Hắn lại muốn lấy thuần túy nhục thân, lấy tay bắt được lấy thiên mệnh lực lượng trấn áp bắt phương ma bảo bản thể. Bù bù. Giữa thiên địa náo động phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Thiên địa vì đó ngưng trệ. Bạch Khởi cặp kia ẩn chứa thi sơn huyết hải, nhìn thói quen vạn cổ sát phạt huyết đồng, giờ phút này lại không thể ức chế mà kịch liệt co rút lại. Quanh người hắn quần quật như ngưng kết song máu trường bảo, đột nhiên chỉ trệ, giống như bị vô hình sức mạnh to lớn đông kết, lúc trước điều khiển không gian pháp tắc thời gian tạo nên gợn sóng trong nháy mắt băng tán vô tung. Nhục thân, chí cảnh. Bạch Khởi từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, trầm thấp như chín đú hàn băng vỡ vụn. Cái kia trải qua vô số đại thánh tranh phong, đã gần đến hồ hờ hững tâm cảnh, lại bởi vì trước mắt cái này thuần túy trí cực nhục thân sức mạnh to lớn, mà nhấc lên đầy trời sóng lớn. Hắn từng gặp lấy thân chứng đạo Phật Đà Kim Thân, gặp qua rèn thể như thần binh thái cổ đại yêu, nhưng chưa từng gặp qua có người lấy thuần túy huyết nhục chi khu, không nhìn ma đạo bản nguyên ngưng tụ thành thiên mệnh đoạn viện binh chi bích, giống như bắt lấy phàm thạch một dạng đem Táng Hải Bia vững vàng giơ cao lại. Huyền Minh thượng nhân phía sau tiên quang bảo hoa trong nháy mắt tạm đạm, hắn tiểu tụy tay nắm chặt ngọc trượng, đốt ngón tay thanh bạch, hai mắt trợn lên, cổ họng nhấp nhô lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đó là một loại vượt qua rồi đạo pháp nhận biết ngang ngược, một loại lấy lực phá đúng dịp cực hạn. Nhục thân đại thánh, cái này trong truyền thuyết cảnh giới, lại thực sự có người ở trước mắt đặt chân. Đồng lai chúng tu càng là tâm thần cực chấn, ánh mắt đờ đẫn. Táng Hải Bia trong mắt bọn hắn là tuyệt đối không thể đụng vào lại trời, hôm nay lại bị một người một tay vững vàng giơ cao trong lòng bàn tay. Trương Viễn toàn bộ màu đỏ thân trên bắp thịt sôi sục như long xà chẳng chịt, màu đồng cổ dưới làn da chạy xuôi như nham tương một dạng con trạch, mỗi một tia bắp thịt núc ních đều dẫn động tới không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Ầm tách rắc rắc. Trương Viễn bước ra một bước. Dưới chân hư không cũng không phải là giống như kính một dạng vỡ vụn, mà là giống như không chịu nổi ức vạn quân trọng áp cự bằng, từ hắn chỗ dừng chân bắt đầu, giống mạng nhện đen nhánh vết rách điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm. Không gian mảnh vỡ như băng tinh bắn bay, lại bị lực lượng vô hình ép thành một miệng, hình thành một mảnh hỗn độn hư không phong bạo khu vực, xoắn thác cái kia đạp bầu trời mà lên vĩ nạn thân ảnh. Hắn thanh thế chi to lớn, lại vượt xa phía trước mấy vị đại năng pháp tắc đối hoành. Thượng cổ thần thú đại thánh đạp tinh dâm tháng, giờ phút này cũng bất quá như thế. Liên tại cái này khiến người ngạt thở một màn bên trong, Táng Hải Bia cắt đứt cái kia phương hoạch tâm ma vực, dị biến tái sinh. Mắt thấy phi thuyền hải cốt bộc lộ, mấy đạo cô độc như mực, ẩn hàm cùng bạo ma niệm bóng đen xé rách sền sệt ma khí, mang theo lấy đầy trời ma diễm cùng khiến người buồn nôn ố bế lực lượng, giống như người được huyết tinh bảy cá mập, điên cuồng nhào về phía cái kia nửa đoạn thanh đồng cự hạm. Tà ma, ham muốn phi thuyền. Huyền Minh thượng nhân giật mình, nghẹn ngào quát chói tai. Trương Viễn ánh mắt như điện, quét qua phía dưới ma khí quần quật bên trong đám kia cố nén tương thế, một lần nữa ngưng tụ vỡ vụn kiếm ý thân ảnh, tiếng như kinh lôi, vang vọng biển trời. Cửu Dương kiếm tông đệ tử, ở đâu? Tại. Mười vạn âm thanh gào thét hợp thành một đạo, kia là từ mười vạn viên bất khuất kiếm tâm, mười vạn đạo nhuốm máu tàn kiếm cộng minh phát ra gào thét. Cứ việc kiếm khí yếu ớt hỗn tạp, nhưng ý chí trước nay chưa từng có mà ngưng tụ. Chen. Đáp ứng bọn họ, là Trương Viễn trên thân đột nhiên bộc phát kinh thiên kiếm âm. Cũng không phải là đao minh, mà là thuần túy nhất kiếm chi thất truyền. Huyền Vũ đế tướng cũng không tiêu tán, nhưng hắn bên hông, một thanh tử vô tận hỗn độn chân nguyên cùng võ đạo ý chí trong nháy mắt ngưng tụ uy hoàng cự kiếm, phá sao mà ra. Kiếm quang này, ngưng tụ cửu khung vô tướng kiếm quyết thăng nộ mênh mông tinh khung chân ý, càng dung nhập rồi Trương Viễn đối cửu dương kiếm tông cái kia hướng chết mà sinh, bách chiến bất khuất kiếm hồn khắc sâu lý giải. Mênh mông mở miệng cửu khung vô tướng chân ý cũng không phải là mô phỏng hóa, mà là thẳng tiếp dẫn động rồi mười vạn kiếm tu vụn nát nhưng lại thuần túy vô cùng tái trận kiếm ý. Tu ta kiếm ý tường sắt, chạm. Trương Viễn giơ cao bia tay phải không chút sức mẻ, tay trái nặng kiếm chỉ, lăng không vạch một cái. Chôi này treo ở hỗn độn đế lẫn nhau bên hông huy hoàng cự kiếm cũng không chém ra, mà là giữa trời bỡ vụn, hóa thành nhức vạn đạo tinh miệng cho màu vàng tia kiếm. Giống như một đạo ngang qua bầu trời ánh sáng thác nước dòng lũ, trong nháy mắt dung nhập rồi phía dưới 10 vạn kiếm tu cộng minh vỡ vụn kiếm khí bên trong. Bù bù, kỳ tích sinh ra. 10 vạn đạo nguyên bản ảm đạm, gần như tiêu tán vỡ vụn kiếm khí, tại dung nhập cho kim kiếm kia nháy mắt, đột nhiên quang mang vạn trượng. Mỗi một sợi kiếm khí đều giống như bị rót vào khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo, sắc bén cùng vô thượng kiếm uy. bọn chúng không còn là phân tán sợi tơ, mà là trong nháy mắt tại phi thuyền hải cốt cùng mãnh liệt mà tới ma ảnh ở giữa, xen lẫn, ngưng tụ, tầm điện. Một mặt từ thuần túy kiếm ý cấu tạo, dày quá ngàn trượng, quang mang chói mắt, tỏa ra chém sạch kỹ xảo quyết tuyệt ý chí thông thiên kiếm ích, vụt lên từ mặt đất. Hàng rào bên trên, hỗn độn tinh khung lưu chuyển, cửu dương liệt diễm nhảy vọt, càng có vô số bất khuất gương mặt hư ảnh tại trong đó ẩn hiện gào thét. Ầm ầm ầm. Tà ma đại quân xung kích giống như ngập trời sóng máu đụng vào sắt thép đá ngầm san hô bảy. Cuồng bạo ma khí, ô uế nguyên rủa, đủ để xé nát không gian mênh mướt, mạnh mẽ đánh vào cái kia không thể phá vỡ kiếm bích bên trên. Hàng rào rung mạnh, phát ra chấn vỡ màng nhĩ nổ vang, nhưng không có vỡ tan. Kia đến từ 10 vạn kiếm tu ý chí, trải qua Trương Viễn kiếm ý điểm hóa cùng cường hóa hàng rào, ngạnh sinh sinh đính trụ rồi cái này hủy diệt tính xung kích, đem vô số ma ảnh đâm đến thịt nát xương tan, ma diễm tán loạn. Hàng rào sau đó, phi thuyền yên ổn. Hô. Bạch Khởi huyết đồng bên trong lướt qua một tia gần như không người phát giác khen ngợi. Hắn nhìn xem cái kia mặt từ Trương Viễn chủ đạo, 10 vạn kiếm ý chung nhau đúc thành tường sắt cảm thụ được trong đó dung hợp vô gian lại bàng bạc mênh mông kiếm đạo chân ý, thấp giọng tự nói, thanh âm chỉ có bên cạnh hắn gợn sóng không gian có thể nghe thấy. À, nguyên lai tiểu tử ngươi còn nói chính mình không hiểu kiếm. Huyền Minh thượng nhân nghẹn họng nhìn chân chối, tiên võ hợp lưu đã là kinh thế, đây là kiếm đạo thông huyền. Phá Lô Hào bên trên, công bộ Lý Ngu nắm chặt lan can, nhìn xem cái kia ngăn trở diệt thế ma triều kiếm ích, thất thanh nói, kiếm trận không, đây là sống lại kiếm chi ý chí, hầu ra có thể như thế điều động. Phù Tang bên trên, chống chiến chân thiên, gió lạnh tường sắt đã thành, tà ma hàng rào đã hư, toàn quân lướt sóng. Tại liệt thiên súng pháo đài gầm thét điểm hộ phía dưới, tại Huyền Vũ đế tướng chiến tranh sát khí dẫn dắt phía dưới, sớm đã tích xúc đến cực hạn đông cảnh lính mới phủ văn trên xa, bắc cảnh trọng giáp gió lạnh duyệt tốt, hoàn thành cấm vệ phá ma thần cơ giống như bị đè nén đến cực hạn núi lửa dòng lũ, nương theo lấy chấn thiên chiến đạo, phá tan rồi tầng cuối cùng đơn bạc ma chướng cách trở. Ầm, 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 vô số quân trận ngang nhiên xuyên vào bị Trương Viễn đao quang bổ ra, lại bị kiếm bích vững chắc quy khư hải nhãn chiến trường. Chiến xa nghiền nát máu đen, phá ma nỏ mưa tên xé rách cấp thấp ma vật, tinh nhuệ võ tốt kết thành đại trận rào sát lọt lưới ma tướng. Tiên đạo, võ đạo, nho đạo vầng sáng ở trên chiến trường xen lẫn ba trạng, tà ma ô uế lĩnh vực bị từng tấc xé rách, tịnh hóa. Quy khư hải nhãn, trong ngoài rốt cục nối thành một mảnh. Chiến trường đại thế, đột nhiên nghịch chuyển. Ô gạo. Bầu trời bên trên, cái kia thâm thúy vô biên ma vực đường dạng bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng bao hàm giận dữ, hóa độc cùng không cam lòng kinh thiên gào thét. Một cỗ khiến toàn bộ vô nhai hải run rẩy bản nguyên ý chí ầm vang hàn lâm. Bao phủ tại quy khư hải nhãn trên không táng hải địa, ma văn như dung nham một dạng cấp tốc sáng lên, bắn ra xé liệt không ở giữa lực lượng kinh khủng, thân bia điên cuồng rung động, ý đồ tránh thoát Trương Viễn thủ trưởng, phá vỡ hư không độn trở về. Hừ. Trương Viễn hừ lạnh một tiếng, như sơn nhạc sụp đổ, hai chân sâu sâu đạp phá hư không, vương như bản thạch. Tay phải hắn năm ngón tay đột nhiên phát lực, mỗi một cái ngón tay đều giống như hóa thành năm đầu quấn quanh thân bia hỗn độn thần liên mặc cho ma văn thiêu đốt hư không, phát ra chói hai tiếng rít, thân bia lại không chút sức mẻ. Vào thời khắc này, cái kia cũng không bung ra trong tay trái, một vật lặng yên hiện hiện. Cũng không phải là đao kiếm trường thương, kia là một nhánh toàn thân ám kim, che kín cổ xưa huyền ảo chữ triệt giản, chính là thương long giản. Kim quang bên trong chứa, giống như ngủ ngon mặt trời bị đánh thức, cổ xưa mà uy nghiêm chữ triệt tại thân giản bên trên dần dần sáng lên. Hạo đãng bảng bạc nho đạo trật tự lực lượng ngưng tụ thành thực chất, như có vô số sơn hà sa tắc, lễ nhạc trung đỉnh hư ảnh ở xung quanh lưu chuyển bốc lên, ẩn ẩn nhưng phát ra một tiếng xuyên thấu vạn cổ thời không thánh ngôn long âm. Lấy nho đạo lực lượng giáng ngự thương long chi văn, cái kia kim quang cũng không phải là lóa mắt, lại mang theo không thể trái nghịch đường hoàng chính khí. Trực chỉ liệu mạng dây rùa táng hải địa, cướp đoạt táng hải địa. Không. Trương Viễn trong tay thương long giản chậm rãi giơ lên. Chương 771, phương này sơn hà, vế vật cấm hành. Chương 771, phương này sơn hà, vế vật cấm hành. Trương Viễn chân đạp hư không, dưới chân trăm dặm mặt biển trong nháy mắt sụp đổ thành tự dạng cái bát cái hố nhỏ. Thương long giản mũi nhọn tối kim triển bắn như sao liên nổ lượng, 72 quy khư vòng xoáy tại thân giản lưu chuyển thành lỗ đen phong bạo. Chín đầu hạo nhiên kim long hư ảnh ngửa mặt lên trời trường âm, tiếng gầm đem đầy trời ma vân xé thành sợi bông một dạng đỏ thâm máu sợi thô. Cử tạng như nhẹ cực hạn, thân vệ doanh phía trước, Tiết Định Nhạc nắm tay nỏ nổi gần xanh. Hắn tận mắt nhìn thấy cái kia trăm dặm giản ảnh rơi thế như chậm thực nhanh, lúc đầu như thái cổ thần sơn sụp đổ, chạm đến thân bia nháy mắt lại ngưng tụ làm một đạo sợi tóc nhỏ đường kẽ xám. Đúng là hắn khổ tu trăm điện phá giáp kình hình thái cuối cùng. Thứ nhất giản, liệt cung. Giản ảnh tăng vọt trăm dặm, như bất chu sơn lật út ngang nhiên rơi đập. Táng hải bia mặt ngoài tóe ra lóa mắt huyết quang, thân bia luân hồi tỏa hồn ma văn điên cuồng bật mèo, lại ngăn không được giản phong quấn quanh quy khư vòng xoáy lực lượng rắc rắc. Vết rách như sấm rắn tháo chạy, chớp mắt che kín vạn trượng thân bia. Đáy bia hải vực sụp đổ ngàn dặm vòng xoáy, chín u ma khí mang theo vụn băng phóng lên tận trời, ngàn dặm ma vân bị xé nứt thành đỏ thâm máu sợi thô. Trương Viễn không ngừng chút nào, trường giản lần nữa buông xuống. Thứ hai giản, băng đạo. Âm thân giản 72 quy khư vòng xoáy tề khiếu, hóa thành tịch diệt lô đen xé rách thân địa. Ông ngao. Bia hồn kêu rên bên trong, băng liệt ma văn hóa thành đầy trời xích hắc vẫn tinh rơi biển. Mỗi khi viên vẫn tinh nổ lên vạn trượng dung nham sóng đụng, sôi trào ma huyết đem nước biển bốc hơi làm đỏ tươi sương mù. Trương Viễn hai tay cơ bắp cầu kết như dòng bàn, xích long tác tử giản thanh bắn ra mà ra. Xiềng xích cuối cùng đầu rồng nộ trương hóa thành vạn trượng xích kim gông xiềng trói buộc tàn địa, ngạnh sinh sinh xiết vào thân bia bá trượng. Thứ ba giản, trấn nguyên. Thiên địa làm lô, vạn đạo làm lửa trấn hải. Tám cái khắc đầy vũ trấn cửu xuyên minh văn trấn hải trụ từ đáy biển ầm vang phá sóng, chủ thể thôn tính táng hải bia giật tán quần quần thiên ma có thể. Ô uế tà lực tại thân trụ vàng đen phù văn lưu chuyển ở giữa, lại bị luyện thành rực rỡ như dung kim huyền hoàng trấn hải lực. Ầm. Thông thiên cổ sáng từ quy khư hải nhãn xuyên vào cựu tiêu, rửa sạch 10 vạn dặm ma vân. Trong cột ánh sáng ẩn hiện thượng cổ tinh hạm hư ảnh, vô nhai hải trên không chín đầu màu vàng tinh hà rủ xuống, hạo nhiên chính khí gột rửa bát hoang. Càn khôn nghịch lưu. Hắn tại rút cấp địa mạch. Doanh Châu đảo lão trận tu trong tay la bàn ầm ầm nổ tung. Hắn trợn mắt nhìn xem 8 cái ẩn vào đáy biển trấn hải trụ hư ảnh hiện hiện, thân trụ vũ trấn cựu xuyên minh văn nhưng tại thôn vệ ma năng. Vàng đen phủ văn như vật sống nhúc nhích, đem máu đen chuyển hóa làm rực rỡ kim hà. 8 cái thực thể trấn hải trụ phá biển kinh thiên. Trụ đỉnh dâng trào huyền hoàng trấn hải lực như dung vàng thác nước cuốn ngược trời xanh, ma vân chạm vào là hoa khói xanh. 9 đầu màu vàng tinh hà rủ xuống vô nhai hải, hạo đãng chính khí bên trong ẩn hiện ung thiên châu nông dân cách dệt, hai đồng tụng kinh tiến ảnh nhân đạo chi lực. Ba giản đánh nát táng hải địa, còn đem trong đó mai táng biển lực rút ra, quán chú trấn hải trụ. Táng hải bia triệt để nổ tung ngay mắt, bầu trời như máu gương vỡ vụn. Trường Viễn, mai táng ta chí bảo muôn lần chết khó chuộc. Ngục Minh Ma Tôn chân thân xé rách thời không hàng lâm. Thân thể từ vỡ vụn ngôi sao cùng oan hồn hải cốt chắp vá, ma chân đạp hạ thấp thời gian ngàn dặm hải vực trong nháy mắt khí hóa, sôi trào huyết vụ bên trong hiện lên ức vạn kêu rền cô lâu. Xoẹt. Bầu trời như thấm máu giấy tuyên bị cự trảo xé mở. Ngục Minh Ma Tôn chân thân chưa đến, ma đủ hình chiếu đã để 3000 dặm hải vực sôi trào khí hóa. Sôi trào huyết vụ bên trong hiện lên ức vạn cái kêu rền cô lâu, mỗi cái khô lâu hốc mắt đều thiêu đốt lên u lục hồn hỏa. Một tôn tử vỡ vụn ngôi sao chắp vá trăm vạn trượng ma thân chậm rãi hàng lâm, ngôi sao vết nứt ở giữa chạy xuôi nham tương một dạng oan hồn huyết đồng, những nơi đi qua không gian ăn mòn ra cháy đen lỗ thủng. Doanh Châu tiên đảo treo ở cựu tiên, đáy đảo linh mạch hóa thành hồng tiểu cấu kết vô nhai hải nhãn. Trang Chu thân ảnh nhạt như yên hà, ngàn dặm côn bằng bướm ảnh vỗ cánh ở giữa, hư không lại nổi lên sóng nước gợn sóng. Ma nhiễm tiên đạo, lại vào hoàng lương nhất động. Cánh bướm mỗi khi chấn một lần, ma tôn cánh tay trái huyết nhục liền phai màu một tấc lúc đầu như xuyên vào lâu năm của mặc, tiếp theo như phơi khô gỗ mục, cuối cùng lại hiện dày đặc bạch long cốt. Lịch lưu quang âm ba hơi, đây là kích động 5 tháng trường hạ. Trần Huyền trong tay định tinh bản ầm vang nổ nát vụn, tinh vụn bọc lấy huyết châu bắn lên áo cầm. Hắn hoảng sợ trông thấy cái kia cánh bướm biên giới, rõ ràng là Trường Viễn dẫn động táng hải bia thời gian cô động thời gian trệ không ma văn, hôm nay lại bị Trang Chu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xoẹt. Vực ngoại tinh không như gấm vóc xé rách. Trấn Quốc võ vương Doanh Vô Cực thanh đồng chiến kích mang theo tịch diệt tinh thần chi lực xuyên vào giới này, mũi kích những nơi đi qua, hư không lưu lại dung vàng một dạng trắng loa khe rãnh. Phương này sơn hạ, vế vật cấm hành. Kích phong đánh bay ma tôn vai phải dung nham hộ giáp, nổ tung tinh hỏa như vẫn mưa đầy trời. Vỡ nát 10 vạn trượng ma vân sau đó, bất ngờ hiện lộ phù tang băng nguyên hơn 100 vạn truyền tống trận ánh sáng nhạt. Gió lạnh doanh tướng sĩ thiết giáp chiếu huyết nguyệt, đảo ảnh tại vỡ vụn trong tinh không dường như dự diễn đồ ma. Ma tôn xương sống lưng gãy liệt bạo hưởng còn tại biển trời chấn động, cái kia từ vỡ vụn ngôi sao chắp ghép 100 vạn trượng ma thân đã đột nhiên sụp đổ. Ung Tiên Châu, không phải các ngươi mấy vật muốn đến thì đến chi địa. Trương Viễn cánh tay trái quấn quanh thương long tác, huyền vũ đế tướng cự trảo như ngũ nhạc cấp đỉnh, giữa ngón tay tiết ra ma huyết bốc hơi thành ngàn dặm xương mù đỏ. Ngục Minh Ma Tôn cánh tay trái hải cốt chân trụi, vai phải dung nham giáp trụ vỡ vụn, ma thân trong cái khe bắn tung dung nham còn chưa rơi biển, liền bị mặt biển hiện hiện vàng đen kết tinh đốt thành khói xanh. Trường Viễn, bản tôn tất giết sạch ngươi huyết mạch chín đời ma tôn gào thét bên trong ma thân hóa hư, vỡ vụn ngôi sao gây dựng lại làm huyết cốt tinh toa, xé mở không gian muốn đột. Đã vào Ung Thiên Châu Trường Viễn chân đạp cổ sáng ngang nhiên phía trước đạp, cánh tay trái thương long tắc tranh minh như rồng tỉnh, 500 vạn gió lạnh doanh tướng sĩ giáp nhược xanh tím điện quang nổ tung, quân sắt ngưng làm quấn quanh U Minh quỷ hỏa cửu lũ hàn tiết gông ẩm vàng thu thúc, liền đem mạng lưu lại. Tiếng gầm mang theo chấn minh, đụng nát trăm dặm không gian. Chấn hải đại trận tỏa thần. Trương Viễn chân đạp thông thiên cổ sáng lịch sông cửu tiêu, cánh tay trái 10 vạn trượng xích kim thần liên như vận sống quấn quanh ma tôn thân hình, những nơi đi qua ma thân mảnh vỡ ngôi sao lại như băng tuyết tan rã. 500 vạn gió lạnh doanh tướng sĩ cùng tiếng gầm hét, giữa ngực hỗn độn nguyên châu cùng nhau bắn ra làm tử lôi ánh sáng. Quân sát ngưng tụ thành cửu lũ hàn thiết gông ầm vang khép lại, gông xiềng mặt ngoài hiện ra 20 vạn đạo thẩm thấu ma huyết chấn thủ biên cương ký ức biến thành thực thể chấn ma minh văn. Rắc rắc gầm. Ma tôn xương sống lưng đứt gãy tiếng như bầu trời đổ nát. Trương Viễn cánh tay trái trọng sơn ma lân giáp đồng thanh nổ tung, ngoài trăm dặm gió lạnh doanh trước trận, đông hổ ngực nguyên châu bành mà nổ tung. Cái này bắc cảnh lão tốt lão đảo hộp máu lại hí lên cười to, hầu ra thay chúng ta nát rồi cái này nghiệt trướng sống lưng. Trước ngực hắn giáp trụ ma vậy chính là lấy từ vây công phủ tăng cự ma, giờ phút này lần phiến vụ vụ rung động, cùng khóa ma gông sắt cộng minh như vạn quỷ kêu khóc. Gào. Cái kia ma vực đường dạng bên trong gào thét rung khắp hoàn vũ, ma tôn bản nguyên ý chí hoàn toàn hàng lâm, toàn bộ quy khư hải nhãn không gian giống như đều muốn bị hắn ma uy no bạo. Vô số vật mẹo ma văn như cùng sống rắn một dạng lúc đích, bộc phát ra xé rách hư không cự lực, muốn tránh thoát chói buộc độn trở về vực sâu. Thử, cho bản hầu định. Trương Viễn quát chói hai chân thiên. Quanh người hắn hỗn độn chân nguyên ầm vàng bộc phát, bắp thịt quần quật như viễn cổ thần long, gân cốt nổ đùng như kinh lôi nhấp nô. Ầm ầm. Quy khư hải nhãn bên trên, Huyền Vũ đế tướng gầm hét, chân đạp vạn dặm ma đảo. Chương 772, mời đại tần hoàng đế bệ hạ trảm ma. Chương 772, mời đại tần hoàng đế bệ hạ trảm ma. 30 vạn đại tần thiết kỵ, vô số tiên tu võ tốt đồng thành gào thét, hội tụ thành đủ để chống ra mở thiên địa. Bàng bạc binh sát dòng lũ, hóa thành vô hình cự neo, gắt gao định trụ đạo kia ý đồ thoát đi to lớn đại ma ảnh. Trương Viễn đứng ở hư không phong bạo trung tâm, chân đạp vãi liệt không ở giữa vết nước, ngạnh sinh sinh đem cái kia ý đồ bỏ chạy tà ma tôn chủ thể phách, từ hư vô ma vực bên trong lôi kéo ra nửa bên giữa tận hình dáng. Cái kia tà ma cự trảo xé rách không gian hàng rào, ma diễm ngập trời, lại bị pháp tắc xiển xích cùng quân trận sát khí gắt gao trói buộc tại Quy Khư Hải Nhãn bên trên. Thiên uy sáng rực, gột rửa yêu phân. Trương Viễn khẽ miệng chảy máu, hiển nhiên thừa nhận khó có thể tưởng tượng phản vệ, nhưng hắn ánh mắt như sáng rực mặt trời, xuyên thấu tầng tầng ma vân, nóng nhìn Ung Thiên Châu hoàng thành phương hướng, tiếng như xé vải, truyền vang cựu thiên thập địa, mời lại tần hoàng đế bệ hạ chẩm ma. Bù bù. Sóng âm trôi đến, giống như xúc động trong cõi u minh hoàng đạo chỗ then chốt. Ung Thiên Châu, đại tần hoàng thành. Cái kia cao vút trong mây, trấn áp một châu sơn hà xã tắc trấn Long Thai, đột nhiên sáng lên. Ước vạn đạo tính chất tượng trưng hoàng quyền uy nghiêm, nhân đạo khí vận kim mang từ đại cơ bộc phát, bay thẳng tiểu tiêu. Nguyên Khang đế thân mang huyền hắc long bảo, một bước đạp phái hư không, đã đứng ở trấn Long Thai chi đỉnh. Ta là đại tần thiết tử, trưởng ung thiên vạn dân ý chí. Đế âm thanh yên lặng lại giống như thiên đạo tuyên cáo, vang vọng tại mỗi một cái ung thiên con dân đáy lòng. Theo hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng vô nhai hải phương hướng ẩm tạch rắc rắc. Ung Thiên Châu trên không, nguyên bản vô hình vô chất thiên đạo quy tắc bị cường hành dẫn động. Mênh mông vô ngần thiên địa linh khí, quần quần vạn dân nguyện lực, mở mị sơn hà địa mạch chi khí, đều bị hoàng quyền ý chí thống ngự, hướng về trấn Long Thai điên cuồng hội tụ, áp xúc. Một thanh vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn chiều dài cự đao, tại cửu tiêu bên trên hiện hình. Thân đao từ thuần thúy, rực rỡ màu vàng thiên đạo pháp tắc tạo thành, chảy xuôi nhật nguyệt tinh hà, quanh quần lấy vạn dân tế tự hư ảnh, bên trong chứa xá tắc sơn hà nặng nề. Nó uy, sáng rực không thể nhìn thẳng. Nó thế, lạnh đấu xương như thiên đạo phán quyết. Nguyên Khang đế ánh mắt đạm mạc, như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, hướng về vô nhai hải phương hướng cái kia bị Trương Viễn cùng đại quân khóa chặt tà ma tôn chủ, đồng thời trưởng như lao, lăng không một bổ. Chạm. Ầm. Trôi này vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm thiên đạo cự đao, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo lấy liên diệt tất cả ý chí, xuyên qua thời không. Vô nhai hải bên trên, ước vạn sinh linh trong mắt, chỉ gặp một đạo xuyên qua thiên địa thuần kim dây nhỏ, từ cửu thiên rủ xuống. Không nhìn rồi thời gian trôi qua, không nhìn rồi không gian cách trở, thậm chí không nhìn rồi cái kia phần tiên nấu hải ma khí bình chứng. Rắc rắc. Suy. Dây nhỏ vô cùng tinh chuẩn từ cái kia bị xiềng xích gắt gao ngăn chặn, hay còn gào thét dây ruột tà ma tôn chủ to lớn hư ảnh mi tâm chui vào, rồi sau đó không có chút nào trì trệ mà đem một phân thành hai. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có bản chất nhất tiến liệt. Cái kia ngưng tụ vực sâu ý chí tà ma tôn chủ, tính cả hắn gửi thân hiện hóa nửa cái ma vực đường dạng hư ảnh, giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt trăng giấy, xuôi theo cái kia kim sắc dây nhỏ quy tích, trong nháy mắt hóa thành cực kỳ nhỏ bụi trần, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái kia liên tiếp quy khư hải nhãn cực lớn ma vực đường dạng, cũng tại đao quang dư âm hạ vô âm thanh độ sụp, khép lại. Theo tà ma tôn chủ triệt để yên diệt, nguyên ngông tinh thuần thiên đạo lực lượng trả lại Ung Thiên Châu. Trong chốc lát, toàn bộ Ung Thiên Châu địa giới, bất kể núi cao đại trạch, giang hà bình nguyên, thành trì thôn xóm, vô tận hư không bên trong kim liên đoá đoá, từ cựu thiên lăng không nở rộ. Mưa rào như sương, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn tiên tiên linh khí, hỗn hợp có tinh thuần thiên đạo pháp tắc mạnh mẽ, đồng bền nhiều, quét sạch toàn cảnh. Vô số người tu hành trong nháy mắt đốn ngộ phá cảnh, phàm nhân ốm đau tiêu hết, cỏ cây sinh trưởng tốt, bách thú khai trí. Toàn bộ Ung Thiên Châu bao phủ tại một mảnh thần thánh, tường hòa, đại đạo nổ vang thiên địa dị tượng bên trong. Quy Khư Hải Nhãn bên trên, Trương Viễn toàn thân đẫm máu. Hắn ngạnh kháng táng hải biện phản vệ, giơ cao khóa tà ma tôn chủ, lại tiếp nhận rồi thiên đạo sức mạnh to lớn giật tán cực lớn xung kích, dù có đã đạt nhục thân đại thánh cường hoành thân thể, giờ phút này cũng là nọ mạnh hết đà. Toàn thân gân cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu chỗ, ngũ tạng lục phủ đều bị cự lực chấn thương, trên cánh tay trái thương long xiềng xích đứt thành từng khúc chui vào thể nội, huyền bào vỡ vụn, lộ ra trải rộng kinh khủng vết máu cường hãn thân hình. Nhưng hắn cũng không ngã xuống. Tại ý thức lâm vào vô biên hắc ám phía trước trong mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhuốm máu con ngươi giống như thiêu đốt ngôi sao. Ánh mắt gắt gao khóa chặt rồi đã bị phá ma tâm, hoảng loạn còn thừa ma triều, khóa chặt rồi những cái kia mất đi chủ tâm cốt, trận thế đại loạn mai táng biển tà ma đại quân. Hắn ngưng tụ cuối cùng một tia thanh minh cùng lực lượng, phát ra chấn động toàn bộ chiến trường gào thét, dư bạc quân, cho bản hầu giết sạch tà ma. Tiếng gầm như cuối cùng kinh lôi nổ vang, mang theo quyết tuyệt thiết huyết ý chí. Nơi tiếng nói ngừng lại, Trương Viễn cái kia như núi lớn đứng tại hư không thân ảnh, rốt cục kiệt lực, ở bang rơi hướng phía dưới quần quần ma huyết chi hải. Hắn quanh người cuối cùng hộ thể chân nguyên như trong gió nến tàn, ảm đạm đi. Dư bạn quân sớm đã tại Trương Viễn hô to bệ hạ thời gian liền đã máu rót con người, giờ phút này đổ ma hai chữ, giống như đốt lên hắn trong lòng tích tụ sở hữu sát lục liệt diễm. Hầu gia có lệnh, giết sạch tà ma. Tiếng giống chấn thiên động địa. Gào, giết sạch tà ma. Ngàn vạn đại quân đồng thanh hô ứng. Tiếng gầm chấn động đến ma huyết hải mặt nhấc lên phong ba. Không cần thiết bất cứ chút do dự nào, dư bạn quân mắt hổ hàm sát, cờ lệnh trong tay vung mạnh. Đông cảnh lính mới, nọ trận quá chặt. Bắc cảnh duyệt tốt, đao trận hướng về phía trước. Hoàng thành cấm vệ, bảo vệ hai cánh. Sở Hữu trấn Hải Chu hắn nghiêm nghị gào thét, chỉ hướng cái kia táng hải bia phía dưới, bởi vì tà ma tôn chủ bị trảm, mất đi ma tâm hạch tâm mà ma khí kịch liệt hỗn loạn chi địa. Tập trung hoành kích, làm đại quân truyền tống mở đường. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng to lớn truyền tống trận đài, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng chói mắt quang mang. Trần Huyền đại sư dưới chân bắt giác định tinh bản điên cuồng xoay tròn, dẫn động tinh thần chi lực quan chú. Lục Thiên Xu phía sau trấn yêu tháp hư ảnh rủ xuống ức vạn đạo ám kim xiển xích, gắt gao vững chắc không gian tọa độ. Tinh cung áo, bắn một lượn. Lý Ngô tông sư râu tóc dựng thẳng, nghiêm nghị hạ lệnh. Ầm, ầm, ầm. Trắng lóa lôi quang giống như khai thiên tự động, mạnh mẽ đánh vào cái kia ma khí hỗn loạn khu vực trung tâm, ngạnh sinh sinh tại ma trận cùng không gian bích lũy bên trong, đánh ra một cái đối lập ổn định, cự đại không gian thông đạo cửa vào. Thông đạo đầu cùng, mơ hồ có thể thấy được tà ma chiếm cứ vực sâu đất cháy. Giết, giết sạch tà ma, vệ ta đại tần. Đông cảnh lính mới phủ văn chiến xa dâng trào liệt diễm, nghiền nát chặn đường ma hải. Bắc cảnh vệ tốt trọng giáp gió lạnh như dòng lũ sắt thép, nâng nhuốm máu phá ma cự nhận. Hoàng thành cấm vệ phá ma thần cơ mở ra phủ cánh, kết thành thiên la. 10 vạn cửu dương kiếm tông kiếm tu, lại kết mưa kiếm trường hạ. Ngàn vạn đại quân, mang theo lấy sát ý ngút trời, giống như một cỗ xé rách càn khôn màu máu dòng lũ, theo truyền tống cánh cổng ánh sáng tạo dựng ra thông đạo, hướng về cái kia tà ma chiếm cứ, mất đi ma tôn vực sâu trung tâm chi địa ngang nhiên sông giết mà đi. Uy khư hải nhãn, chỉ còn lại truyền tống cánh cổng ánh sáng như địa ngục chi nhãn mở rộng, thôn vệ lấy vô tận sát phạt chi khí. Chương 773, đại tần không thiếu một cái Trương Viễn, thiếu là ngàn ngàn vạn vạn dám chiến Trương Viễn. Chương 773, đại tần không thiếu một cái Trương Viễn, thiếu là ngàn ngàn vạn vạn dám chiến Trương Viễn. Đại tần hoàn thành. Thái y kia biện, mấy vị người mặc y bảo thái y thì trong tay xách theo cái hòm thuốc, bước nhanh chạy vội. Trần thái y kia, nhanh, bệ hạ có lệnh, nhất định phải cứu trở về Thanh Dương Hầu. Triệu thái y kia, Thanh Dương Hầu nếu là có cái gì không hay xảy ra, Trấn Thiên Ti những tên kia sẽ phá hủy thái y kia biện. Chiến ma vết thương, hồ thái y kia, lần này chúng ta sợ là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Tạp nham bước chân cùng bóng người ra vào, mấy trăm người mặc hắc giáp quân tốt thủ vệ, trên thân sát khí khuấy động cuộn cuộn. Đầy thân giáp trụ máu tươi chưa khô Trần võ tay đè bên hông chuôi đao, tại trước bậc thang nôn nóng dạo bước. Cách đó không xa, Trường Linh Hầu Tô Tĩnh cùng đại học sĩ Quý Vân Đường chắp tay mà đứng. Là ai để cho gia hỏa này mượn thương trở ra? Quý Vân Đường nhìn xem khép kín mái hiên cửa phòng đỉnh, nhẹ nhàng nói thầm. Đông Hải Tuần Liệp cũng xem như bách chiến công thành, nếu là hắn nhớ trở về sau đó nhàn rỗi, làm áo cơm không lo võ hân, ngược lại là có thể đem sở hữu công lao đều giữ tại trên tay. Tô Tĩnh lắc đầu, cười khẽ mở miệng. Trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, Tô Tĩnh thản nhiên nói, nếu như ta đoán không sai, đoán chừng là cái kia Đào Ngọc Lâm chủ ý. Lời nói đến đây, hắn nhìn hướng tiền viện vị trí chạy vội mà tới thân ảnh, nói khẽ, Ngọc Nhược quận chúa đến rồi. Quý Vân Đường gật gật đầu, chuyển thân đi qua hành lang, Tô Tĩnh chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Thái y y viện, trong sương phòng, ngồi dựa vào trên giường Trương Viễn, trên mặt mang theo vài phần trắng xanh. Hắn trước mặt Triệu Du, trong thần sắc khẩn trương chưa tiêu. Trương Viễn đưa tay khẽ vuốt Triệu Du hai gò má, khẽ cười nói, đều nói, ta không sao. Đông Hải công thành, Đào công tử truyền tin cho ta công thành lui thân, ta vốn là tại mưu vẽ thế nào thoát thân. Triệu Du gật gật đầu, thần sắc trên mặt phức tạp. Nàng nhìn xem Trương Viễn, thấp giọng nói, ngươi mời bệ hạ chẳng mà, chính mình trọng thương mà quay về. Ngươi là sợ công cao chấn chủ sao? Hai ngày phía trước, thiên địa nổ bang, vô tận ma quang khuynh thiên mà xuống, ung thiên châu đại đạo lực lượng chống lên trời xanh quang ảnh. Cái kia đầy trời hào quang cùng ma quang va chạm, làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu. Sau đó là bầu trời bên ngoài quang ảnh nổ tung, ma quang tàn phá bừa bãi, lại đến một tiếng hét dài, mời bệ hạ chẳng ma. Như thế chẳng cảnh, dây dưa thiên hạ nhân tâm. Lại tiếp đó, chấn long thai hiện, đại tần hoàng đế lên đài chẳng ma, một đao ngang qua thiên địa, vạn dân chi tâm ngưng làm chẳng ma nhận. Một đao kia chém ra, không chỉ là dân tâm, càng là đại tần chiến ý, đại tần nội tình. Nguyên lai, đại tần có được mạnh đến ngoại vực tà ma dừng bước mức độ. Đông Hải chẳng ma, để cho đại tần hoàng đế uy danh vọt tới đỉnh phong. Trong hoàng thành bên ngoài, tiếng hoan hô vang vọng. Sau đó tin tức truyền đến, Đông Hải đại chiến, thiên băng địa liệt, đại tần ngàn vạn đại quân ra ung tiên châu đổ ma. Trận chiến này Thanh Dương Hầu trọng thương, triều đình mở ra truyền thống trận, lấy phi thiên thuyền bảo vệ, 3000 hắc giáp tùy hành, một khắc không ngừng, trở về thái y địa viện cứu chữa. Cái kia đi xuyên phi thiên thuyền vượt ngang 12 quận, tất cả mọi người nhìn đến lưu quang xuyên qua. Cái này đã là đại tần triều đình đối Thanh Dương Hầu coi trọng, cũng đại biểu cho Thanh Dương Hầu thương thế nặng nề. Lúc này, hoàng thành Đông Hoa môn bên ngoài đã có bách tính tự phát đốt lên trường sinh đèn, làm Thanh Dương Hầu cầu phúc. Ung Thiên Châu chưa nhất thống, Cửu Châu chưa hồi phục, 36 cổ vực chưa tái hiện đại hạ thịnh thế ánh sáng, ta Trương Viễn nói gì cùng cao trấn chủ. Đưa tay nắm chặt Triệu Du tay, Trương Viễn cười khẽ. Hắn trong đôi mắt tình quang lấp lóe. Ta trả lại, chỉ là không muốn làm trấn hải hầu, chỉ là cho càng nhiều võ hơn một cái cơ hội. Hôm nay thế cục, người sáng suốt đều thấy rõ đại tần chi thịnh, không ai có thể ngăn trở đại tần nhất thống thiên hạ đại thế. Ta Trương Viễn lực lượng một người vẫn là ít đòi, cần đại tần người người xuất lực. Triệu Du cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không phải xem không hiểu đại thế, chỉ là nhà mình nam nhân bị thương thành dạng này, nàng trong lòng sao có thể không đau lòng. Quân chúa, các vị thái y đi tới hội trận, dư quý trinh trưởng sự tới chào hỏi ra thương thế. Ngoài cửa, thị nữ thanh âm vang lên, để cho bọn họ chờ lấy. Triệu Du quá khẽ. Nói xong, nàng ánh mắt lại rơi vào Trương Viễn trên thân, nói thật nhỏ, ngươi thật không có chuyện à? Trương Viễn đưa tay đưa nàng kéo đến trước thân, hạ thấp giọng, có việc. Triệu Du toàn thân run lên, Trương Viễn đưa nàng tay hạ thấp xuống, thanh âm vang lên lần nữa, nó có việc. Triệu Du ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trương Viễn. Chỉ chốc lát sau, nàng vừa rồi hừ nhẹ một tiếng, thuận theo chậm rãi cúi người. Sau một ngày, thái y địa viện truyền ra tin tức, Thanh Dương Hầu chuyển nguy thành an, nhưng cần tĩnh dưỡng. Đại tần hoàn thành. Càn Dương điện. Nặng nghề khôi hoàng đại điện bên trong, cái này thời không đáng trang nghiêm. Chắp tay sau lưng Nguyên Khang đế thân hình đứng kiện, một bên là sắc mặt lộ ra mấy phần trắng xanh, mặc một thân thường phục Trương Viễn. Trương Thanh Dương, ngươi cảm thấy chấm là loại kia vô khí lượng người sao? Nguyên Khang đế nhìn hướng Trương Viễn, nhàn nhạt mở miệng. Đông Hải Tuần Liệp chi công, bốn cảnh đại quân chỉnh huấn chi công, là ngươi chính là ngươi. Vì cái gì không thể sắc phong ngươi Đông Hải hầu? Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, hơi hơi cong người. Bệ hạ, Trương Viễn không phải để cho công. Đại tần không thiếu một cái Trương Viễn, thiếu là ngàn ngàn vạn vạn dám chiến Trương Viễn. Ta không lùi, bọn họ không dám tranh. Nguyên Khang Đế hai mắt nheo lại, nhìn xem đại điện bên ngoài. Trầm ngâm chốc lát, hắn thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì? Trương Viễn hít sâu một hơi, không người nói, thần mời bệ hạ tứ hôn. Trấn Thiên Ti, võ ngự ti phòng lớn. Trong nội đường huyền giáp chiếu đến hàn quang, túc sát chi khí chưa tán. Trương Linh Hầu Tô Tĩnh đi đầu đi bảo, đi theo phía sau hồng quang đầy mặt, chiến ý chưa tiêu dư và quân, cùng với các vị mới từ Đông Hải tiền tuyến trở về báo tiệp Trấn Thiên Ti tinh nhuệ thống lĩnh. Trong không khí giống như còn mang theo vô nhai hải tanh nồng cùng mùi khói thuốc súng. Tô Tĩnh ánh mắt rơi vào ngồi ngay ngắn huyền thiết nặng trên long ỷ Trương Viễn trên thân, đi thẳng vào vấn đề. Thanh Dương Hầu, Đông Hải tuần liệp, đồ ma quý hư, ba giản dơ cao địa, lực khóa ma tôn, đây là kình thiên chi công. Bệ hạ sắc phong chi nghị đã định, nát đất làm công chỉ ở sớm tối. Vân quý bên trong, thành quốc công, Lang Lan Vương điện hạ đều dĩ thủ chịu, đây là chúng vọng sở quy. Vì cái gì? Lại kiên quyết từ chối cái này phong. Dư Vạn Quân gấp giọng nói, đúng vậy a hầu gia. Các huynh đệ đi theo ngài xuất sinh nhập tử, không phải là vì thay ngài, thay đại tần đánh xuống một mảnh sáng dự thiên uy. Ngài như phong công, đông cảnh hành doanh chính là ta Trấn Thiên Ti trong quân đội cứng nhất một khối cơ sở. Công lao này, là ngài dùng mệnh liều đến, thực chí danh vị a. Các vị thống lĩnh cùng ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đối Trương Viễn khước từ phong công sự việc khó có thể lý giải được. Như thế liệt thổ chi công, người bên cạnh cầu đều cầu không tới. Trương Viễn dương mắt, trong mắt thâm thúy như biên hải, yên lặng được giống như cái kia chấn động cựu châu công tích không liên quan đến mình. Hắn nhẹ nhàng thả xuống trong tay một cái cổ điện ngọc giản, thanh âm trầm ổn, Tô Hầu, Vạn Quân, như thế liệt thổ chi công, sắp thực ngập trời, cũng khá đủ phong công. Hắn đứng người lên, dạ bước đến đại đường treo lơ lửng ung thiên châu cự phúc cương bực cầu phía trước. Ánh mắt quét qua cái kia mảnh mênh mông đất này, sau cùng rơi vào đồng phương mênh mông vô nhai hải. Nhưng đại tần trinh thiên, lo gì công lao sự nghiệp? Vô nhai hải một trận chiến công thành, đông hải đã định, nhưng cái kia chỉ là quét sạch trước cửa ô huế. Đông cảnh bên ngoài còn có tề, ngụy, triệu ba nước săn sát, càng có trần châu băng phong trở phủ, cửu châu bố cục chưa biến. Phóng tầm mắt thiên hạ, hắn ngừng lại một chút, ngón tay điểm nhẹ, liệt thổ quy tần người mới là có thể được trinh thiên chi ấn công lao sự nghiệp. Hắn chuyển thân, ánh mắt quét qua mọi người, mang theo một loại quan sát sơn hà lòng dạ khí độ. Đại tần không thiếu cầm đánh, càng không thiếu phong hầu bái tướng quân công. Trấn Thiên Ti đã năm suy yếu, lần này công lao đương nhiên sẽ không ít. Dư Vạn Quân ngươi mang theo đồ ma chi uy, chỉnh quân khả năng, tòa trấn Đông Hải hoặc di chuyển quân đội đông cảnh, phong hầu chi cơ đã đúc thành. Cái này đầy trời công lao ta đẩy, chính là muốn nói cho người trong thiên hạ trong mắt của hắn quang mang sắc bén, giống như xuyên thấu điện đường mái vòm, trực chỉ lên 9 tầng mây, Trấn Thiên Ti vinh quang, không tại phong công nát đất tại nhà mình trước cửa, mà tại Trinh Thiên Thác cương tại lục hợp bên ngoài. Ta Trương Viễn sở cầu, không phải một tờ công tước chi phong, liệt thổ quy tần, cửu châu nhất thống, vấn đỉnh cái kia trong truyền thuyết Trinh Thiên chi công, mới là chúng ta sở cầu. Thanh âm vang vang, nói năng có khí phách, cái kia cố mở rộng đất đai bên dưới, vấn đỉnh chí cao bàng bạc khí phách, để cho Tô Tĩnh đều nhất thời im bặt. Dư Vạn Quân đám người càng là trong lòng nhiệt huyết khuấy động, giống như thấy đến càng bao la hơn chiến trường. Nát đất phong công tuy đắt, lại như trước mắt không giới hạn. Trinh Thiên chi công, mới là thẳng vào vấn tiêu. Nhưng vào lúc này, đường bên ngoài tiếng bước chân vang lên, thành quốc công lục quân cái kia trầm ổn bên trong mang theo ý cười thanh âm truyền đến, được, tốt một cái Trinh Thiên chi công mới là sở cầu. Lục quân thân mang thường phục, chậm rãi bước vào, nhìn hướng Trương Viễn ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng cùng cảm khái. Lão phu năm đó liền biết ngươi không phải vật trong ao, hôm nay vừa nghe mới biết được khí phách càng hơn năm đó. Liệt thổ quy tần, đây mới thực sự là bất thế chi công. So một cái bởi vì gìn giữ đất ngai ngăn địch mà được công tước, phân lượng nặng đầu chỉ gấp 10. Hậu sinh khả úy, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Hắn dùng sức vỗ xuống bên cạnh Dư Vạn Quân bả vai, Vạn Quân, hảo hảo phụ tá nhà ngươi hầu gia, Trinh Thiên chi công. Đó chính là Thanh Dương hầu làm chúng ta võ văn dựng đứng mới phong. Lục quân lời nói, không thể nghi ngờ làm Trương Viễn lựa chọn làm rồi cao nhất quy cách chú giải, cũng để cho Tô Tĩnh bọn người trong lòng điểm này còn lại nghi hoặc triệt để tan thành mây khói. Trương Viễn hướng Lục quân trịnh trọng thi lễ, quốc công quá khen. Lúc này, một tên Trấn Thiên Ti chấp sự bước nhanh tiến vào, cung kính trình lên một cái lấy hộp ngọc phong tồn, tản ra thần bí ánh sao chấn động ngọc phủ. Hầu gia, Khâm Thiên giám Vân Miểu giám chính sai người đưa tới 12 viên thí luyện nhiệm vụ ký, nói rõ hầu gia lần này tấn thăng, được tuyển Trinh Thiên chi đạo. Giám chính cố ý nói rõ, bệ hạ đồng ý ngài tùy tiện thứ nhất, lấy nên thiên mệnh. Hộp ngọc mở ra, 12 đạo lấp lóe khác biệt quang trạch ký văn hư ảnh lơ lửng mà ra. Có kim qua thiết mã, có bảy mưu nghĩ kế, quang mang khác nhau, khí tức to lớn. Trương Viễn ánh mắt như điện, nhanh chóng quét qua, sau cùng dừng lại tại một đạo chảy xuôi huyền hoàng khí hơi, bên trong như có núi sông quốc vận chảy xuôi, biên giới lại quấn quanh một tia vi diệu huyết quang thẻ ngọc bên trên. Hắn phía dưới hiện hiện chữ triện hình chiếu, đóng đô đông tề. Nhiệm vụ: hộ tông tề quốc tam hoàng tử Khương Chính Thành về nước lập đích, càn quét hắn đăng cơ lực cản, giúp đỡ ổn định tề quốc thế cục, đặt thành đi quốc hiệu, xưng tề thành công, hành liệt thổ quy tần thật lớn lễ. Thiên đạo chứng nhận, tề quốc quốc vận kim ấn hóa thành ung thiên châu ấn ký, đại tần khí vận kim long chiếm cứ lâm truy. Thí luyện mục tiêu: nhất thống đông tề, tông miếu đổi màu cờ, hàng thổ làm công hầu. Cái này ký văn khí tức bàng bạc bên trong mang theo khó nói lên lời túc sát cùng quân yêu, so năm đó đục hết thanh thiên vực huyết minh chỉ qua những cái kia to lớn chiến lược nhiệm vụ càng lộ vẻ tinh túy, trực chỉ một nước hạch tâm. Tô Tĩnh, Lục Quân đám người nhìn đến ký văn nội dung, ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhiệm vụ này mục tiêu chi rõ ràng, độ khó sự nguy hiểm, ý nghĩa trọng đại, vượt xa thông thường. Thì ra là thế. Dư Vạn Quân thì thảo, rốt cục triệt để rõ ràng Trương Viễn vì cái gì không ngựa nhớ chuồng Đông Hải phong công. Hộ tống một cái hoàng tử về nước là vị, lật đổ một khối đại quốc chính quyền, hành cái kia cổ không có liệt thổ quy tần tiến hành. Cái này mỗi một bước đều là vực sâu vạn trượng bên trên xiết DJ. Một khi công thành, quả thực là tái tạo càn khôn chi công. Trương Viễn thần sắc không có bất cứ ba động gì, ngón tay như kiểm sát một dạng vững vàng điểm tại đạo kia quấn quanh huyết quang liệt thổ quy tần thiêm bên trên, phát ra kim ngọc giao kích một dạng giòn vang. Cái này ký, ta nhận. Thẻ ngọc hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn lòng bàn tay. Khương Chính Thành đã phục tại dịch quán, tâm ý đã quyết. Hắn nguyện đoạt vị sau đó, đi quốc hiệu, xương thần làm tề thành công, duy ngã đại tần như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, việc này liên lụy hai nước khí vận, ám lưu hung dũng, sát cơ tứ phía. Ta đi Khâm Thiên giám chuẩn bị thí luyện cần tín vật. Nơi đây tiếp theo công việc theo sớm định ra mưu đồ đẩy tới là đủ. Dứt lời, không còn lưu lại, chuyển thân xài bước đi ra ngoài, màu đen áo choàng cuốn lên một trận bình phong. Hắn bóng lưng thẳng tắp như tiêu thương, mang theo một loại sắc một mình đâm vào đông tề cái kia mảnh đầm rồng hang hổ quyết tuyệt cùng thong dong. Trong hành lang, tiến tĩnh vô thanh. Chỉ có cái kia liệt thổ quy tần thiêm dẫn phát gợn sóng không gian còn chưa hoàn toàn bình phục, giống như báo trước lấy đông tề đại địa sắp nổi lên ngập trời phong bạo. Hai ngày sau đó, đông cảnh đưa tới định hải kích. Trôi này thượng cổ vũ vương trấn hải chi bảo, tại hoàng thành bên ngoài hiển hóa ngàn trượng kim quang, trên đó huyền ảo trấn văn, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Nguyên Khang Đế đứng ở Càn Dương điện phía trước, ánh mắt quét qua quảng trường bên trên đứng trang nghiêm văn võ bá quan, sau cùng rơi vào Trương Viễn trên thân. Trương Thanh Dương, ngươi lấy định hải kích làm mời, chấm liền lấy vật này làm bằng, sát phong ngươi trấn hải hầu vị. Bây giờ ra phong Ngọc Nhược quận chúa làm trấn hải công chúa, tứ hôn Thanh Dương hầu Trương Viễn. Dưới thềm quần thần mỉm hơi, đã thấy Trương Viễn vẩy bảo quỳ xuống đất, trầm giọng nói, thần tạ bệ hạ long ân, nhưng Đông Hải chi công là tam quân tướng sĩ đẫm máu tâm đắc, thần không dám sống một mình hắn binh. Trấn hải hầu vị trí, đem lưu dư Đông Hải tướng sĩ. Nguyên Khang Đế đáy mắt tinh mang khẽ nhúc nhích, đột nhiên cao giọng cười to, tốt một cái không dám sống một mình hắn binh. Nếu như thế tấn Thanh Dương hầu Trương Viễn làm trấn quốc chiến hầu, lĩnh Thiên Nam ba châu quân vụ đôn đốc sứ, ban kim lân giáp trụ, sơn hà bội, do hắn đã ma hộ quốc chi công. Nội thị phụng chỉ tuyên giải, trấn hải công chúa gả cho chi lễ, theo thân vương đích nữ chế, ban Nam Hải Minh Châu trăm hộ, gấm hoa ngàn thớt, linh ngọc liên xà, cựu tiêu bay loan 12 đôi, khác rút hoàng trang ba khu làm công chúa canh một góc. Định hải kích vụ vụ rung động, mũi kích kim quang thẳng xuyên vân tiêu. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung, đông hoa môn bên ngoài vạn chén nhỏ trường sinh đèn lần lượt sáng lên, phản chiếu hoàng thành bầu trời đêm dường như ban ngày. Nguyên bản, hoàng đế nhớ an bài Trương Viễn gần đây thành hôn, nhưng Trương Viễn lấy đông cảnh không yên tĩnh, đại tần quân sĩ đồng đội chưa về làm lý do, đem hôn kỳ trì hoãn. Bất quá Thanh Dương hầu Trương Viễn hôn kỳ trì hoãn, một vị khác công chúa gả cho hôn kỳ ngược lại là đến rồi. Nguyên Khang 25 năm mùng 3 tháng 3, Tề quốc hoàng tử Khương Chính Thành cưới phụng giác vương con gái Doanh Bích Cẩm. Hoàng đế ban Doanh Bích Cẩm làm mây đàn công chúa. Không phải Khương Chính Thành ái mộ chỉ nhược của chúa, cũng không phải triều thần bên trong lực đẩy cố vương tử nữ Bích chỉ của chúa. Thành hôn 3 ngày sau, một đội binh giáp bảo vệ Khương Chính Thành cùng mây đàn công chúa trở lại Tề quốc. Khung xe bên trong, người mặc đỏ chót hỉ phục Khương Chính Thành cùng xuyên đen huyền võ bảo Trương Viễn ngồi đối diện nhau. Có thể được Thanh Dương hầu bảo vệ về nước, đang thành trong lòng cảm kích. Khương Chính Thành ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là cảm khái. Tề thành công không cần cảm kích. Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, bản hầu lần này đi, đều là giúp ngươi đoạt lại mất đi tất cả. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, đi quốc hiệu, thừa quốc công vị như vậy đủ rồi. Tề quốc hoàng đô, Thiên Liên Các. Ám ảnh các chủ tướng mật thư trình lên lúc, Khương Nguyên Lương chính phủ tay ngắm nhìn ngoài cửa sổ liên miên màn mưa. Giấy viết thư bị mở rộng trong nháy mắt, hắn ấy mắt hung ác nham hiểm gần như ngưng tụ thành thực chất. Khương Chính Thành. Hắn nói thầm lấy cái tên này, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lòng văn chiếc nhẫn. Lạnh như băng xúc cảm cũng không cách nào đè xuống trong lòng quay cuồng lệ khí. Dám ôm đại tần công chúa trở về tế tự thái miếu. Thật lớn uy phong. Đây là rõ ràng muốn mượn thế ép chấm. Chiêu cáo thiên hạ hắn được rồi chính thống danh tiếng. Thủ hạ một vị thân mang áo bào tím lao thần cẩn thận từng ly từng tí không người nói, bệ hạ bất giận. Đại tần công chúa tùy hành, tế tự thái miếu cũng là lễ pháp. Lúc này mạnh ngăn, sợ rằng sẽ rơi người mực cớ, ngược lại hiện ra. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn mấy phần, hiện ra bệ hạ. Chột dạ. Khương Nguyên Lương đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao một dạng thổi qua lao thân mặt, cái sau sợ đến rụt cổ lại, câm như hến. Mấy hơi tĩnh lặng sau đó, Khương Nguyên Lương cùng nộ tựa hồ bị cường hành ép xuống, hóa thành cười lạnh một tiếng, giống như rắn độc tiến thê. A, lễ pháp, tốt một cái không gì đáng trách. Trong mắt của hắn âm lãnh gần như muốn tràn ra đến, châm chột dạ. Châm xuống núi, không cần hướng hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi giải thích. Hắn đột nhiên chuyển thân, lại không nhìn cái kia sợ hãi lao thần, mà là hướng về phía trong điện âm u góc nhỏ quát, bóng đen. Truyền tin Đông Ngụy, nói cho Vũ Văn Thác, Khương Chính Thành cung xe, từ cái kia sát tinh Thanh Dương hầu Trương Viễn tự thân hộ giá, đã qua Lạc Hà ải. Nói cho hắn biết. Chương 774, Thanh Dương hầu, liền là ngọn núi kia a. Chương 774, Thanh Dương hầu, liền là ngọn núi kia a. Khương Nguyên Lương thanh nhâm mang theo vô tận ác ý cùng một tia điên cuồng, đại tần vị kia uy áp bốn cảnh, trên tay nhiễm khắp đông cảnh quyền quý máu tươi, càng tại Đông Hải nhấc lên gió tanh mưa máu trấn quốc chiến hầu tự thân bước lên hắn ngụy quốc danh giới, để cho hắn tự giải quyết cho tốt. Chớ nghĩ, Vũ Văn bệ hạ hẳn phải biết nên làm như thế nào. Trong bóng tối truyền đến một tiếng không có chút nào tình cảm chấn động đáp ứng, lập tức bóng người tiêu thất. Khương Nguyên Lương nhìn qua người mang tin tức tiêu thất phương hướng, trong đôi mắt lóe qua sát ý đã vô pháp bên ngoài ngăn cản, vậy liền mượn đao giết người. Để cho cái kia hai cái đồng dạng khiến hắn vô cùng e dè thậm chí căm hận người, dây vào đụng, đi chém giết. Bất kể ai thắng ai thua, đối với hắn Khương Nguyên Lương mà nói, đều là vui thấy kỳ thành. Đại điện bên trong, các vị đại thần lẫn nhau nhìn một chút, sắc mặt phức tạp nhẹ nhàng lắc đầu. Tề quốc hoàng đế Khương Nguyên Lương đã là ít có là đế vương, đáng tiếc, đề cập tới hoàng vị tranh đoạt, hắn cũng điên cuồng rồi. Ngụy quốc hoàng đô, Thiên Cơ điện. Đem để quốc mật báo từ ám vệ hiện lên tại ngự tiền lúc, đại điện bên trong vốn là bởi vì Đông Hải truyền đến kinh khủng chiến báo mà kiềm chế bầu không khí, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Vũ Văn Thác nắm bắt tấm kia hơi mỏng giấy, nhìn xem bên trên Thanh Dương hầu Trương Viễn cùng hộ giá trở lại nét chữ, đốt ngón tay bóp vang lên kẹt kẹt, sắc mặt tại ánh đến chiếu rọi biến ảo chập chờn. Trương Thanh Dương. Ba chữ này là từ Vũ Văn Thác trong kẽ răng gạt ra, mang theo khắc cốt hàn ý cùng một kia. Liên chính hắn đều không nguyện thừa nhận kiêng kỵ. Đông Hải cái kia chiến dịch, liền ma chủ hình chiếu đều bị nạnh sinh sinh chằm diệt, Trương Viễn hung danh sớm đã trở thành Ngụy quốc quân thần trong lòng bùng đi không được các ngộ. Vậy hạ, Thanh Dương hầu đích thân tới danh giới. Cái này như thế nào cho phải? Một tên râu tóc bạc trắng lao thần thanh âm phát run, người này binh pháp quỷ quyệt, chiến lược thông thần, càng là tại Đông Hải đã luyện thành chi kia. Chi kia quét ngang ma triều kinh khủng đại quân. Nghe nói hắn thân vệ quân đều là lấy một chống trăm hổ lang. Hôm nay hắn đích thân đến, còn che chở cái kia Khương Chính Thành. Đây là đối ta đại Ngụy chơi chùi uy hiếp, thậm chí khiêu khích ta. Ai dám trực diện kỳ phong? Trong điện một trận trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hoảng sợ tại im lặng lan tràn. Thanh Dương hầu đích thân tới, đại biểu đã không còn là một người, mà là đại tần cái kia làm người tuyệt vọng quân uy. Kia là tại Đông Hải huyết hỏa bên trong rèn luyện ra tới sát ý ngút trời. Lúc này, một mực đứng hầu tại đan lô bên cạnh, thân mang xanh đậm đạo bào ngọc dương tử tiến lên một bước, thanh âm hắn trầm ổn, lại mang theo một tia như độc xà âm hàn, bệ hạ bất giận, chư vị đại nhân an tâm một chút. Ta đan tông chỉnh huấn đám kia tinh nhuệ, còn tại Đông Hải đảo hoàng quen thuộc đan dược lực lượng, ngoài tầm tay với, vô pháp kịp thời triệu hồi chặn đường. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia dị dạng hừng quang, bất quá, trong lò còn có một nhóm khác dược nhân. Nhóm này là tâm hỏa phối phương chủ đạo, đời thứ nhất thử đan người. Dược lực mạnh hơn, thể phách bạo tăng mấy lần không giả, chỉ là tâm tính. Sách đã bị tâm hỏa đốt đi hơn phân nửa lý trí, chỉ còn thú tính cùng nóng bỏng, càng thị sát, càng hung hãn không sợ chết, cũng càng khó khống chế. Điều động bọn họ đi đón khách ngược lại là có thể thực hiện. Huyền Dương Tử nhìn hướng Vũ Văn Thác, ý vị thâm trường mà nói, chỉ là bệ hạ, pháp này hung hiểm. Nhóm này thử đan người bạo ngược vô cùng, một khi động thủ, chính là triệt để mất khống chế máu thú dòng lũ. Cái kia Tề quốc hoàng tử Khương Chính Thành cũng tại khung xe bên trong loạn quân phía dưới, đao kiếm không có mắt, nộ thương rồi. Thậm chí bất hạnh lâm nạn, cũng là khó tránh khỏi sự việc a. Vũ Văn Thác nghe vậy, trong mắt vốn là sững sờ, lập tức buộc phát ra so Khương Nguyên Lương càng sâu ánh sáng điên cuồng. Khương Chính Thành, cái kia nóng lòng thượng bị quân cờ, thậm chí mang theo đại tần công chúa muốn mượn thế ép hắn thúc phụ, tổn thương tốt hơn. Vũ Văn Thác đột nhiên vỗ một cái long án, chấn động đến trên bàn vật phẩm bật lên, trên mặt hắn là bệnh trạng kích thích cùng ngân lệ, ha ha. Huyền Dương đạo trưởng nói đúng, nộ thương rồi há không càng tốt hơn. Hắn đừng nguyên càng muốn lương nhìn đến cháu ruột máu phun ra năm bước, lại so với nghe nói Trương Thanh Dương đích thân tới còn muốn kinh hỉ. Hắn bỗng nhiên lên, khuôn mặt bặm mẹo, hướng về phía Huyền Dương Tử cùng ngoài điện gào thét, truyền lệnh. Liên phái đám kia tâm hỏa chi thú, chẳng không dùng được biện pháp gì, để cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ, tại Thanh Dương hầu đạp chân ta tể quốc phía trước chặn giết, cho chấm mạnh mẽ cắn xé, để cho Trương Thanh Dương cũng nếm thử ta đại ngụy luyện ngục ma quân mùi vị. Điên cuồng tiếng cười tại Thiên Cơ điện bên trong quanh quẩn. Đại tần đông cảnh, Lạc Hà Hải. Ánh tà dương đỏ quạch như máu thẩm thấu biên thành lầu quan sát. Trấn Đông tướng quân Lý Sùng Nghĩa theo kiếm đứng ở quan hải, phía sau phó tướng Vương Hùng, thiết giáp doanh thống lĩnh Tôn Kiên các loại đồng cảnh thủ đem Túc Nhiên Nhi lập. Quan ngoại gió xoáy cắt vàng, đen huyền khung xe chậm rãi đi tới cột mốc biên giới phía trước. Hầu ra, lần này đi Tề quốc 3000 dặm hiểm đường, coi là thật không rút ta đồng cảnh một binh một tốt. Lý Sùng Nghĩa ôm quyền trầm giọng, ánh mắt quét qua khung xe bên cạnh 3000 huyền giáp thân vệ. Trong cửa sổ xe truyền đến Trương Viễn không có chút rung động nào thanh âm, Đông Hải ma triều vẫn cần chư tướng trấn thủ. Trần Võ có mặt tướng. Thân vệ thống lĩnh Trần Võ dục ngựa phụ cận, huyền thiết mặt nạ phía dưới ánh mắt như điện. Tới bắc tề phía trước, kiến thức nông cạn khung xe trăm bước người, chạm. Nặng. Trần Võ một tiếng hét dài, xoay người, nhìn hướng phía sau quân tốt, hầu ra có lệnh, gần khung xe trăm bước người, chạm. Nặng. 3000 quân tốt, tiếng như một người, gần khung xe trăm bước người, chạm. Khung xe bên trong, Khương Chính Thành thần sắc trên mặt phức tạp, một bên, đại tề lễ bộ thị làng Chu Kim Trung thở dài, nói khẽ, điện hạ, kỳ thực đây đã là đối người ta, đối đại tề bách tính lựa chọn tốt nhất. Khương Chính Thành gật gật đầu. Đại tần chi uy, hắn tận mắt nhìn thấy. Cờ sĩ pháp phối bên trong, 3000 hắc giáp thân vệ che chở khung xe ép qua cột mốc biên giới. Vương Hùng nhìn qua chi kia trầm mặc thiết lưu tiêu thất tại đường chân trời, thấp giọng nói, "Tướng quân, hầu gia liền mang chút người này." Lý Sùng Nghĩa đặt tại đống tên bên trên thủ trưởng nổi gân xanh, trông thấy những cái kia hắc giáp ám văn sao. Năm trước tháng chạm, ta thấy tận mắt 300 người xách theo 12 cụ ma tướng thủ cấp từ Đông Hải núi thây leo về tới. Xe đi trăm dặm. Loạn thành dục. Ba đạo hắc bảo thân ảnh ẩn nút tại trên núi, chim ưng một dạng ánh mắt khóa chặt đáy cốc khung xe. 800 tử sĩ giả bộ giặc cướp, đủ kiểm tra xong sâu cả rồi. Người cầm đầu kẽ răng tiết ra cười lạnh, Ngụy Hoàng muốn xem hắn Trương Thanh Dương đào còn nhanh không nhanh. Thanh âm vừa ra, tức khắc trong cốc tiếng giết bạo khởi. Loạn thạch phía sau, khô trong rừng tuân ra vô số che mặt đao khách, ngâm độc mũi tên như hoàng nhào về phía xa trận. Giết, đoạt đội xe. Ai ra, hắc giáp hộ tống, dê béo a các minh đệ, qua chúng ta phải địa bàn, ngông trời đến rồi cũng muốn nổ lông. Hô quát cùng trong tiếng cười điên dại, những thân ảnh kia đã vọt tới khung xe phía trước. Hàng. Trần Võ tiếng như sắt thép va chạm. Khung xe phía trước, 300 huyền giáp chớp mắt kết trận. Hàng phía trước cự thuẫn nện mà ầm băng tường. Hai hàng trường kích từ thuẫn khe hở như độc xà đâm ra. Mưa tên đính tại mặt thuẫn đinh đương rung động, nhưng lại không có một nhánh xuyên vào trong trận. Vây! Thanh âm rơi, trái phải cánh như màu đen quỷ mị lướt nhanh, khoảnh khắc phản bọc đánh trận địa địch hai cánh. Chiến kích bay lượn ở giữa sóng máu dâng trào, 800 giặc cướp như hãm say thịt thiết ngục. Đỉnh núi người áo đen trong tay la bàn tạch mà vỡ vụn, không có khả năng. Nhạn hình trận thế nào có 12 đường biến hóa. Lời còn chưa dứt, cuối cùng một tiếng hét thảm yên diệt đại cốc. Trần Võ bước qua đầy đất tàn chi, thiết giày nghiền nát cuộn xuống bên chân đầu lâu. Huyền giáp nhuốm máu lại trận hình không tán, chỉ có chiến kích mũi nhọn nhỏ xuống huyết châu xâm nhập đất vàng, 300 người nhưng lại không có một tiếng thở dốc. Cạch cạch. Nơi xa ngọn cây rớt xuống nửa mảnh vỡ vụn lưu ly kính. Ẩn nút thám tử thất thủ rớt xuống rình mỏ pháp khí. Gió núi cuốn qua đậm đặc tanh huyết khí, đem thiết giáp bên trên đỏ sẫm Đông Hải vết máu văn phản chiếu càng lóa mắt ba phần. Toa xe bên trong, Chu Kim Trung xuyên thấu qua cửa sổ xe khẽ hở. Nhìn qua đáy cốc trận kia thoáng qua liền hết gió tanh mưa máu, thanh âm lạnh lẽo, hắn mang theo khó nói lên lời kinh hãi, cái này, đây chính là Thanh Dương Hầu tại Đông Hải chỉnh huấn thân vệ sao? Chỉ động 300 huyền giáp, ngắn ngủi chốc lát, 800 tội phạm liền hôi phi yên diệt. Ta đại Tề Thiên Nguyên trọng kỵ, còn không đến đây bằng nhất. Hắn sát mặt trắng bệnh, giống như tự mình cảm nhận được cái kia 300 huyền giáp kết trận lúc tán phát ra, giống như đông kết vượt sâu một dạng kinh khủng khí tức. Khương Chính Thành ngón tay gắt gao bắt được đầu gối, khớp xương trắng bệnh. Tận mắt nhìn thấy, xa so với nghe nói càng thêm rung động. Cái kia tường sắt một dạng tuốt trận, gián độc phun lưới một dạng trường kích tinh chuẩn đâm tới, đối mặt mưa tên thậm chí liền mày cũng không nhăn một chút lãnh gốc, cùng với chém giết hoàn tất phía sau trong nháy mắt thu nạp, chờ mặc vẫn như cũ quân trận. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một cô băng lãnh, chỉ thuộc về tinh nhuệ nhất sát trận hiệu suất. Cỡ nào quân ngũ, cỡ nào sát phạt. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt đã có sống sót sau hai nạn may mắn, càng có vung đi không được hoảng sợ cùng sâu sâu cảm giác bất lực. Đông Hải chiến trường bên trên có thể tàn sát như núi giáp sĩ, nguyên lai tại Thanh Dương Hầu dưới trướng, không ngờ rèn luyện đến như thế không phải người tình trạng. Đại Tần có cái này cường quân, Đông Tề thế nào chống lại? Một cái khác chiếc khung xe bên trong, Doanh Bích Cẩm, hiện tại Vân Cẩm công chúa, mảnh ngón tay khẽ run rèm xe vén lên một góc, dây đặc mùi máu tươi bị gió xoáy đến, để cho nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ánh mắt lại gắt gao tập trung vào ngoài cửa sổ xe chi kia trầm mặc, huyết tinh lại sừng sững như bàn thạch hắc giáp quân trận. Vừa rồi cái kia nhất thời mà tàn khốc chém giết, cái kia giống như chém dưa thái rau một dạng nghiền nát quân giặc tường sắt chiến pháp, rõ ràng ánh vào nàng tầm mắt. Một bên thiếp thân thị nữ thấp giọng mở miệng, mang theo một tia sống sót sau hai nạn nhẹ nhàng cùng cảm khái, điện hạ, Thanh Dương Hầu thân bệ, đem chân như thần bình trên trời rơi xuống. Xem tới, hắn là thật tâm hộ tống ngài cùng điện hạ kết cục. Trước khi đi Ngọc Nhược công chúa điện hạ nói đúng, vậy hạ, không có đem ngài coi như con rơi. Cái này nhìn như chỉ là đối an toàn đến vui mừng, lại vạch trần rồi Doanh Bích Cầm trong lòng lớn nhất lo lắng cùng bị khuất, lấy chồng ở xa nước khác, vận mệnh từ người. Doanh Bích Cầm trầm mặc thật lâu, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia linh quân Trần Võ đang có đầu không lộn xộn mà chỉ huy thanh lý chiến trường, kiểm tra thương vong, sau cùng chậm rãi gật đầu. Băng phong một dạng trên ngọc dung, lần thứ nhất lộ ra một tia khó mà nhận ra buông lòng cùng an tâm. Ừm. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, thả xuống rèm. Thanh Dương Hầu cùng hắn huyền giáp thân vệ, dùng máu và lửa đã chứng minh Đại Tần tại lúc này là vợ chồng bọn họ an toàn duy nhất bảo hộ. Đông cảnh đại doanh, xoay trướng. Lưu Ảnh Ngọc Bích quang mang lưu chuyển, chính là mới vừa rồi từ mật thám thông qua đặc thù con đường truyền về, phát sinh ở loạn thạch dục chiến đấu đoạn ngắn. Hình ảnh tuy có chút ít mơ hồ, nhưng cái kia 300 huyền giáp kết trận, phá địch, quét sạch mỗi một cái động tác đều bị rõ ràng ghi chép lại. Linh Quốc công Hàn Kỳ râu tóc đều dựng, đại thủ dùng sức đập vào cái bàn bên trên, chấn động đến bát trà nhảy lên, hắn lại giống như chưa tỉnh, chỉ là nhìn chằm chằm Ngọc Bích, thanh âm mang theo khó nén kích động cùng than thở, được, tốt một bức bất phá tường sắt, tốt một đám hổ lang chi sư. Cái này, đây mới là Thanh Dương Hầu tự thân sử dụng chỉnh huấn luyện ra chân chính thân vệ. Bình Vân Hầu tuân khoát vô dâu, luôn luôn trầm tĩnh trên mặt cũng khó nén kinh sợ, đáng sợ. 800 trang bị tinh lương tử sĩ, tại 300 huyền giáp trước mặt lại như giấy một dạng. Thuẫn như sơn nhạc, kích như lộc long, sát ý cô đọng, thu phóng điều khiển như cánh tay. Ta xem khắp tăng quân, 8000 vạn đông cảnh đại doanh quân tốt, trải qua gần 2 năm chỉnh huấn, có thể đạt như thế sát phạt khí tượng. Sợ không đủ 10 vạn số lượng. Binh bộ thị lang Chu Sương than thở một tiếng, ngựa khí phức tạp, Thanh Dương Hầu cách doanh khúc nhạc giả báo, nói về thân vệ doanh có thể làm toàn quân mục tiêu, làm hậu tục chỉnh huấn phương hướng dẫn đường. Ta lúc đầu chỉ nói là bình thường khích lệ ngữ điệu. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết lời nói không phải hư. Cái này há lại chỉ có từng đó là mục tiêu. Đây là tại làm toàn bộ đông cảnh đại doanh, thậm chí ta đại tần bốn quân sở hữu tướng soái, lập xuống một tòa sát phạt chinh chiến tấm địa to tấm gương. Hắn hồi tưởng lại Trương Viễn chấp trưởng chỉnh huấn thời gian đối vật tư cung cấp khắc nghiệt yêu cầu, đối sách yếu lĩnh, lặp đi lặp lại chỉnh sửa, đối chiến phương pháp tàn khốc rèn luyện, những cái kia từng bị nghị luận làm bất cận nhân tình cử động, giờ phút này đều tại những này hắc giáp huyền vệ trên thân tìm được rồi đáp án. Trong đại trướng, ba người liếc nhau, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Đông cảnh chỉnh quân trách nhiệm, lúc này càng phát ra nặng nề như núi. Thanh Dương Hầu, liền là ngọn núi kia a. Tề Quốc, Kim Điện. Đồng dạng Lưu Ảnh xuất hiện ở Khương Nguyên Lương trước mặt phát ra, lại chỉ mang đến rồi như rơi vào hầm băng hàn ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong cái kia nghiền ép tất cả huyền giáp quân trận, trong mắt tơ máu giăng đầy, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Trương Thanh Dương không chỉ đến rồi, còn mang đến khủng bố như thế lực lượng. Không thể đợi thêm nữa. Khương Nguyên Lương đột nhiên phất tay đánh tan hình ảnh, thanh âm khàn giọng mà gấp rút, triệu tập cùng phục đường. Mật lệnh trầm nguyên các. Trong điện không khí đột nhiên túc sát. Không bao lâu, mấy vị khí tức hoặc phiêu miểu như mây, hoặc trầm ngưng như núi lao giả vô thanh vô tức xuất hiện tại điện bên cạnh trong bóng tối. Cầm đầu, Tề Quốc cung phụng, tu vi đã tới đại tông sư tầng 2 thông ngũ dâu bạc lao đạo huyền trật tử. Bên cạnh hắn còn có một vị ánh mắt sắc bén như ưng, toàn thân sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất đao đạo đại tông sư, chính là Tề Quốc hoàng thất cung phụng, Bá Đao Cùng Đồ. Bá Đao Cùng Đồ, thiên bảng có tên. Huyền Trần đạo trưởng, Cùng Đồ sư minh. Khương Nguyên Lương thanh âm mang theo trơ trụi dụ hoặc cũng không thể nghi ngờ uy nghiêm, chẳng biết được các ngươi cầu cái gì Huyền Trần đạo trưởng muốn vạn năm tục mệnh thảo, chấm trong bảo khố vừa vặn có một gốc, Cùng Đồ sư minh hướng tới Liệt Thiên hoàng triều nộ lôi đao tàn quyển bản độc nhất, chớ cũng có thể tặng cho. Sau khi chuyện thành công, có các quốc thổ 3000 giảm xem như chư vị tiên phủ đạo tràng. Chấm muốn các ngươi, tại Khương chính thành bước vào thái miếu phía trước, giải quyết đi Chu Viễn. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà quét qua mọi người, chấm không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Hạ độc, nguyên rủa, bày trận bày giết. Tất yếu thời điểm, lấy quốc vận làm tế, lấy thương sinh vi dẫn. Chấm chỉ cần Trương Thanh Dương chết. Nếu thành, các ngươi chính là Tề chi thánh sư, hưởng vạn thế luân hỏa. Nếu bại, các ngươi chi từ đường, chính là khô cốt chi địa. Trong thưởng phía dưới, tất có dũng phu, đặc biệt là gốc kia tục mệnh thảo cùng bản độc nhất đao phổ, đủ để cho những này cao thủ điên cuồng. Huyền Trần tử dâu bạc không gió mà bay, đục ngầu lão nhãn bộ phát ra kinh người tình quang, bệ hạ yên tâm, cái kia Trương Viễn tuy nhục thân sừng thánh, nhưng đánh lâu tất mệnh, kẻ hở cũng không phải là không có. Lão đạo liên hợp chư vị đạo hữu, bày xuống 10 tuyệt chu tiên trận mượn Tề Quốc Sơn Hà địa mạch lực lượng, chính là đại thánh, cũng có thể một trận chiến. Cùng giết nắm chặt chu đao, đốt ngón tay bạ hưởng, trong mắt đều là tham lam cùng hung lệ, được. Bệ hạ sở cầu, bá đao đồng ý rồi. Trương Viễn đầu, là ta huyết thực. Ngụy Quốc, Thiên Cơ Điện. Ngọc Dương Tử đứng tại Vũ Văn Thác bên cạnh thần, cũng xem hết rồi loạn thạch dục lưu ảnh. Hắn không những không có sợ hãi chút nào, tiêu tụy trên mặt ngược lại lộ ra một vẻ cực kỳ quỷ quệ tàn nhẫn ý cười. Hắc hắc hắc. Tốt một cái tường sắt quân trận. Trương Thanh Dương lại bình, quả nhiên không tầm thường. Bất quá bệ hạ yên tâm, tại Đan Tông thủ đoạn trước mặt, cái này quân trận vẫn như cũng là giấy. Vũ Văn Thác nghiêng đầu nhìn xem hắn, quốc sư thật có nắm chắc. Chương 775, cái này đây quả thực là địa ngục tu la tái thế. Chương 775, cái này đây quả thực là địa ngục tu la tái thế. Ngọc Dương Tử trong mắt lóe ra quỷ dị u quang, đám kia tâm hỏa chi thú đã ở trên đường. Bọn họ dùng đặc chế máu sôi đan, có thể không xem thống khổ, bộc phát ra có thể so với yêu ma cự lực, càng không sợ bình thường đao binh. Hắn nhanh đuốt mang theo ma độc, thậm chí là mục cốt tự tủy. Cái kia huyền giáp tuấn trận lại kiên cố, bị mấy trăm đầu mất lý trí, chỉ biết thị huyết ma hóa cự thú lấy huyết nhục chi khu ngạnh sông. Hắc hắc, vận đạo ngược lại muốn xem, là bọn họ trong tay kích cứng rắn, vẫn là phong thú đầu xương cứng rắn. Phá trận chỉ ở trong mấy mắt, còn như cái kia Chu Viễn. Hắn liếm môi một cái, phản phất tại phẩm vị tuyệt thế mỹ vị. Chờ huyền giáp quân trận sụp đổ nháy mắt, xen lẫn trong bảy thú ảnh độc vệ liền sẽ thừa cơ tập kích, thẳng đến Trương Thanh Dương. Cho dù hắn không chết, cũng muốn để cho hắn nếm thử vạn độc vệ hồn đắng. Vũ Văn Thác trên thân khí tức chấn động, trong mắt sát ý xen lẫn, nổi lên một tia màu đỏ. Tốt, tốt đại quân tiến lên. Loạn thạch dục huyết tinh đã bị để qua phía sau. 3000 huyền giáp hộ vệ lấy 2 chiếc xe ngựa, tại trên quan đạo chậm ổn tiến lên, giống như vừa rồi chặn giết chỉ là đang đi đường một điểm bụi bặm. Trần Võ Y nguyên duy trì cao nhất cảnh giới, huyền giáp quân ngoài trận tùng bên trong gấp, mỗi một bước bước ra đều mang không nói gì túc sát. Mấy ngày phía sau, đội ngũ đã tới Tần, Tề, Ngụy ba nước chỗ giao giới một tòa biên thủy trọng trấn, Thiên Vũ trấn. Trấn này vị trí địa lý đặc thù, Tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức linh thông. Xa xa, liền nhìn đến đầu trấn bóng người đông đảo, tựa hồ có địa phương giang hồ thái to mặt lớn nhân vật sớm đợi chờ. Xe ngựa tiếp cận, chỉ gặp một đám thân mang khác nhau kình trang nhân vật đứng trang nghiêm. Cầm đầu ba người khí tức trầm ổn cường đại, bất ngờ đều là tông sư cảnh nhân vật. Một vị là bên hông vác lấy nhạn linh trường đao, giữ lại ba sợi râu dài thanh y nam tử, là cái này địa phương tròn trăm rằm mạnh nhất bang phái trấn nhạc đao môn môn chủ. Một vị là cầm trong tay quạt xếp, trên mặt nụ cười lại ánh mắt khôn khéo cầm ý trung nhân nhân, là trưởng quản nơi đây thương lộ, tình báo cự thương thủ lĩnh. Còn có một vị là mặc kinh trang, gánh bắt thiết tí cùng khôi ngô lão giả, chính là bản địa cường cung hội hội trưởng. Trấn nhạc đao môn chủ Dư Liên Sơn, thương hội tổng quản Mạnh Cửu Dương, cường cung hội hội trưởng Quách Uy. Ba người cùng nhau không người, thanh âm vang dội lại cung kính dị thường, cung nên Vân Cẩm công chúa điện hạ, cung nên đang thành điện hạ, cung nên Thanh Dương hầu gia đại giá quang lâm tệ trấn. Tệ trấn trên dưới đã chuẩn bị tốt nước trong ăn ngủ, hầu gia cùng hai vị điện hạ đường đi mệt nhọc, còn xin vào trấn nghỉ ngơi. Phía sau bọn họ đi theo một đám đệ tử, quản sự, từng cái không dám thở mạnh, ánh mắt kính sợ mà liếc trộm chi kia trầm mặc thiết lưu cùng uy nghiêm xa giá. Tại những này địa đầu xà trong mắt, cái này 3000 hắc giáp huyền vệ tỏa ra khí tức, so với bọn hắn gặp qua bất kỳ cái gì một cỗ quân đội đều phải kinh khủng gấp trăm lần. Trong đám người, mấy cái nhìn như bình thường thương đội hộ vệ lại hán, ánh mắt cực nhanh trong đám người liếc nhìn, đồng thời không để lại dấu vết mà tới gần. Một người trong đó ngón cái nhẹ nhàng đẩy ra rồi bên hông yêu đao vỏ đao đồng tay cầm, giống như báo săn làm xong đánh giết chuẩn bị trước. Đây chính là ẩn nấp tại trong thương đội đại tần mật thám. Nhìn như yên lặng chờ đón, mạch nước ngầm đã ở phun trào. Thiên Vũ trấn, thành rồi phong bạo hội tụ điểm trung tâm. Trong xe ngựa, sốc này trong xe tràn ngập vi rượu hương trà cùng bụi đất khí. Vương Khải Niên nghiêng dựa vào trên nệm êm, một chân thậm chí không bị trói buộc mà khiêu lên đạp lên đối diện ngồi mềm mặt biên giới, lại bị Trương Viễn vô thanh ánh mắt dồn ép dịch chuyển khỏi. Hắn nắm bắt tiểu xảo tử xa chén trà, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời nụ cười. Hầu gia, Ngụy Quốc lúc này bỏ hết cả tiền vốn rồi. Hắn uống một hớp trà, chậm chậm nói, tâm hỏa chi thú hắc, Ngọc Dương Tử cái kia lão mũi trâu đem áp đáy hòm người điên đều thả ra rồi. Thiên Đan Tông thử đan Ngụy Quốc có tốt, tất cả đều tâm tính mê thất. Ba ngày trước liền giấu ở trấn Tây cái kia mấy nhà la ngựa cửa hàng lớn bên trong, cùng nấu ưng như kìm nén đâu, toàn thân bốc lên tà quang, nhìn xem liền người khiếp sợ. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trương Viễn đao tức một dạng bên mặt hướng về phía cửa sổ xe, không phản ứng chút nào, lại tự mình nói tiếp, còn có Tề Quốc những cái kia lão quan tài ruột cũng kiềm chế không được. Vị kia lấy Ú Vân chói thành danh thiên bảng thiên cơ tẩu tư Đồ Minh Lầu, dẫn 7-8 cái lão quỷ, liền mai phục tại Bắc Nhai trên tử lâu. Ừ, cái kia cửa sổ, nửa che lấy cái kia. Hắn dùng cằm gật một cái ngoài cửa sổ xe nơi nào đó. Toa xe bên trong tĩnh được chỉ có bánh xe ép qua mặt đường tiếng vang, cùng nơi xa phố phường huyên náo. Trương Viễn ánh mắt y nguyên nhìn về phía ngoài cửa sổ chạy xuôi mà qua xám xịt cảnh đường phố, yên lặng giống một dòng đầm sâu. Vương Khải Niên đặt chén trà xuống, hai tay mở ra, ngựa khí mang theo vài phần xem kịch nhẹ nhõm, nhìn liệu bộ này, ba cô nước đều vặn đến một nơi rồi. Ngụy Quốc Phong thu đánh trận đầu, Tề Quốc tông sư lợi dụng đúng cơ hội thỉnh lỉnh cho ngươi tới một chút, hơn nữa những cái kia không biết giấu ở xó xỉnh dân liều mạng. Chậc chậc, ván cờ này, không tốt phía dưới a. Hắn lời nói tuy nói lấy không tốt phía dưới trên mặt không chút nào không thấy thần sắc lo lắng, ngược lại lộ ra một cỗ chỉ sợ thiên hạ không loạn kích thích. Gặp Trương Viễn vẫn là không đáp lời, Vương Khải Niên xích lại gần chút ít, thần thần bí bí mà hạ thấp giọng, mang theo điểm tranh công đắc ý, bất quá sao? Ta lão Vương làm việc, ngươi yên tâm. Hắn đáp ý xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trông thấy đầu trấn nên đón chúng ta đám người kia không? Dẫn đầu cái kia một mặt phúc hậu liền là Thương hội hội trưởng Mạnh Cửu Dương, con thiết tí cung cái kia lão bướng bỉnh lượn là Cường cung hội trưởng Quách Uy. Ha ha, lão tử tại Ám Ảnh Ti lăn lộn nhiều năm như vậy, đối phó địa phương đầu rắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người bọn hắn, còn có trên tay không ít người, hiện tại cũng đã là chúng ta người rồi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức phản bội, giúp chúng ta đem trong trấn cất chuột dọn dẹp sạch sẽ, còn có thể ngăn trở không ít phiền phức. Hắn cười mỉm mà nhìn xem Trương Viễn trở lấy vị này quyền cao chức trọng hầu gia đối với mình đúng dịp thi rượu thủ biểu thị tán thưởng. Tại Vương Khải Niên trong mắt, năm đó mời chào Trương Viễn cùng Đào công tử tiến Hắc Băng Đài, là hắn cuộc đời này đắc ý nhất kỳ tác. Những năm này, mắt thấy Trương Viễn từng bước một đi tới trấn Thiên Ti chấp trưởng giả vị trí, cái này so với hắn Vương Khải Niên thăng quan tiến tức cao hứng. Trương Viễn ánh mắt cuối cùng từ ngoài cửa sổ thu hồi, rơi vào trên mặt hắn, thanh âm bình thản không gợn sóng, đang lục trấn Thiên Ti danh sách sao? Vương Khải Niên nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt lóe qua kinh ngạc, thế thì không có. Đây không phải còn chưa kịp. Chuyện xảy ra đột nhiên đi. Bất quá ngươi yên tâm, đầu danh trạng đang ở trước mắt chờ đánh nhau, bọn họ tự nhiên là. Hắn nhấn mạnh đầu danh trạng hiển nhiên cho là những người này một khi xuất lực tác chiến, thân phận tự nhiên là ngồi vững rồi. Giết. Lời còn chưa dứt, kinh thiên động địa tiếng la giết giống như bại đêm một dạng mãnh liệt bộc phát. Ngoài cửa sổ xe, chói hai tiếng vỡ vụn, tiêu thảm cùng binh khí giao kích duệ lượng đột nhiên chồng sen một mảnh. Ngụy Trang thành khuôn bát tiểu thương tâm hỏa chi thú không che giấu nữa, con ngươi trong nháy mắt sung huyết đỏ, giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong cổ họng gạt ra không phải người gào thét, bắp thịt sôi sục và mèo, mang theo cuồng bạo lệ khí, đống nhiên xé toan Ngụy Trang, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Bọn họ từng cái rút ra giấu ở bó củi, cái giỏ phía dưới ngâm độc binh khí, hướng về nghiêm mật đội xe trận liệt điên cuồng đánh tới. Gần như đồng thời, bên đường mấy gian nhìn như bình thường cửa hiệu song cửa ầm vang nổ tung, đồng dạng hai mắt đỏ thẫm, lực lượng bạo tăng tráng hán như thủy triều tuôn ra, cùng đợt thứ nhất hỗn tạp cùng một chỗ, mục tiêu là trung tâm xe ngựa. Thương đội hộ vệ bên trong, những cái kia ẩn nấp chân chính địch quốc thám tử mắt thấy cơ hội đến, cũng trong nháy mắt đột nhiên nổi lên, rút ra ngâm độc dao găm, liên châu tối nỏ, liều lĩnh nào về phía gần nhất gần đội xe quân tốt, y đổ nhiễu loạn trận cướp. Thế cục trong nháy mắt như núi lở. Ô một tiếng trầm thấp, lực xuyên thấu cực mạnh kèn lệnh vang lên, áp đảo sở hữu ồn ào. Xa trận phía trước, thân vệ thống lĩnh Trần Võ ngồi ngay ngắn trên chiến mã, mặt nạ phía dưới ánh mắt băng hàn như vạn năm huyền thiết, không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn, cái kia giống như sóng dữ vô bờ một dạng xoắn tới điên ma nhân bảy cùng lấp lóe binh khí hàn quang. Hầu ra lệnh. Thanh âm hắn không cao, lại như băng lăng rơi xuống đất, trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ xa trận phía trên mỗi một cái huyền giáp thân vệ bên hai, gần trăm bước người. Giết không tha. Giết. 3000 huyền giáp, đồng thanh gầm thét. Tiếng giống giận này cũng không phải là tạp nham gọi, mà là chỉnh tề như một, ngưng tụ thi sơn huyết hải bên trong rèn luyện ra kinh khủng sát khí. Giống như một đầu ngủ ngon hung thú mở ra đỏ tươi hai mắt. Bụ. Ẩm. Ken. Không có một chút do dự, không có nửa điểm hỗn loạn. Huyền giáp thân vệ trận hình trong phút chốc hoàn thành hoán đổi. Hàng phía trước trọng thuẫn tựa như núi cao bỗng nhiên rơi đập trên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Khe thuẫn bên trong tôi máu trường kích như độc xà tinh chuẩn đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên rồi trước hết nhất bổ nhào vào mấy cái tâm hỏa chi thú lồng ngực. Hàng thứ hai trọng giáp binh lính đã bứt bỏ ngựa nhảy xuống, cầm trong tay cường cung kính nó, nhắm ngay từ bên cạnh mái hiên, bệ cửa sổ vô xuống thân ảnh, cò súng chụp xuống. Vù vù xèo 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 xèo. Không phải bình thường cung tiễn, kia là có thể xuyên thủng trọng giáp phủ văn liên nỏ. Mũi tên mang theo tiếng rít xé liệt không khí, hóa thành một mảnh chí mạng kim loại phong bạo. Đang điên cuồng đặt tường, ý đồ mượn lực bay nhào trần xe tâm hỏa chi thú còn tại giữa không trung còn chưa hoàn thành đổi hướng, liền bị dày đặc tên nỏ giống như đánh chim một dạng đóng đinh giữa không trung hoặc trên vách tường. Màu đen huyết hoa tại màu vàng đất trên tường đá nổ tung. Xông, xông đi lên a. Một cái mới vừa kích phát ra hung tính, lực lượng tăng vọt gấp 3 người dẫn đầu gào thét, ý đồ tổ chức tiếp sau phong thú tách ra thoát trận. Lời còn chưa dứt, một thanh tử thuận trận phía sau cực kỳ xảo trá góc độ đưa ra cán dài mạch đao như điện xẹt qua. Đao quang chợt lóe, kia đầu lĩnh đầu lâu tính cả nửa mảnh bả vai bay xéo đi ra ngoài, thân thể tàn phế hãy còn xông ra hai bước mới ẩm vang ngã dưới đất. Cùng loạn, lực lượng gấp bội. Tại Đông Hải rèn luyện qua, liền giữ tận hải ma đều phải liên miên thu hoạch cố máy chiến tranh trước mặt, tại vừa khớp, vận chuyển như bánh răng một dạng lãnh khốc quân trận trước mặt, bọn họ điểm này hỗn loạn hung tính và chưa hoàn toàn bộc phát ra lực lượng, yếu ớt tựa một tấm mặt chỉ. Bọn họ thậm chí ngay cả mình lực lượng cực hạn đều không phát huy ra. tiến. Trần Võ Băng lãnh hiệu lệnh vang lên lần nữa. Thuẫn trận động rồi, giống như dòng lũ sắt thép hướng về phía trước nghiền ép, không có dò xét, không có vòng quanh, chỉ có trực tiếp nhất, hiệu suất cao nhất hủy diệt thức đẩy ngang. Ầm ầm, Nga Tại tiến lên lộ tuyến dâng trà cửa lộ bản, quầy hàng, cái bàn bị trọng thuẫn ngạnh sinh sinh đụng nát. Mấy cái trốn ở sau quầy, căn bản tới không kịp chứng tỏ thân phận thực khách, còn có mấy cái chạy chậm chân chính bị dọa sợ hỏa kế, tính cả mảnh gỗ vụn cùng nhau bị đụng bay, để ép qua. Thạch Lạc, một mặt tường bích bị nặng nề thuẫn bài mãnh lực va sụp. Bên trong mai phục Tề quốc trầm viên các thích khách mới vừa rút ra binh khí, nên đón bọn họ không phải mục tiêu, mà là đổ sụp gạch đá cùng theo sát phía sau thọt tới băng lanh trường kích. Cứu mạng, quân gia tha mạng a. Một cái bình thường bách tính trang phục trung niên nhân lộn nhào mà từ bên cạnh đầu hẻm chạy ra, bị hỗn loạn cùng hoảng sợ điều động, vô ý thức hướng về nhìn như kiên cố quân trận chạy tới tìm cầu che chở. Phúc, một đạo hàn quang lóe qua, hắn thậm chí không tới gần 20 bước, liền bị cảnh giác nỏ binh một tiễn xuyên qua hậu tâm, ngã dưới đất run rẩy. Trong loạn quân, Huyền Giáp quân bách bộ sát lệnh đã không nhận biết mục tiêu thân phận, chỉ nhìn có hay không có tiến vào chí mạng khoảng cách xu thế. Không khác biệt, hủy diệt tất cả ngăn cản tại con đường tiến tới bên trên chướng ngại. Mạnh Cửu Dương cùng Quách Uy cũng ngộng. Bọn họ mang đến thương hội hộ vệ, cường cung hội hán tử, một bộ phận mới vừa dựa theo Vương Khải Niên phía trước giám thị, chuẩn bị phối hợp Huyền Giáp quân thanh lý xung quanh tạm ngư, một bộ phận khác còn tại do dự hoặc quan sát. Nhưng mà Huyền Giáp quân cố máy giết chóc một khi khởi động, căn bản không phân địch bạn. Dừng tay, ta là người một nhà. Mạnh Cửu Dương nhìn xem mấy cái băng lãnh trưởng kích không chút lưu tình đâm xuyên hắn hai cái chặn đường thủ hạ đắc lực, muốn rách cả mí mắt, vẫy tay mong muốn hô ngừng. Phốc phốc. Đáp ứng hắn là một cái Huyền Giáp quân sĩ vô tình trưởng kích đâm thẳng. Mạnh Cửu Dương khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xem xuyên thủng chính mình lồng ngực lưỡi kích, trong miệng chảy máu, hắn nhìn xem cái kia mặt nạ phía dưới không tình cảm chút nào chấn động ánh mắt, lại khó khăn nhìn về phía cách đó không xa chiếc kia yên tĩnh dừng ở trong trận xe ngựa. Sau cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại mới vừa xông ra xe ngựa, tận mắt nhìn thấy một màn này mà mặt lộ vẻ kinh sợ Vương Khải Niên trên thân, tràn đầy sự khó hiểu cùng cuối cùng oán độc, ầm vang ngã dưới đất. Rút lui, mau bỏ đi. Quách Uy phản ứng hơi nhanh, nhìn đến Mạnh Cửu Dương bỏ mình, hoảng sợ gào thét mong muốn dẫn người thối lui, nhưng đã chậm. Quân quận tiến lên sắt thép quân trận giống như nghiền ép tất cả cối xay, từ thất kinh cường cung hội đệ tử trên thân vô tình ép qua. Dây cung đứt đoạn, nước xương không ngừng bên hai. Quách Uy ý đồ chống cự, vung vẩy cự cung đánh tới hướng một mặt tuất bài, chỉ đổi tới nước gan bàn tay. Sau một khắc, mấy chuôi trường kích từ khác nhau góc độ đâm vào, đem hắn triệt để xé nát. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, mùi máu tanh đậm đến nước mũi. Náo động tiếng sát phạt, tiếng va chạm nhanh chóng lắng lại, giống như mãnh liệt thủy triều đột nhiên tối lui. Cướp lấy là làm người tâm sợ tĩnh lặng, chỉ có trọng giáp bước qua gạch nói vụn, ngẫu nhiên từ trong đống sắt chết truyền ra sắp chết rên rỉ, cùng với kim loại xung đột cùng dày đặc tiếng thở dốc âm thanh. Thiên Vũ chấn tới gần đội xe vào đầu chấn đường lớn, hai bên cửa hàng, thậm chí hẻm nhỏ một bộ phận, đã hóa thành một mảnh tu la tràng. Kiến trúc sụp đổ, tường đổ khắp nơi trên đất, ngọn lửa tại sụp đổ lương gỗ ở giữa đùng đùng thiêu đốt. Thi thể chồng chất như núi, có diện mục dữ tợn và mẹo, dáng người dị thường cao lớn tâm hỏa chi thú có mặc áo đen hoàng ngụy, tề thám tử trang phục dân liều mạng, có không tới kịp chạy mất hoặc ý đồ làm chút gì lại bị cuốn vào thương hội, cường cung hội thành viên. Càng nhiều, là tới không kịp chạy trốn hoặc không rõ ràng cho lắm liền bị cuốn vào sát lục vòng xoáy bình thường dân chấn. Máu tươi thẩm thấu rồi thổ nhưỡng gạch nói vụn, chảy xuôi hội tụ thành dòng suối nhỏ, trong không khí tràn đầy dị sắt vị cùng đốt cháy mùi khét lẹt. Trong xe ngựa, Vương Khải Niên sắc mặt trắng bệnh, đôi môi đều đang run rẩy, ngón tay gắt gao móc lại cửa sổ xe khung, móng tay gần như muốn rơi vào mảnh gỗ bên trong. Hắn nhìn xem bên ngoài cái kia mảnh cực kỳ bi thảm cảnh tượng, nhìn nhìn lại ngã lăn tại đống loạn thạch bên trong, mặc thương hội chủ sự trang phục Mạnh Cửu Dương cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn chưa hề nghĩ tới, Trương Viễn thủ đoạn sẽ như thế khốc liệt. Cái này đã không chỉ là phá cục, mà là ngọc thạch câu phần thanh tẩy. Hắn tân tân khổ khổ bố trí cọc ngầm cứ như vậy bị chính mình đồng đội tự tay, tính cả địch nhân cùng bình dân cùng nhau mà sát rồi. Khương Chính Thành nút ở phía sau một cỗ khung xe bên trong, móng tay sâu sâu niết hãm tại gỗ tử đàn cửa sổ xe một bên, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trên mặt không có một tia huyết sắc, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Đây chính là Đại Tần Thiết Huyết Quân Uy, đây chính là Thanh Dương Hầu thủ đoạn. Cái này, đây quả thực là địa ngục tu la tái thế. Chương 776, Hầu ra lệnh, gần khung xe trăm bước người chạm. Chương 776, Hầu ra lệnh, gần khung xe trăm bước người chạm. Trần Võ cùng dưới trướng hắn Huyền Giáp, lặng lặng đứng tại khung xe phía trước, mặc cho máu tươi chảy xuôi tại dưới chân. Bực này sắp phạt, so Đông Hải bên trên đồ ma chiến đấu, quả là giống như trò đùa. Tĩnh lặng bên trong, chỉ có ngọn lửa thiêu đốt đùng đùng âm thanh. Dương xe bên trong, Trương Viễn chậm rãi thả xuống trao lên cửa sổ xe màn che, ngăn cách ngoài cửa sổ cái kia huyết tinh thảm liệt cảnh tượng. Hắn rốt cục quay đầu, nhìn hướng sắc mặt trắng bệnh, còn tại hơi hơi phát run Vương Khải Niên. Hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, thâm thúy như biên hải, giống như vừa rồi nghiền nát bất quá là một mảnh bé nhỏ không đáng kể lá rụng. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp, rõ ràng, tại tràn ngập huyết tinh cùng mùi khét lẹt tĩnh lặng toa xe bên trong, mỗi một chữ cũng giống như băng châu rơi đập, Vương Minh. Đại Tần quân tốt, tại cái này hung hiểm chi địa, chỉ nhận trong tay đao, tin trên thân giáp, chỗ tựa lưng phía sau đồng đội, trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì hình thức bằng hữu trợ thủ cọc ngầm chỉ cần không tại danh sách, không thể trưởng khống sinh tử, chính là gánh nặng, càng là uy hiếp, đã làm uy hiếp, bất kể bạn hoặc vô tội, đều có thể giết hết. Toa xe bên trong tràn ngập giống như chết tiến tĩnh, Khương Chính Thành sủi lơ tại gấm vóc trên nệm lót, đầu ngón tay sâu sâu móc vào gỗ tử đàn khắc hoa bệ cửa sổ, lưu lại 10 đạo vằn mèo ngân trắng, toàn thân ngăn không được mà run rẩy. Ngoài cửa sổ cái kia luyện ngục một dạng cảnh tượng in dấu thật sâu khắc ở hắn đáy mắt chân cụ tay đức, chảy xuôi thành sông đỏ sậm, cùng với ngọn lửa tại phế tích bên trên tham lam thôn vệ liếm láp âm thanh. Cái kia 3000 huyền giáp quân giống như từ cựu u bỏ ra thiết ma, nghiền nát tất cả thời gian cái kia phần lãnh khốc đến cực hạn hiệu suất, so kinh khủng nhất ác mộng còn muốn kinh dị gấp trăm lần. Trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đây không phải hộ tống, đây là đánh tan. Bất kỳ cái gì ngăn tại Thanh Dương Hầu trước mặt chướng ngại, bất kể địch ta hoặc vô tội, đều đem bị cái này tưởng sắt dòng lũ vô tình nghiền nát. Điện hạ. Tùy hành tâm phúc phụ tá Chu Kim Trung thanh âm run không còn hình dáng, mặt như dây vàng. Nhìn xem bên ngoài còn tại trầm mặt thanh lý chiến trường huyền giáp quân, giống như nhìn xem đi lại tử thần. Cái này, đây cũng là Đại Tần quân uy. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt mắt tiểu, gần như vô pháp tự chế. Sau đó xa giá bên trong, thân mang đen huyền kình trang thị nữ hô hấp thô trọng theo tại trong tay áo chủy thủ vào tay chỉ lạnh như băng. Nhưng vừa rồi cái kia không có chút nào tình cảm chấn động tàn sát, cái kia là không khác biệt thành trừ uy hiếp tiềm ẩn liền bản địa đầu rắn đều cùng nhau nghiền nát khốc liệt, để cho nàng xương sống bên trong đều vọt lấy hàn khí. Nàng từng lo lắng qua đây có lẽ là một trận cái bẫy, hôm nay xem tới, cái bẫy. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả tính toán đều dễ vỡ như tờ giấy. Vân Cẩm công chúa mím chặt trắng xanh môi, xanh nhạt ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo. Nàng cũng không phải là yếu đuối khuê tú, nhưng cửa sổ bên ngoài cảnh tượng mang đến lực trùng kích vượt xa tưởng tượng. Cái kia mạnh cửu dương trừng lớn hai mắt chết đi dáng dấp rõ ràng như thế, vẻ mện bởi vì áp sát quá gần liền bị xuyên thủng lồng ngực. Giờ khắc này, nàng đối hoàng đế câu kia yên tâm, có Thanh Dương Hầu bảo vệ mới có cấp thiết ra lĩnh hội. An toàn là điều kiện tiên quyết là tuyệt đối thuận theo. Bất kỳ cái gì dị động đều có thể đổi lấy hủy diệt tính mặt sát. Thiên Vũ chấn thảm kịch giống như ôn dịch một dạng tại tam bất quản khu vực phi tốc lan tràn. Chấn nhạc đao môn cường cung hội tại mấy cái canh giờ bên trong sụp đổ, còn lại dư đảng hoặc quỷ gối phế tích phía trước khóc ròng ròng thắp hương siêu độ, hoặc cuốn lấy tế nhuyễn vong mệnh chạy trốn. Tương tại giao giới khu vực hô phong hoán vũ lớn nhỏ tông môn ban phái, giờ phút này câm như hến, khép kín sân môn. Bọn họ nhãn tuyến điên cuồng truyền về tin tức, nội dung chỉ có một cái, ác ma quá cảnh. Cái kia mạnh cửu dương cùng quyết huy, ý đồ đầu nhập vào đều không thoát chết. Tất cả mọi người trong lòng đều đè ép một tòa băng sơn, lại không người dám động nửa điểm bất chất béo hoặc bán tin tức tâm tư, sợ cái kia màu đen huyền dòng lũ kế tiếp nghiền nát chính là mình. Trong chấn duy nhất mở ra tiệm quan tài người trước đầu nôn náo, lại không có chút nào huyên náo, chỉ có kiềm chế gào khóc cùng hoảng sợ ngạt thở. Nửa ngày sau, trên đường chân trời xuất hiện từng đạo nặng nề bụi mù. Đùng, 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 giống như đại địa tim đập một dạng quy luật mà nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, nghiền nát rồi thiên vũ chấn còn sót lại tĩnh lặng. Ba vạn đông cảnh đại quân đến, cờ sĩ pháp phối trên viết một cái cực lớn tần chữ, lạnh đấu xương như bắc cảnh cương phong. Phía trước nhất là trọng giáp thương kích như rừng tinh nhuệ bộ tốt, áo giáp đen kịt, vai giáp khắc lấy đông hải giết ma đặc thủ giữ tận vết màu ám văn. Tiếp theo là kỵ quân, nặng nghề phù văn giáp ngựa che mặt chỉ lộ hung con người, lưng ngựa kỵ sĩ trong tay phá ma cường nỏ hàn quang kiếp người. Cuối cùng là to lớn công trình khí giới, cao lớn sông xe, lóe hàn quang sáng nỏ, giống như di động núi non, tản ra vô thanh uy áp. Không có mệnh lệnh, không có hô quát. Ba vạn tướng sĩ bước chân chỉnh tề như một, giáp trụ xung đột phát ra trầm thấp âm vang kim loại tiếng lũ cuốn. Bọn họ ánh mắt quét qua bừa bộn đầu chấn, trông chất thi hải và chưa dập tắt cho tàn, ánh mắt đạm mạc như cùng ở tại quét sạch một khối bị ô uế nhiệm giáo trưởng. Cầm đầu tướng lĩnh điểm ngựa bên ngoài chấn, tầm mắt quét qua câm như hến đám người, thanh âm như hàn thiết giao kích, phụ Thanh Dương hầu lệ. Lập tức lên, thiên vũ chấn tới tề, ngụy biên cảnh ba trong trăm dặm, đông cảnh hành doanh tiếp quản phòng ngự. Phàm tụ nhiều người võ giả, bang hội tông môn, lập tức ngay tại chỗ giải tán, binh khí giáp trụ tập trung nộp lên. Kẻ trái lệnh, xem cùng địch quốc thám tử, giết chết bất luận tội. Sở hữu thương khách bình dân, đóng cửa đóng cửa, vô cơ ồn ào lưu thoáng người. Nỏ mũi tên hầu hạ. Mệnh lệnh vừa ra, như nước đá thêm thức ăn. Đã từng hung hăng tam giáo cửu lưu, tại cố này thuần túy làm chiến tranh mà rất sợ sợ lực lượng trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Mấy đội tinh nhuệ giáp sĩ trầm mặc tiến vào trong trấn, những nơi đi qua, chỉ nghe nặng nghề bước chân cùng lá giáp va chạm băng lãnh tiếng vang. Không có người nào dám phản kháng, thậm chí không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia dòng lũ sắt thép. Đông cảnh đại quân tiếp quản, vô thanh lại tuyên cáo mảnh này ngoài vòng pháp luật chi địa triệt để kết thúc. Hoảng sợ, trở thành rồi nơi đây duy nhất pháp tắc. Đại Tần hoàn thành. Ngự sử đại. Bạo ngược. Tổn hại nhân mạng, thiên vũ chấn mấy ngàn vô tội bách tính tội gì? Mặc dù có địch hô tạm, há có thể một mực giết chi? Xem ta Đại Tần con dân như cỏ rác hổ. Một tên lão ngự sử tại tảo triều bên trên nước hơi khản tiếng, đem mạch tội Thanh Dương Hầu tự ý mở xung đột biên giới, tàn sát quá mức tấu trương nặng nề đập vào ngự án bên trên. Nhưng mà trên Long ỷ Nguyên Khang Đế chỉ là yên lặng tiếp nhận. Ánh mắt của hắn quét qua trong điện những cái kia lòng đầy căm phẫn hoặc cấm miệng không nói thần tử, nhàn nhạt mở miệng: Thanh Dương Hầu thân phụ khâm mạng, hộ vệ Đại Tần công chúa cùng Tề quốc công trở lại quốc. Lúc đó tình trạng hung hiểm khó lường. Có tà tu ma vật tập kích trà trộn đám người, càng có kẻ liều mạng hôn tạp trong đó, ý đồ ra hại. Trong lúc này, là lòng dạ đàn bà, ngồi nhìn Đại Tần quý nhân bị sát hại cho hắn quốc chi cảnh, vẫn là lôi đỉnh thủ đoạn, gột rửa yêu phân, bảo vệ ta tinh đoạn không mất. Hoàng đế thanh âm cũng cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Chấm biết Trương Khanh. Hắn tại Đông Hải đẫm máu, đồ ma ngàn vạn, bảo vệ ta Ung Thiên Châu bình an. Hắn dưới trướng giáp sĩ, đều là huyết hỏa mài ra trung dũng. Bọn họ thực hành là chấp ý chí, là hộ vệ ta Đại Tần uy nghiêm lợi kiếm. Công tức là công, qua. Đông Hải đã ma chi tướng. không cho các ngươi vọng nghị. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng đế thái độ đã chứng tỏ tất cả. Cái này phong bán trương, nhất định thạch nặng biển lớn. Đại điện bên trên, những cái kia võ hân trên mặt lộ ra ý cười. Rốt cục, đại tần võ hân có thể ngẩng đầu. Tề quốc, kim điện, trên một dạng trầm mặc. Khương Nguyên Lương khô tọa tại trên long ỷ, trước án là mới vừa dùng 800 dặm khẩn cấp hiện lên tặng Thiên Vũ trấn tình báo thác ảnh. Bên trên kỹ càng miêu tả trận kia không đến nửa chén trà nhỏ thời gian huyết tinh sát lục, cùng với nửa ngày sau 3 vạn tần quân như nghiền ép con kiến hôi tiếp quản phòng ngự cảnh tượng. Ngón tay hắn sâu sâu niết vào long ỷ tay vịn xích kim đầu rồng hoa văn bên trong, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hoàng thượng, nội thị tổng quản cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Khương Nguyên Lương đột nhiên giơ tay lên, đem bên cạnh bàn trà bên trên một cái giá trị liên thành bích ngọc vân long khắc bút đồng mạnh mẽ vứt tại trên mặt đất, ngã vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Nghĩ kỹ đủ loại hậu thủ, mai phục, ám sát. Tại cái kia nam nhân bàn tay sắt cùng phía sau chi kia từ Đông Hải Thi Sơn huyết hải bên trong leo ra lực lượng kinh khủng trước mặt, quả là giống như trò đùa. Hắn cảm giác chính mình giống như là kẹt ở mạng nhện bên trong sâu bọ, cái lưới kia liền là Thanh Dương Hầu ý chí cùng Đại Tần thiết kỵ. Trong điện các vị tâm phúc trọng thần cúi đầu mà đứng, không dám thở mạnh, trên mặt đồng dạng một mảnh hôi bại cùng sâu tận xương tủy hoảng sợ. Ngụy Quốc, Thiên Cơ Điện. Ầm ầm. Vũ Văn Thác một chân đem nặng nghề đan lô đạp lăn, lò lửa vang khắp nơi, đốt dung gạch vàng mặt đất xì xì rung động. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, chỉ vào điện hạ quỷ sát, mới từ ranh giới sợ hãi không thôi trốn về thám tử. Phế vật. Một đám phế vật. 5000. 5000 tâm hỏa thú a. Bị 3000. 3000 người liền giết sạch sao? Thanh âm hắn sắc bén biến hình, tràn đầy khó có thể tin cuồng nộ cùng một loại nào đó bị triệt để trà đạp tôn nghiêm xấu hổ giận dữ. Cắn xé đâu này? Ma độc đâu này? Tại người ta trước mặt liền cùng gà đất chó sành một dạng. Trương Thanh Dương, hắn là người hay là ma? Trong điện câm như hến. Ngọc Dương Tử sắc mặt hôi bại mà đứng tại góc nhỏ, Thiên Đan Tông chú tâm bồi dưỡng tâm hỏa chi thú bị như thế vô tình nghiền nát, đối với hắn đả kích cực lớn. Hắn há to miệng, tựa hồ nhớ giải thích cái gì, nhưng nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng giận dữ muốn điên Vũ Văn Thác, sau cùng chỉ là khó khăn nuốt ngụm nước bọt, một tia hoảng sợ cùng cảm giác bị thất bại tại đáy mắt chỗ sâu lan tràn. Cái kia đủ để cho người cuồng hóa bộ phát đan dược, tại đại tần quân trận cái kia vừa khớp tường sắt trước mặt, như cái thật đáng buồn cười nhạo. Trong bóng tối, một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh lặng yên xuất hiện, toàn thân tản ra âm lãnh tối nghĩa khí tức, tiếng nói giống như giấy giáp xung đột, bệ hạ bất giận, đan độc đường nhỏ, cuối cùng cũng có cực hạn. Tà tông bí pháp, có thể thử một lần. Ngọc Dương Tử nghe đến đây âm thanh, thân thể không dễ phát hiện mà run một cái, trong mắt lóe lên một tia càng sâu kiên kỵ. Đội xe tiến lên, Tề quốc biên cảnh. Cực lớn bằng đá cột mốc biên giới xuất hiện ở trước mắt, bên trên khắc lấy hai cái chữ to Tề. Một nhánh ước chừng vạn người Tề quốc biên cảnh quân tướng đội xe hàng cột tại quốc cảnh đường bên trên. Cầm đầu biên tướng dáng người khôi ngô, thân mang trọng giáp, cố tự chấn định mà ngồi trên lưng ngựa. Hắn là Khương Nguyên Lương tâm phúc, nhận được nghiêm lệnh, vô luận thế nào đều phải nghĩ cách cản trở, kiểm tra thậm chí nhục nhã một chút chi này đánh lấy Vân Cầm công chúa cờ hiệu trở về đội ngũ, nhất là muốn chèn ép Khương Chính Thành khí diễm. Hắn hít sâu một hơi, dùng ngựa tiến lên, cất cao giọng nói, người đến dừng bước. Đây là đại Tề quốc cảnh. Theo luật, sở hữu nhập cảnh xe ngựa nhân viên cần xuống xe tiếp nhận quận. Lời con chưa dứt, bụt một trận chói hai kim loại tiếng ma sát cùng nặng nghề dày chiến đạp đất tiếng vang lên. 3000 huyền giáp thân vệ giống như một thể, hàng phía trước cự thuẫn ầm vang di chuyển về phía trước 3 bước. Xếp sau trường kích đồng loạt hướng về phía trước đâm ra, sau đó nọ thủ trong nháy mắt giữ thăng bằng rồi cánh tay trương cường nọ. Sở hữu dây cung kéo lại trăng tròn, băng lãnh bó mũi tên toàn bộ tinh chuẩn mà khóa chặt rồi gần đây vạn tế quân. Kinh khủng sát ý trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, biến động một dạng mãnh liệt mà tới, đem điểm này cố giả bộ trấn định phá tan thành từng mảnh. Biên cảnh Tề quân hàng phía trước thất ngựa cảm nhận được gần như hóa thành thực chất huyết tinh áp lực, lại cả kinh đứng thẳng người lên, tiếng kêu không ngừng, trận hình nhất thời bạo động. Sở hữu Tề quân binh sĩ sắc mặt trắng bệch, cầm binh khí tay đều tại run nhẹ nhẹ, bọn họ giờ phút này mới chính thức cảm nhận được trong tình báo miêu tả địa ngục Tu La là bực nào tồn tại. Cái kia cầm đầu khôi ngô biên tướng cảm giác hô hấp cứng lại, giống như bị không mấy căn băng châm đâm vào trên da, tiếp sau kiểm tra hai chữ sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia mặt màn xe không hề động một chút nào màu đen chủ không xe, giống như nơi đó ngồi không phải người, mà là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ xé nát tất cả hồng hoang hung thú. Trần Võ thân ảnh từ xa trận phía trước đi ra khỏi, huyền thiết mặt nạ phía dưới ánh mắt giống như hai ngụm đầm lạnh. Hắn thậm chí không thấy cái kia bị áp chế được mặt không còn chút máu biên tướng, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên. Vù vù gần ngàn thanh cánh tay cây cung nỏ dây cung khẽ run, phát ra tử vong ngâm nga. Trần Võ thanh âm giống như từ cửu lũ truyền đến, băng lãnh được không mang một tia khói lửa nhân gian, hầu ra khiến gần khung xe trăm bước người. Chạm. Chạm chữ lối ra, nương theo lấy là hàng phía trước huyền giáp thân vệ chỉnh tề như một, giống như chống chiến một dạng hướng về phía trước đạp thật mạnh ra một bước văng chậm. Ầm. Một bước này, giống như đạp ở mấy ngàn tề quân trên ngực. Cái kia khôi ngô biên tướng sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, to như hạt đậu mồ hôi cuộn xuống. Nhìn xem cái kia hàn quang lập lòe dày đặc bó mũi tên cùng cự thuẫn phía sau lanh khốc ánh mắt, sở hữu hùng tâm tráng trí cùng hoàng mạng có trái, đều tại thời khắc này bị ép thành rồi bột mịn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng tử vong khí tức quấn quanh ở cái cổ ở giữa. "Thả, thả đi." Hắn cơ hồ là hô lên đến, thanh âm mang theo mãnh liệt hoảng sợ cùng khuất nhục run rẩy, nhưng càng nhiều là sống sót sau hai nạn thở dốc. Hắn siết chuyển đầu ngựa, cơ hồ là gầm rú lấy hạ lệnh, tất cả đều tránh ra. "Mau tránh ra." cho Vân Cầm công chúa điện hạ, cho Thành Công điện hạ, cho Đại Tần thượng sứ khung xe, nhường ra đường đi. Dầm dầm, mấy ngàn tề quân như được đại xá, lấy so bảy trận thời gian gần 10 bội tốc độ hỗn loạn hướng hai bên tránh đi, nhường ra một đầu cực kỳ rộng lớn, tuyệt đối đủ trăm bước ở trên thông đạo, trên mặt mỗi người đều viết đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Một chút xếp sau binh sĩ thậm chí khống chế không nổi mà liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến đụng vào tiếp sau đồng bạn thuẫn bài mới dừng lại, tràn diện chật vật không chịu nổi. 3000 huyền giáp không chút sức mẻ, đội ngũ không có chút nào hỗn loạn, chỉ có cái kia băng lãnh túc sát chi khí, giống như vô hình cự trượng, giữ tất cả mọi người yết hầu. Xe lục cộc, ngựa hí bang. Trương Viễn cũng xe, tại mấy ngàn tề quốc quân tốt như sợ quỷ thần một dạng ánh mắt nhìn chăm chú, tại 3000 huyền giáp sắc bén không thể đỡ phong mang bảo vệ phía dưới, chờ một nơi, không có chút nào trì trệ mà vượt qua đạo kia khắc lấy tề chữ cột mốc biên giới, chính thức lái vào tề quốc cảnh nội. Bánh xe ép qua quốc cảnh đường, vung lên bụi đất giống như mang theo một tia huyền thiết màu sắc. Màu đen màn xe vẫn như cũ buông xuống, màn hậu nhân từ đầu đến cuối không phát một lời. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, Ung Thiên Châu cái thanh kia sắc bén nhất nào, đã gác ở đồng tể trên cổ họng. Đội xe đi tới tể quốc cảnh nội đón gió ngoài thành. Cửa thành trong tầm mắt, đón gió huyện lệnh Tôn Tư tể thân mang tể quốc quan phục, mang theo một đám trúc quan tôi tớ, một mực cung kính đứng ở bên đường đón lấy. Chương 777, bản hầu một đường giết xuyên thi sơn huyết hải qua tới chương 777, bản hầu một đường giết xuyên thi sơn huyết hải qua tới trên mặt hắn chất đống gần như lịnh nọt đủ cười, chắp tay cao giọng nói, tể quốc đón gió huyện lệnh Tôn Tư tể, cung nên Vân Cầm công chúa điện hạ về nước. Chúc mừng Thành Công điện hạ còn hướng. Bái kiến Đại Tần Thanh Dương hầu các hạ. Màn xe không động, thân vệ thống lĩnh Trần Võ dục ngựa ra khỏi hàng, huyền giáp mặt nạ băng lãnh, thanh âm không có một tia gợn sóng, hầu gia có lệnh, xa giá không vào thành, ven đường tất cả đón đưa đều miễn. Tôn huyện lệnh, mời về. Tôn Tư Tề nụ cười trên mặt cứng đờ, lại cũng đã lui đi, ngược lại tiến lên một bước, tư thái thả thấp hơn, gần như khiêm tốn, hầu gia bận rộn quân vụ, hạ quan biết rõ. Nhưng hạ quan ở nơi này bố trí mỏng tiệc rượu, tuyệt không phải vì quấy nhiễu đại quân hành trình, đầy có một cọc liên quan đến quý quốc anh linh. Quanh quần ta đón gió bách tính trong lòng 800 năm sự việc, muốn thỉnh hầu ra biết được. Cái này tiệc rượu không liên quan lễ nghi phiền phức, chỉ chuẩn bị trà thô nhặt rượu, ngay tại bên đường trong đỉnh, chốc lát là đủ. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên mấy phần cảm phục. 800 năm trước, quý quốc đại tướng Lý Quy Vân, xuất 500 một mình ở nơi này tuyệt long hạc bên ngoài tao ngộ quân địch chúng đây. Lý tướng quân làm yểm hộ đồng đội, một mình đoạn hầu, huyết chiến 13 ngày. Đao có nhận, giáp nát rồi thân, vẫn như cũ tử chiến không lùi, cho đến kiệt lực mà chết. Hắn khí khái anh tư, như thần như ma, tung 800 năm đi qua, nơi đây bách tính vẫn truyền miệng, coi là võ dũng số 1. Hạ quan khắp lục soát cổ tịch, vì đó thu liêm áo mũ tàn cốt, ngay tại trong hạp trồng lên một tòa y quan mộ, bốn mùa cúng mộ. Trong xe trầm mặc như trước, Tôn Tư Tề lại giống như được rồi ngầm đồng ý, từ trong ngực bưng ra một cái cổ điện bầu rượu, hai tay giơ cao khỏi đầu, hướng về Trương Viễn khung xe sâu sâu bái chào, rượu này là bản địa ngàn năm đầm lạnh nước, phụ dung bách thảo đủ thành, tên là Ước Anh Linh. Hạ quan cả gan, vẹn vẹn lấy cái này rượu nhạt một chén, thay nơi đây đời đời cảm niệm tướng quân khí khái bách tính, kính hầu gia. Càng kính cái kia 500 chôn xương tha hương, anh linh vĩnh trấn đại tần sống lương tướng sĩ. Hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát, màu đen màn xe bị một con khớp xương rõ ràng tay bốc lên một góc. Trương Viễn ngồi ngay ngắn trong xe, ánh mắt như đầm sâu nước, nhìn hướng Tôn Tư Tề trong tay chén rượu kia. Tôn Tư Tề duy trì cung kính dáng vẻ, rượu trong chén dịch hơi hơi dập dờn, chiếu đến thiên quang, nhìn không ra chút nào dị thường. Trương Viễn đưa tay, Trần Võ lập tức xuống ngựa, tiếp nhận Tôn Tư Tề chén rượu trong tay, tỉ mỉ nghiệm nhìn phía sau, dù chưa nhìn ra dị dạng, nhưng trong mắt cảnh giác không giảm chút nào, lại phụng tới trước xe. Trương Viễn tiếp nhận ly kia Ước Anh Linh chưa hề đánh hơi, chưa hề lời nói, tại bạn chúng chú mục phía dưới, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chén tiện tay ném tại đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Lý tướng quân ý quan mộ, ở nơi nào? Trương Viễn thanh âm trầm thấp vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Tôn Tư Tề trong mắt một tia đắc kế hảo quang lóe lên, trên mặt nhưng như cũng là cái kia phần cảm phục, chỉ vào cách đó không xa một đạo đâm sâu trong mây, chỉ lộ ra một tuyến thiên không hiểm ác khe núi. Ngay tại cái kia Tuyệt Long Hạp bên trong, vì toàn tướng quân cao ngạo bất quần chi khí, hạ quan đặc chọn trong hạp vu tiết hiểm tuyệt chi địa xây mộ. Chỉ là hắn mặt lộ vẻ khó xử, hạ bên trong con đường ngàn trở về bất chết, thẳng đứng ngàn trượng, chỉ chứa hai người song hành, loạn thạch lởm chởm. Đại quân thiết kỵ, đầy khó thông hành. Trương Viễn đẩy cửa xe ra, đen huyền hầu bảo ở trong gió khẽ nhếch, thân hình như vượt sâu ngừng núi cao sừng sững. Ánh mắt của hắn quét qua đạo kia giống như hồng hoang cự thú há miệng muốn nuốt hung hiểm hạ cầu, lạnh lùng đến đâu liếc Tôn Tư Tề lên mắt. Trần Võ, có mặt tướng, bảo vệ cẩn thận đội xe, bất luận kẻ nào không được đến gần nửa bước. Bản hầu đi đi liền trở về. Hầu gia, cái này. Trần Võ ánh mắt sắc bén quét qua Tôn Tư Tề, muốn nói lại thôi. Không ngại. Trương Viễn thanh âm yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí, chuẩn bị ngựa. Trăm kỵ tùy hành. Tôn Tư Tề đáy mắt cuồng hỉ gần như muốn áp chế không nổi, liền vội vàng không người, hạ quan nguyện làm hầu gia dẫn đường. Trương Viễn vị trí có thể hay không, trở mình lên một thất sớm đã chuẩn bị tốt ô truy long câu. Trăm tên hắc giáp huyền vệ vô thanh ra khỏi hàng, theo sát phía sau. Một đoàn người giống như một đầu màu đen dòng suối, tràn vào cái kia thôn vệ tia sáng Tuyệt Long Hạp. Vừa mới vào hạp, tia sáng đột nhiên tối, hai bên là thẳng đứng cao vút màu xám đen cự nham, cao không thấy đỉnh, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đè xuống tới. Gió núi tại chật hẹp thông đạo bên trong ố yết như quỷ khóc, dưới chân là chân nước cỏ xỉ rêu cùng cài răng lược quái thạch, đỉnh đầu nhất tuyến thiên ánh sáng bị bóp méo vách đá cắt đứt được vụn nát. Không khí ngưng trệ nặng nề, mang theo nồng đậm thổ tanh cùng mục nát khí tức. Con đường phía trước uốn lượn, chín quẹo 18 rẽ, giống như bước vào viễn cổ hùng thú tràng đạo. Đi tới trong hạp một nơi có chút đất trống trải, đã thấy một khối bằng phẳng cực lớn đá xanh đứng ở bên đường, bên trên trống không một chữ. Tôn Tư Tề dừng bước, chỉ vào cái kia đá xanh, trên mặt cái kia phần khiêm tốn cảm phục trong nháy mắt cởi được không còn một mảnh, chỉ còn lại vặn vẹo ván độc cùng cung hỉ, thanh dương hầu. Mời xem, đây cũng là cái kia mộ anh hùng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, điên cuồng mà ha ha cười to, khóe miệng lại tràn ra đen nhánh máu tươi, ha ha ha. Trương Viễn, Trương Thanh Dương, ngươi cái này đồ tệ. Thiên Vũ chấn mấy ngàn oan hồn đang nhìn ngươi. Ta đại tề ngàn vạn nghĩa sĩ huyết cửu, hôm nay đem báo. Lý Quý Vân, anh hùng. Phi, hắn mạnh mẽ gắt một cái bọt máu, ánh mắt hỗn loạn mà hoán động, các ngươi hung tàn bạo ngược tần cầu đều đáng chết, đều nên táng thân nơi đây, vĩnh thế không được siêu sinh. Chúng ta nho sinh là không thể như các ngươi võ phu chiến trường chém giết, nhưng có thể một mạng đền nợ nước. Tôn Tư Tề giống như điên dại, thân thể bởi vì kịch độc cùng kích động kịch liệt run rẩy, thanh âm lại càng phát ra sắc bén, một chén kia vấn tâm tán chính là bằng vào ta tâm đầu huyết vị dẫn. Bình thường độc dược không làm gì được ngươi thân thể này xương thánh quái vật, lại có thể tản đi ngươi ba thành cương sát, cũng đủ rồi, cũng đủ rồi. Ha ha ha, chết đi, chết ở chỗ này. Lời con chưa dứt, bù bù, toàn bộ Tuyệt Long Hạp đống nhiên bị chấn. Hai bên sắp thiên bên trên cự nham, đột nhiên bộc phát ra vô số rực rỡ lóa mắt phủ văn quan mang. Những ánh sáng này trong nháy mắt cấu kết thành lưới, hình thành một cái bao phủ toàn bộ mở rộng thung lũng cực lớn con cháo. Cương đại cấm cố cùng áp chế lực lượng ầm vang hàng lâm, hạ bên trong sở hữu linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, không khí trở nên sền sệt như chỉ thủy ngân, nặng nề áp lực để cho cái kia trăm tên huyền vệ dưới hông chiến mã đều phát ra bất ổn tiếng kêu. Các đứt thiên địa, trong nháy mắt vô pháp cảm ứng hạp cốc bên ngoài đại quân sở tại. Đồng thời, ầm 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 tiếng vó ngựa như sấm nổ một dạng từ phía trước chật hẹp hạp đạo bên trong mãnh liệt mà tới, giống như một đầu kiềm chế rất lâu dòng lũ sắt thép. Tê, tê, tê. Chấn thiên tiếng hò hét bên trong, một nhánh khoác che ám trầm trọng giáp, cả người lẫn ngựa đều giống như bình sắt đầu một dạng kỵ sĩ, giống như từ vách núi bên trong xung ra. Chính là Tề Quốc uy danh hiển hách thứ nhất cường quân, Thiên Nguyên trọng kỵ. Chọn 2000 kỵ, trường đao như rừng, mũi đao lóe ra băng hàn tử quang. Nặng nghề gót sắt đạp ở mặt đất, tóe lên hỏa tinh, nghiền nát nham thạch, mang theo không gì không phá bá mạnh khí thế, kết thành công kích tên nhọn trận hình, lao thẳng tới Trương Viễn cùng với phía sau trăm kỵ. Cái kia ngưng tụ võ hồn, rõ ràng là một thanh trảm phá trời xanh cự đao hư ảnh, chính là Tề Quốc Thiên Bảng đại tông sư bá đao cường độ võ đạo thần ý. Cùng lúc đó, quang cháo chóp đỉnh, mấy cái khí tức bên thâm thân ảnh hiện hiện. Phù lục vờn quanh đạo môn tu sĩ bấm niệm pháp quyết dẫn động sáng dược thiên lôi. Cầm trong tay ngọc như ý, Bảo Châu Phật môn tôn giả tụng niệm chân ôn, hóa thành kim sắc cự trường vô xuống. Càng có mấy tên tà dị yêu vật hóa thành khói đen, lặng yên không một tiếng động cuốn về phía quân trận. Hố bẫy, tuyệt sát chi cục, trận khóa thiên địa, trọng kỵ xung trận, tiên đạo tập kích. Tôn Tư Tề nhìn xem bị triệt để phong tỏa áp chế ở trong trận Trương Viễn, khóe môi nhếch lên máu, cười đến càng thêm dữ tợn, phảng phất muốn nhìn tận mắt cái này không ai bị nổi người Tần Hầu tức bị triệt để xé nát. Nhưng mà, đối mặt cái này có thể xưng tuyệt cảnh chiến trận, đối mặt huyện lệnh chói hai người lần rủa, Trương Viễn ánh mắt lại không có nửa phần rơi vào Tôn Tư Tề trên thân. Ánh mắt của hắn, bình tĩnh như trước như dưới băng hàn nguyên, chỉ nhẹ nhàng quét qua cái kia như tường đẩy tới, sát khí ngập trời 2000 tiên nguyên trọng kỵ, quét qua trên bầu trời sen lẫn lăng lệ qua mang. Tay hắn, chậm rãi đặt tại rồi bên hông long tức đao thanh bên trên. Động tác kia, thậm chí mang theo một tia chiến trường bên trên lao đao khách vuốt vẻ thích nhận thanh hàn. Thanh lãnh, tiến lặng, lại giống như bao hàm vô tận sát ý phong bạo thanh âm, tại trận phạ rồng ầm nổ vang cùng thiết kỵ quần quần lôi âm bên trong, rõ ràng vang lên, giống như sắt thép va chạm, đập vào mỗi người đáy lòng. Đền nợ nước. A. Bản hầu một đường giết xuyên thi sơn huyết hải qua tới. Ngươi sợ là quên, Trương Viễn cái này thanh dương hầu là dẫm lên thi cốt, một bước một đao chém ra tới. Một chữ cuối cùng vừa ra nháy mắt, bang, long tước đao rồng ngâm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang chiếu sáng tối tăm hạt đáy. Một cố khó nói lên lời, giống như tới từ hồng hoang chiến trường chỗ sâu nhất, ngưng tụ ước vạn thiết huyết sát khí cùng kỳ chiến thú vũ hồn, mang theo lấy tuy bị áp chế nhưng như cũ bá đạo tuyệt luân tông sư cương sát, ầm vang bộc phát. Gió, một tiếng hét dài như cửu thiên kinh lôi nổ vang hạp cốc. Gió, gió, gió to. Phía sau trăm tên huyền vệ trong nháy mắt này quên đi sở hữu hoảng sợ cùng áp chế, giống như bị nhen lửa thổi khô. Nương theo lấy hí lên kiệt lực đáp ứng, huyết mạch chỗ sâu cái kia trải qua Đông Hải huyết hỏa ma luyện sát phạt bản năng bị triệt để đánh thức. Mỗi người con ngươi đều trong nháy mắt đỏ thẫm, khí huyết liều lĩnh điên cuồng tiêu đốt. Trăm người khí huyết sắc khí, nhưng tại Trương Viễn võ hồn cùng ý chí thống ngự phía dưới, cường hành xuyên qua trận pháp áp chế, nương tụ thành một tôn mặc dù có chút mờ nhạt, lại hung lệ ngập trời màu máu cùng kỳ hư ảnh. Trăm kỵ, tên nhọn. Trương Viễn thanh âm tại trận pháp nổ vang cùng gót sắt buôn lôi bên trong nổ vang, trong nháy mắt áp đảo tất cả âm. Không có một chút do dự, không có nửa phần chỉ lệnh chỉ trệ. Gió, trăm tên huyền vệ như một người, khí lên gầm thét hướng. Nguyên bản theo sát Trương Viễn phía sau đội ngũ trong nháy mắt biến hóa. Hàng trước nhất trọng kỵ tự động cánh nghiêng đổ, nặng nghề cánh tay thuần ẩm vàng khép lại hướng về phía trước, trong nháy mắt tạo thành một cái cực lớn, tầng tầng điệt điệt cương thiết tam giác truy. Nặng nghề giáp trụ va chạm cảm hợp, phát ra ngột ngạt tiếng vang, giống như cứng nhắc vận chuyển tinh vi giác chuẩn. Mấy chục mặt kiên thuẫn như tường thành một dạng dựng thẳng lên, mặt thuần phủ văn ẩn hiện, đối cứng cái kia phả vào mặt sát ý ngút trời. Nỏ, tiếng thứ hai hiệu lệnh theo nhau mà tới. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Khe thuẫn ở giữa, trong trận xếp sau, trên trăm nhánh tôi máu phá giáp cường nọ trong nháy mắt khung bình nâng lên, băng lanh bó mũi tên lóe ra u quang, tại cùng một hô hấp ở giữa nhắm ngay vọt tới Thiên Nguyên trọng kỵ dày đặc nhất hạch tâm tên mặt bộ. Mũi tên mưa, phá trận. Trương Viễn thanh âm mang theo xuyên thấu thần hồn khốc liệt. Bù bù, cong. Cũng không phải là bình thường bù bù, mà là trên trăm giây cùng cao tốc phóng thích cùng nọ cơ chấn động kinh khủng giao hưởng. Một mảnh dày đặc bóng đen tại hạp cốc tối tăm kia sáng bên trong nổ bắn ra mà ra. Mưa tên này cũng không phải là tán loạn bao trùm, mà là giống như có sự sống, tinh chuẩn mà tập kích tại Thiên Nguyên trọng kỵ tên nhọn trận đoạn trước nhất, kia là chiến trận lực lượng hội tụ, công kích uy lực mạnh nhất mũi mâu. Mỗi một mũi tên đều bao vây lấy huyền vệ thiêu đốt khí huyết sát ý, càng bổ sung lấy Trương Viễn thần niệm dẫn động, đạo kia xuyên qua tại trăm kỵ ở giữa sát phạt chiến ý, từ hắn võ hồn cùng kỳ tản mát ra kim hồng lưu quang lượn lờ cả tên. Phốc 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 phốc. Nuột ngạt như xé vải xuyên qua âm thanh nối thành một mảnh tử vong chương nhạc. Hàng trước nhất mấy chục kỵ người khoác trọng giáp, tu vi mạnh nhất Thiên Nguyên dũng sĩ, cả người lẫn ngựa giống như bị vô hình hồng hoàng cự truy mạnh mẽ đập trúng. Cái kia đủ để ngăn chặn đao bộ phủ chặt nặng nề phù văn giáp trụ, tại bám vào rồi quân trận sát khí cùng tông sư chiến ý mũi tên trước mặt, như giấy mỏng một dạng vỡ vụn ra động. Máu tươi giống như bị đè ép chất lỏng, từ trước sau cửa động phun mạnh mà ra. Người cùng ngựa thân thể tàn phế bị cuồng bạo lực trùng kích mang được hướng về sau bay ngược, giống như bị thu gặt rơm rạ một dạng trong nháy mắt đè sập một mảnh. Võ hồn tên nhọn ngưng tụ mũi lao, bị một vòng này quyết tử bắn ra, ngạnh sinh sinh cắt đứt, đánh nát. Toàn bộ Thiên Nguyên trọng kỵ không gì không phá thiết lưu, tượng đụng phải vô hình đáng ngầm, xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn cùng chỉ trệ. Cái này không đủ một hơi ngưng trệ, ở trên chiến trường dĩ nhiên là chí mạng kẽ hở. Mở, đao ra như rồng ngâm. Trương Viễn thân theo đao chạy, một người một ngựa lại như mang theo lấy phía sau trăm kỵ hội tụ quần quần sóng máu. Long tước đao hóa thành một đạo xé rách tối tăm hạp cốc rực rỡ tấm lụa. Cũng không phải là một mình một kích, phía sau hắn trăm kỵ theo sát phía sau, duy trì tên nhọn trận hình. Tam giác chủy trận tại cao tốc xung kích bên trong đống nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, vừa vặn để cho Trương Viễn mũi đao trở thành lợi hại nhất truy bén nhọn. Thuấn bài theo hắn mũi đao chỉ hướng trong nháy mắt điều chỉnh góc độ, trận theo đem động. Đao quang lên xuống. Phốc phốc. Vượt qua năm tên ý đồ gây dựng lại trận tuyến tề kỵ, cả người lẫn ngựa bị từ đó bổ ra. Sóng máu xông trời. Đao quang thuận thế nghịch vậy. Lại đem đâm nghiêng bên trong ý đồ giáp công mấy tên trọng kỵ liền người mang trường đao quét dọn giữa không trung. Hắn thậm chí tại bay nhanh trung chỉ huy lấy quân trận lưu chuyển, tả dựng tiên áp, thuận trống. Bên trái huyền vệ thuẫn bài ẩm vang phía trước đụng, ngạnh sinh sinh đem lách vào qua tới tề quân thiết kỵ đâm đến người ngã ngựa đổ. Phía bên phải, nọ bổ. Phía bên phải khe thuẫn ở giữa lần nữa nổ bắn ra tên nỏ, phía sau xếp hàng sông lên lấp hố quân địch bắn lật một mảnh. Trăm người quân trận, tại Trương Viễn băng lãnh như đao chỉ lệnh phía dưới, tại chật hẹp trong hạp cốc linh động mà rào sát, đâm xuyên, cắt đứt. Mỗi một lần mũi đao chớp động, mỗi một lần chiến trận đổi hướng, đều cùng sau đó trăm kỵ khí huyết, sát ý, thậm chí thở dốc chiều sâu liên kết. Cái kia không gì sánh kịp ý chí cùng chiến trận kinh nghiệm, đem cái này trăm người lực lượng tập hợp thành một luồng không gì không phá mũi quan. Cho dù cá nhân tu vi bị áp chế, nhưng cỗ này ngưng tụ trăm người ý chí cùng Trương Viễn ý chí quân trận sát lực, nó uy vượt xa hắn hỏa. Bá đao đồ thiên. Bá đao cùng đồ rốt cục bị kích nộ, gào thét như sấm, hai tay cầm chôi này cực lớn bảo đao cùng giết nhân đao hợp nhất, mang theo lấy băng sơn liệt biển đao ý, giống như vẫn tinh một dạng từ bên cạnh vách đá ẩm vang vô xuống. Cực lớn đao ảnh gần như ngưng thực, muốn đem Trương Viễn tính cả phía sau hắn quân trận một đao cắt đứt. Cút. Trương Viễn một tiếng gầm thét, căn bản không quản đỉnh đầu đẩy trời phủ chú lôi quang. Hắn chiến trận sát phạt bản năng đã đạt đến hóa cảnh. Hấp. Trong miệng hắn ngắn ngủi quát chói tai. Theo chỉ lệnh, trăm tên huyền vệ tâm thần điều khiển như cánh tay, khí huyết sát ý trong nháy mắt tại Trương Viễn phía sau tầng tầng chồng chất, giống như sôi trào màu máu hải dương. Trương Viễn trong tay long tức đao bên trên kim hồng cương sát đột nhiên tăng gọn. Lần này, không chỉ là cá nhân hắn lực lượng. Tôn này ở sau lưng hắn gào thét mờ nhạt cùng kỳ hư ảnh bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đạo cô đọng ánh sáng màu đỏ ngòm, hoàn toàn quấn quanh ở long tức đao phong bên trên. Mũi đao ẩn chứa đã không phải đơn thuần đại tông sư cương sát, mà là bách chiến bách thắng chi quân trận sát khí ý chí. Chương 778, ngươi cho rằng cái này hoàng đế dễ làm sao? Chương 778, ngươi cho rằng cái này hoàng đế dễ làm sao? Ken, long tước cùng cuồng đồ ngang nhiên giao kích. Đinh hai nhức góc tiếng vang làm cho cả hạp cốc đều đang run rẩy. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích gợn sóng một dạng nổ tung. Giang giáp giang giáp. Giận người tiếng vỡ vụn vang vọng hạp cốc. Bá đao cuồng đồ hai mắt trừng trừng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn trong tay chôi này nương theo trăm năm, uống máu vô số, đủ để khai sơn đoạn nhạc bảo đao cuồng đồ tại cùng long tức đao giao kích trong nháy mắt, từng tấc băng liệt. Càng có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, giống như thiên quân vạn mã đồng thời bước qua kinh khủng lực đạo theo chôi đao xông vào hắn thể nội. Cái kia không chỉ có là Trương Viễn nhục thân xương thánh sức mạnh to lớn, càng là phía sau trăm kỵ thiết huyết sát khí ngưng tụ xung kích. Cánh tay hắn trong nháy mắt vặn bẹo thành bánh qua trèo, lồng ngực chỗ lõm, miệng phun máu tươi hôn tạm nội tạng mảnh vỡ. Không, có thể. Cái cuối cùng ý niệm lóe qua, đao quang lại lóe lên. Một đạo tơ máu từ mi tâm hiện hiện, nhanh chóng lan tràn tới dưới hông. Tề quốc thiên bảng đại tông sư, tính cả hắn tọa kỵ bị chỉnh tề mà chém thành hai khúc. Suối máu dâng trào, bá đao cùng đồ thân thể tàn phế rơi đập trên mặt đất, tóe lên bùn máu hỗn hợp có vỡ vụn binh khí tàn phiến. Tuyên cáo Tề quốc mạnh nhất tông sư liền như vậy vẫn lạc. Vẫn lạc. Tiên đạo các tu sĩ sợ vỡ mật, đang muốn thôi động đại trận tuyệt sát lực lượng. Trương Viễn lại đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thần quang như điện, đâm thẳng đại trận bên trong khu. Cung kỳ chiến thú ngửa mặt lên trời vô thanh gào thét, mang theo lấy trăm kỵ thiêu đốt sinh mệnh hội tụ khí huyết sát khí, theo Trương Viễn long tức đao cách xa hướng đại trận kia mái vòm mạnh mẽ bổ một cái. Hừ. Một đạo ngang qua hạp cốc, dài đến ngàn trượng cô đọng màu máu đao cương phóng lên tận trời. Đao này cương bên trong, không chỉ có không gì không phá tông sư cương sát, có bách chiến ma luyện thuần túy sát ý, càng gánh chịu lấy cái kia trăm kỵ huyền vệ kiên quyết quên chết thiết huyết ý chí. Giang giác giang giác. Cái kia từ Tề quốc cung phụng cùng rất nhiều phù bảo trèo chống 10 tuyệt chu tiên trận quan cháo, tại đạo này tập hợp võ thánh hung uy cùng bách chiến sát khí đao cương trước mặt, giống như dễ vỡ lưu ly, phát ra một tiếng giận người rên rỉ, ầm vang vỡ nát. Chủ trì trận pháp các vị đại tu sĩ cùng nhau kêu thảm một tiếng, như gặp phải trọng thương, máu tươi phun mạnh mà từ giữa không trung rơi xuống, cẳng có tu vi hơi yếu người trực tiếp tại giữa không trung bị cuồng bạo lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Đại trận hư, thiên địa uy áp biến mất. Phía trước tiên nguyên trọng kỵ dĩ nhiên táng đảm. Sau đó trăm kỵ huyền vệ lại bị một đao kia đánh nhiệt huyết triệt để sôi trào. Tại Trương Viễn mũi đao nơi chỉ phía dưới, giống như thức tỉnh mãnh hổ, gầm thét đánh về phía trước trận liệt đã tán tề quân. Bên trong hạp cốc, thành rồi đơn phương đổ sát địa ngục. 2000 tề quốc tầng thứ nhất kỵ, tại mất đi chủ tướng, trận pháp bị phá, trận hình tán loạn hoảng sợ bên trong, tại cái kia màu máu cùng kỵ cùng một đạo màu đen như thiểm điện thân ảnh trùng kích vào, giống như bị cuốn vào báo tố bên trong dâm dạng, liên miên mà ngã xuống. Đoạn chi tàn giáp cùng phá toái binh nhận hỗn hợp có vũng bùn huyết đục, bày khắp chật hẹp thông đạo. Bất quá nửa nén hương thời gian, náo động chấn thiên hạp cốc, chỉ còn lại thô trọng thở dốc cùng huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh âm. Trương Viễn lìm ngựa dừng ở hạp cốc lối ra. Phía sau, trăm tên huyền vệ người người mang thương, lại dáng người thẳng tắp như tiêu đường, chiến giáp đẫm máu, sát khí chưa tán. Trong hạp cốc, lại không một ngựa có thể đứng thẳng tề quân. Thiên Nguyên trọng kỵ quân kỳ đã bị dẫm vào bùn máu chỗ sâu. Trận ngoại sơn sườn núi bên trên, mặt xám như cho tôn tư thể, sớm đã tại Trương Viễn một đao phá trận, bá đao vẫn lạc thời khắc, liền bị cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng sợ đến sợ vỡ mật, tươi sống nôn ra máu mà chết, ánh mắt hay còn nhìn chằm chằm bầu trời, chết không nhắm mắt. Trương Viễn chậm rãi thu đao, mũi đao huyết châu trở xuống, xâm nhập thổ nhưỡng. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia huyện lệnh thi thể, ánh mắt nhìn về phía hạp cốc bên ngoài nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được con đạo. Về doanh, thanh âm yên lặng được giống như cái gì đều không phát sinh. Ô truy ngựa mở ra bộ pháp, mang theo vị này đắm chìm địch máu, đạp nát ngàn quân trở về đại tần Thanh Dương hầu, mang theo chi kia giống như từ địa ngục giết ra bách chiến thiết kỵ, yên tĩnh nơi lái ra cái kia mảnh bị máu nhuộm thấu tuyệt long hạp. Mà tại càng xa núi đồi bên trên, Tề quốc quốc chủ Khương Nguyên Lương phái tới bí sứ, xa xa nhìn đến trong hạp tôn này tựa như núi cao di động, toàn thân tản ra sông trời hung sát khí hơi cùng kỳ hư ảnh dần dần tiêu tán, cùng với cái kia một người đi đầu, như ma như thần đạp máu mà xuất thân ảnh. Hắn toàn thân run giống như run rẩy, hoảng sợ muôn dạng mà tìm ngựa chuyển thân, vong mệnh thoát đi. Đồ diệt ngàn quân, danh chấn tiên ma. Thanh Dương hầu chi uy, sau ngày hôm nay, khắc vào Tề quốc xương thủy. 3 ngày sau, Tề quốc Vĩnh Minh thành. Đại đạo hai bên, vì xuống bách tính trùng điệp, từng bị quan viên con người. Trong xe ngựa, Khương Chính Thành trầm mặc hạ màn xe xuống, ngăn cách ngoài cửa sổ chấn thiên hoan nên tiếng gầm. Hắn mặt lộ vẻ ngốc trệ, trước mắt giống như còn đung đưa tuyệt long hạp miệng phóng lên tận trời huyết quang cùng bá đao cuồng đổ vỡ thành hai mảnh thân thể. Chu Kim Trung cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chủ tử thần sắc, hít sâu một hơi, ý đồ đánh vỡ cái này khiến người ngạt thở trầm mặc. Điện hạ, dân chúng đường hẻm đó lấy, quan viên tranh nhau quy hàng. Như thế cảnh tượng, hơn 10 năm ở giữa chưa hề từng có a. Khương Chính Thành cổ họng đống lúc nhích qua một cái, ánh mắt phức tạp khó nói, sau cùng chỉ hóa thành một tiếng cực nhẹ đáp lời, ừm. Chu Kim Trung hướng phía trước thăm dò thần, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia lòng còn sợ hãi run rẩy, thế nhân đều đạo xu lợi tránh hại, có thể xu hà lợi, tránh hà hại. Nói trắng ra rồi, chỉ nhìn ai nắm đấm đủ cứng, ai càng có thể cho người an toàn. Lúc đó Loạn Thạch Dục mới thấy Thanh Dương hầu thân vệ, lão thần liền biết người này không phải tầm thường, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Hắn ánh mắt dường như tung bay trở về nhiều năm trước, mang theo hồi ức cảm khái, điện hạ còn nhớ được, năm đó lão thần theo sứ đoàn đi sứ Bắc Yến. Liên tại Bình Phong trấn bên ngoài, cơ duyên xảo hợp, xa xa được chứng kiến vẫn là doanh thủ Trương Thanh Dương. Khương Chính Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, trong mắt tràn đầy kinh dị, khi đó ngươi liền thấy qua hắn. Vâng. Chu Kim Trung gật đầu mạnh một cái, trên mặt bắp thịt bởi vì lúc ấy rung động ký ức mà co rút, kia là cỡ nào phong thái. Lúc đó hắn bất quá chỉ là doanh thủ, xuất một mình phá trận, dẫn thiên tượng dị biến, rồng ngâm hổ gầm bạn hắn thân. Cái kia cố giống như có thể xé nát trời xanh hung sát nguyệt khí, cách trăm nghìn trượng, đều làm nhân hồn sợ. Lao thần lúc ấy liền hướng sứ giả nói, kẻ này nếu tồn, tất vì đại tần cột trụ không nhận. Chu Kim Trung ngữ khí trở nên vô cùng chân thành, thậm chí mang tới mấy phần may mắn, điện hạ không cùng đại tần đối nghịch, không nỗ lực khiêu chiến đầu này qua giang mãnh long phong mang, chỉ sợ là ngài cuộc đời này vì Tề quốc cũng là chính mình làm ra sáng suốt nhất, chính xác nhất lựa chọn. Thanh Dương hầu lực lượng một người liền đủ để lay động nền tảng lập quốc, huống chi sau người đứng đấy là hôm nay thiết huyết cường thịnh đại tần. Khương Chính Thành nhắm lại mắt, ở ngoài thùng xe bách tính cùng nhiệt gieo hò điện hạ nhân đức Tề quốc may mắn thanh âm không ngừng truyền vào, cùng Chu Kim Trung chém đinh chặt sắt lời nói đan xen vào nhau. Hắn nhớ tới tôn tư Tề bị nghiền nát tại dưới bánh xe mưu đồ, nhớ tới 2000 thiên nguyên trọng kỵ tại chật hẹp trong hạp cốc bị một người trăm kỵ tàn sát hầu như không còn thảm trạng, trong lòng mùi vị khó phân biệt. Rất lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, mang theo một tia nặng nề nhưng cùng thoải mái, hướng về phía Chu Kim Trung, cũng là đối với mình, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau 10 ngày, Tề quốc hoàng đô, Vạn An môn bên ngoài, đội xe lái vào cao cửa thành lớn bỏ ra cực lớn âm ảnh, trong dự đoán điều hiệu cùng chống cự cũng không xuất hiện. Rộng lớn ngự đạo hai bên, mấy bạn kinh đế đô cấm quân khôi minh giáp lượng, xếp hàng đứng trang nghiêm. Cờ sĩ như rừng, nhưng khiến người chú mục nhất cũng không phải là tính chất tượng trưng hoàng quyền khương chữ long kỳ, mà là như mây đen một dạng trầm mặc bảo vệ lấy trung tâm xa giá 3000 huyền giáp. Trên người bọn họ túc sát chi khí, khiến danh xương tinh nhuệ nhất cấm vệ đều hiện ra ảm đạm. Hoàng đô cửa thành mở ra, khiến Khương Chính Thành cùng Doanh Bích cầm cảm xúc bành trướng là lấy thủ phụ, su mật sứ cầm đầu Tề quốc văn võ bá quan, lại từng có nửa người lấy triều phụ, cung kính xuôi tay đứng nghiêm tại bên đường. Cái này đã không phải vẹn vẹn bức bách tại uy thế lễ tiết tính nên đón, càng là một loại vô thanh tư thái cùng lựa chọn. Khương Nguyên Lương cũng không tự thân ra nên đón, nhưng trước mắt cái này bách quan quá nửa phục tùng chẳng cảnh, so bất kỳ cái gì nghi thức đều càng có thể nói rõ vấn đề. Bọn họ nên đón đã không chỉ là lưu vong về nước hoàng tử công chúa, càng là đại biểu cho không thể địch nổi đại tần lực lượng, Thanh Dương hầu Trương Viễn. Dây an toàn tới phụ thuộc mang đến trật tự mang đến lựa chọn. Thanh Dương hầu một đường dùng máu và lửa tỏ rõ quy tắc, giờ phút này rõ ràng thể hiện tại rồi cái này hoàng thành căn hạ trầm mặc trong đội ngũ. Cùng thời gian, đại tần hoàng thành, ngự thư phòng. Nội thị đại giám dư Quý Trinh cung kính cúi đầu, thanh âm bình ổn, bệ hạ, Trấn Thiên Ti chặt chẽ đấu, Thanh Dương hầu một nhóm đã bình an đến Tề quốc hoàng đô Vạn An môn bên ngoài. Túi đầu phê duyệt tấu chương đại tần Nguyên Khang đế bút phong không chút nào ngừng lại, chỉ là cực kỳ nhỏ mà xếp đặt sổ tay, liền không còn gì khác biểu thị. Giống như cái này sớm tại hắn trong dự liệu, cũng không cần bất kỳ cái gì dư thừa chú ý một con quá cảnh mãnh hổ đã đến nó muốn đi vị trí, tiếp sau chuyện, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Nhưng mà, phần này yên lặng phía dưới, là toàn bộ Ung Thiên Châu đột nhiên kéo căng dây cung. Đông cảnh đại doanh, yên lặng đã lâu cô máy chiến tranh phát ra đình thai nhức góc nổ vang. Lấy ngàn vạn mà tính, trải qua Trương Viễn chỉnh huấn phương pháp tàn khốc rèn luyện đại tần lính mới nổ trại lên trại. Hạo đãng vô biên quân trận giống như chậm rãi khởi động dòng lũ sắt thép, tại đông tề đường biên giới bên trên hướng tiền áp đi. Cờ xí che kín bầu trời, chống chiến lay động sân hạ. Mỗi một bước bước ra đều mang nặng tựa vạn cân uy hiếp. Đường biên giới bên trên triệu quốc chú quân lo sợ không yên giống như thủy triều rút lui, căn bản không dám cùng chi xoa chạm. Ngụy quốc biên cảnh, Vũ Văn Thác điên cuồng đồng dạng thể hiện tại rồi hành động bên trên. Đông Ngụy đại quân cấp tốc huy động, như người được mùi máu tươi sói đói, đồng dạng tại hướng Tề quốc biên cảnh tập kết. Hiển nhiên, Đông Ngụy không nguyện ngồi nhìn đại tần dễ dàng thôn tính Tề quốc, như toàn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tây bắc cảnh, Bắc Yến phương hướng, một đạo càng hung hiểm hơn hàn mang chợt hiện. Nguyên bản đã tiến vào Lương Nguyên vực nội địa, chuẩn bị kinh doanh mới mở cương thổ 30 vạn thiên cương cấm vệ tinh nhuệ, chợt như thần binh trên trời rơi xuống. Lấy khiến người trố mắt hành quân cấp tốc tốc độ điều chuyển binh phong, như một cái dao nhọn, từ tây bắc phương hướng hướng đột nhiên đâm vào Yến quốc cảnh nội. Mũi nhọn bên trên, rõ ràng là Tân Tân trấn Tây Hầu, Âu Dương Tư Tài. Phía sau hắn đại kỳ pháp phối, ánh mắt lạnh lẽo như tây cảnh sương lạnh, trực chỉ ngày trước cố thổ. Phượng Minh quận chúa Doanh Lực Lan một thân nhung trang bạn hắn bên cạnh, trong mắt thiêu đốt lên phục thù cùng trùng kiến ngọn lửa. Triều Vương Thế Tử Doanh Lương theo sát phía sau, trên thân gánh vác lấy truyền thừa phụ thân di chí. Cùng một thời gian, từ bí chỉ phong thống lĩnh 20 vạn xích lân quân chủ lực, từ phong điền huyện thành Hạo đãng xuất cảnh. Chi này trải qua Lăng Hà huyết chiến bách chiến hùng binh, mang theo lấy bắc cảnh đặc thù khốc liệt sát khí, mục tiêu trực chỉ Thiên Yêu Điện ma quân đi đầu. Âu Dương Húc cùng Âu Dương Minh chuyện này đối với thân bất do kỷ huynh đệ, sắp tại chiến trường bên trên cùng bọn hắn phụ thân sử dụng bạo lực. Đại Tần Đế quốc gần như tại cùng một thời gian, tại đông, nam, tây bắc tam tuyến, kéo ra máu và lửa chinh phạt cự màn. Ung Thiên Châu bầu trời bị vô hình sát khí xé rách, vạn dặm non sông đều ở gót sắt phía dưới rung động. Nam nước ba vực duy trì trăm năm dễ vỡ cân bằng, tại Thanh Dương hầu thẳng vào tề đều giờ khắc này triệt để vỡ nát. Đây không phải bình thường công phạt, đây là một trận lấy Tề quốc vì bắt đầu, quét sạch toàn bộ Ung Thiên đại lục, là nhất cuối cùng nhất thống châu lục nhất lên kinh thiên sóng to. Mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được rõ ràng, Ung Thiên Châu sắp biến thiên rồi. Hương đến lượn lờ, trung khánh khẽ đều. Đại Tề hoàng lăng phía trước, Tân Đế Khương Chính thành thân mang huyền bưng lễ phục, bên cạnh thân là Thịnh Trang đại tần Vân Cầm công chúa Doanh Bích Chỉ. Văn võ ba quan, hoàng thất dòng họ, thậm chí bộ phận đô thành vệ quân tướng lĩnh đều đứng trang nghiêm trước bậc. Khương Chính thành ánh mắt quét qua liệt tổ liệt tông bài vị, sau cùng rơi vào quỳ rạp trên đất Khương Nguyên Lương cựu thần trên thân, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Hắn chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một quyển màu vàng sáng, biên giới đã hiển cổ xưa sách lụa, giơ cao khỏi đầu. Liệt tổ liệt tông ở trên. Khương Chính thành thanh âm cũng cao, lại rõ ràng ép qua tin tức, quanh quẩn tại Yên Tĩnh nghĩa trang, bất hiếu tử tôn Khương Chính thành, hôm nay mang theo đại tần công chúa, ở đây cảm thấy an ủi trước linh. Hắn đột nhiên đem sách lụa tung ra, bên trên chữ viết cầu kình mạnh mẽ, chính là cho nên tể mãi đế thần bút. Đây là phụ hoàng hôn mê đêm trước, bí tàng tại trong thân chi di chiếu. Khương Chính thành thanh âm mang theo kiềm chế bi vẫn cùng lực lượng, mỗi chữ mỗi câu mà tuyên đọc, chấm nếu có bất chắc, chuẩn bị cho hoàng trưởng tử Khương Chính thành. Vĩnh Bình Vương Khương Nguyên Lương giáp tâm hại người, cấu kết vực ngoại, nếu hắn đại chính vượt quân, là coi là cướp đoạt chính quyền địch tặc, thiên hạ cùng thảo phạt chi. Ầm. Di chiếu nội dung giống như kinh lôi nổ vang. Vô số chân kinh, giật mình, thậm chí hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía dưới thềm những cái kia Khương Nguyên Lương tâm phúc. Một chút vốn đã dao động quan viên trong mắt trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Khương Nguyên Lương. Khương Chính thành chỉ tay hoàng thành phương hướng, nghiêm nghị quát, ngươi giả mạo chỉ dụ vua soán bị, cầm tù hoàng huynh, họa loạn triều cương, dẫn xài lang rình mỏ sát tác. Càng cấu kết yêu ma tà tu, xấu ta đại tể quốc phúc căn cơ. Hôm nay, tại liệt tổ liệt tông linh tiền, ngươi có thể còn có mặt mũi rào biện. Hắn bỗng nhiên chuyển thần, mặt hướng bách quan của tướng, âm thanh chấn động vật tiêu, như thế loạn thần tạc tử, phải làm thế nào? Nhất thời tĩnh lặng phía sau, trong đám người bộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp ứng. Nghịch tặc đang chém. Quốc tặc chưa trừ diệt, thiên địa không dung. Mời điện hạ thuận tiên ứng mệnh, thừa kế đại thống, khôi phục ta đại tể. Mời điện hạ đăng cơ. Bệ hạ vào năm. Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, từ hoàng lăng quét sạch hướng cả tòa hoàng đô, tượng trưng cho tể quốc dân tâm quân tâm triệt để chuyển hướng. Khương Chính thành đứng tại tiếng hô đỉnh phong, cảm thụ được cái này đến chậm quyền hành, trong mắt lại không nửa phần vui mừng, chỉ có chiếu nặng trách nhiệm cùng băng lãnh quyết tâm. Hắn liếc mắt nhìn hướng bên cạnh trầm tĩnh tần công chủ, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Đại tần quang huy đã in dấu thật sâu khắc ở mảnh này sắp thay đổi đất đai bên trên. Đại tề hoàng cung, chính nguyên điện, đã từng tượng trưng cho quyền lực trí cao chính nguyên điện, giờ phút này chống trải được người khiếp sợ. Mạ vàng bàn long trụ chiếu đến hoàng hôn tà dương, bỏ ra dài dài, vặn béo ấm ảnh. Khương Nguyên Lương một thân lộn xộn long bào, ngồi một mình ở băng lãnh trên long ỷ hắn trước mặt bàn trà bên trên, đảo mấy cái nghiêng lệch không bầu rượu, trong tay còn nắm chặt một cái quá nửa chén ngọc. Cửa điện khép kín, ngăn cách bên ngoài mơ hồ truyền đến huyên náo tiếng người. Hắn biết rõ, Khương Chính Thành đại quân cùng những cái kia phản chiến thần tử chẳng mấy chốc sẽ xông phá cuối cùng này bình chứng rồi. A, ha ha ha. Khương Nguyên Lương đột nhiên cười nhẹ lên tới, thanh âm khàn giọng, hướng về phía trống rỗng ngự cấp phía dưới, giống như nơi đó ngồi một người. Đại ca, ngươi thấy được sao? Ngươi giao phó cho ta, ta làm mất rồi, đều ném đi a. Hắn rót một ngụm rượu lớn, đục ngầu trong mắt mang theo vô tận mỏi mệt cùng oán giận, ngươi cho rằng cái này hoàng đế dễ làm sao? Ngươi cho rằng ngăn cản đại tần, như năm đó tại biên cảnh quát mắng vài câu đơn giản như vậy. Trương Thanh Dương, kia là người sao? Đó chính là đầu hất lên ra người hồng hoang hung thú. Chương 779, Tề Địa Quy Tần chương 779, Tề Địa Quy Tần. Khương Nguyên Lương bỗng nhiên vỗ vào tay vịn, dịch rượu tung tóe vẩy vào long bào bên trên, ngươi chỉ biết là nằm tại trên giường bệnh, biết rõ đại tần thiết kỵ hàng năm đẩy tới bao nhiêu giảm sao? Biết rõ ta hàng năm muốn cho tần đình tặng bao nhiêu tuổi cống mới có thể đổi lấy biên cảnh điểm này đáng thương thở dốc thời gian sao? Biết rõ bao nhiêu thế gia đại tộc âm thầm cấu kết, tùy thời nhớ ở sau lưng đâm ta một đao, tốt đi người tần nơi đó đổi lại tước vị phú quý sao? Ta lo lắng hết lòng, ta như dẫm trên băng mỏng, ta thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ nặng. Ta đem nữ nhi đều đưa qua đem quân cờ. Khương Nguyên Lương thanh âm càng ngày càng kích động, mang theo điên cuồng, ngươi đây, ngươi chỉ để lại một cái bị nữ nhân mê mẩn tâm trí ngu xuẩn con trai. Hiện tại tốt rồi, hắn dẫn sói vào nhà. Hắn đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay đưa cho rồi người tần. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, chỉ vào hư không bên trong không tồn tại đại ca, nước mắt lan tràn, đứt hơi khản tiếng, hiện tại hài lòng. Doanh Đăng Thành, đây không phải là hoàng tử, kia là người tần cài tại ta đại tề trên cổ xích chó. Chúng ta Khương gia sông núi, đại tề 800 năm quốc phúc ca, liền phải chôn vùi tại thằng ngu này trong tay. Ngươi gọi ta có gì diện mục đi gặp phụ hoàng, đi gặp thái tổ hoàng đế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nặng nề khảm đồng điện cửa bị bạo lực phá tan. Bó đuốc quang mang trong nháy mắt tràn vào, xua tán đi trong điện đông trầm. Lan lộn thân đẫm máu Khương Chính Thành thân quân tinh nhuệ như lang như hổ mà xông vào đại điện, phân liệt hai bên. Cuối cùng, một thân nhung trang, thần sắc băng lãnh Khương Chính Thành, tại tướng lĩnh cùng phản chiến đại thần vây quanh phía dưới, bước vào cái này tượng trưng cho quyền lực đỉnh phong điện đường. Nhưng mà, ánh vào mọi người tầm mắt, chỉ có trên long ỷ cái kia chán nản ngã lệ thân ảnh. Khương Nguyên Lương đầu lâu vô lực rũ xuống trước ngực, khóe miệng lưu lại một luồng đen nhánh vết máu, trong tay chén ngọc cuộn xuống tại gạch vàng trên mặt đất, phát ra thanh thúy lại lỗ trống tiếng vỡ vụn. Cái kia nồng đậm mùi rượu bên trong hôn tạp một cỗ nhàn nhạt, làm người sợ hãi ngọt canh. Trong điện giống như chết tiến tĩnh. Khương Chính Thành nhìn xem cái kia cướp rồi phụ thân sông núi, cũng sau cùng bị chính hắn cùng thời đại nghiền nát nam nhân, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có hết thảy đều kết thúc hờ hững. Hắn phất phất tay, lạnh như băng hạ lệnh, lịch tặc Khương Nguyên Lương, sợ tội tự vận. Mang xuống, phơi thây ba ngày, gián đe. Sau ba ngày, đại tề hoàn thành. Long trọng đăng cơ điện lễ tại trong hoàng thành cử hành, quy mô chưa từng có, lại bao phủ tại một tầng dị dạng bầu không khí bên trong. Khương Chính Thành hiện tại hẳn là xưng là tân đế Khương Chính, thân mang phức tạp đế bảo, nhận lấy quần thần triều bái. Lễ tất, tân đế cũng không như lệ cũ tuyên bố cải nguyên chiếu thư, ngược lại tại vạn chúng chú mục phía dưới, lấy ra một khối hộp gỗ từ đàn. Hắn đảo mắt lặng ngắt như tờ quảng trường, thanh âm rõ ràng truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh, chấm, Khương Chính, cảm giác sâu sắc thiên mệnh trổ thuộc về, dân tâm sở hướng. Nhưng thời thế thay đổi, ung thiên đại lục khí vận hội tụ, không thể nghịch ngăn. Để tránh tề địa thương sinh lại ly nạn lửa bình, vì toàn liệt tổ liệt tông bảo toàn tông miếu chi nguyện vọng, chấm hôm nay khóc cáo thiên địa tiên tổ. Hắn hít sâu một hơi, môi chữ môi câu, kinh động lòng người, từ ngày này trở đi, ta Khương thị nhất mạch, đi niên hiệu, đi quốc hiệu. Đông tề toàn cảnh, 6 quận 43 thành, sơn hà xã tắc, tất cả quân dân. Tân quy đại tần. Rào. Nhất thời cực hạn yên tĩnh phía sau, là đè nén không được cực lớn xôn xao. Cứ việc sớm có dự cảm, nhưng khi đi quốc hiệu tân quy đại tần 8 chữ thật sự rõ ràng mà lại lần nữa đế trong miệng thốt ra lúc, loại kia cực lớn lực trùng kích, vẫn như cũ để cho vô số người tề, bất kể triều thần vẫn là bất tính, cảm thấy một trận mê muội một dạng ngạt thở. Bệ hạ thánh minh. Lấy Chu Kim Trung cầm đầu một nhóm biết rõ nội tình thần tử trước tiên quy xuống, bọn họ rõ ràng, đây là duy nhất có thể bảo toàn gia tộc thậm chí tính mệnh con đường. Bệ hạ thánh minh. Thanh âm từ thưa thất đến hội tụ, sau cùng giống như ngột ngạt như thủy triều tại quảng trường bên trên vang lên. Tân đế Khương Chính, hoặc là nói Tề Vương Khương Chính, sắc mặt tiên tính nơi đem tính chất tượng trưng Tề quốc truyền thừa ngọc tỷ để vào trong hộp, giống như thả xuống không phải vô thượng quyền hành, mà là một tòa nặng nề vô cùng sơn loan. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô số cung điện, nhìn về phía tây phương. Xét xử bên trên, chỉ còn lại mùi mực một nhóm. Ung Thiên trải qua đại tần nguyên khang 25 năm ngày 28 tháng 7, Tề đế Khương Chính tốn vị đi hảo, Tề địa quy tần. Từ đây, năm nước ba vực, Ung Thiên Châu còn lại 4 quốc lượng vực. Tề quốc nguyên hoàng đô thành ngoài cửa. Hết thảy đều kết thúc. Túc sát đại tần huyền giáp cũng không như rất nhiều người dự đoán dạng kia rút lui, ngược lại lấy càng thêm điêu luyện tư thái, tiếp quản rồi hoàng đô thành phòng hạch tâm chỗ hiểm. Trần Võ theo kiếm đứng ở mới toanh Tề thành quốc công phủ trước cửa, khôi giáp bên trên vết máu sớm đã rửa sạch, chỉ còn lại băng lãnh đũ ánh sáng. 3000 thân vệ im lặng tản ra, cấu tạo thành một mảnh người lạ vật gần lĩnh vực. Bọn họ sứ mệnh rất rõ ràng. Hộ vệ đồng thời theo dõi vị này mới quy thuận Tề thành công Khương Chính, bảo đảm đại tần ý chí ở chỗ này tuyệt đối quán triệt. Cửa thành, một cỗ kiểu dáng cổ điện lại lộ ra bất phàm khí tức màu đen huyền xe ngựa lặng lặng ở lại. Cửa xe khép kín, nặng nề vải mảnh rủ xuống, ngăn cách ngoại giới tất cả tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Không có bất kỳ cái gì nghi trượng, không có náo động móng ngựa, chỉ có kéo xe bốn con thần tuấn hắc mã ngẫu nhiên đào động móng, phát ra ngột ngạt nhẹ vang lên. Một thân thường phục Trương Viễn, tại không người chú mục bên trong đạp vào càng xe. Theo hắn một bước tiến vào toa xe, cửa xe lặng yên khép lại. Ngồi ngay ngắn toa xe, Trương Viễn trong tay đặt vào một cái bao bố nhỏ. Màu đen gấm vóc bao vây, liền là tể quốc ngọc tỷ. Về đại tần. Trầm thấp yên lặng thanh âm từ màn xe phía sau truyền ra. Mặc áo bào xám, cầm trong tay dây cương lạc hồng tụ nhẹ rung dây cương. Bốn con hắc mã mở ra vững vàng bộ pháp, xe ngựa màu đen chậm rãi khởi động, cô độc mà lái rời tòa này vừa rồi trải qua rồi kinh thiên kịch biến hoàn đô, hướng về đại tần phương hướng càng đi càng xa, sau cùng tiêu thất tại Đông Phương Quan đạo đầu cùng. Tề địa quy tần, ung thiên bố cục kỳ biến, đại tần hoàng triều thành thế nhất thời có 102. Hoàng đô tuy định, huyền giáp trấn thủ giống như băng lãnh công xiềng. Mà vị kia chúa tể rồi tất cả phong bạo hải tâm, giờ phút này lại như nước triều rút một dạng yên tĩnh rời đi Thanh Dương hầu, chỉ còn lại một cỗ nhìn như yên lặng xe ngựa, chạy tại trống trải trên vùng quê. Trời chiều đem cực lớn bóng xe kéo cực kỳ lớn. Hầu gia, Ngụy Quốc mật báo, Vũ Văn Thác cấu kết Dương Thiên Châu Thiên Đan Tông, lấy 10 vạn bách tính thí luyện phần huyết đan, luyện thành phần huyết vệ 3 vạn người, đã mai phục tại Đông Hải đường về nặng giao Hải Uyên. Khung xe phía trước, vang lên lạc hồng tụ thanh âm. Mặt khác Đông Ngụy giang hồ cùng triều đình cường giả ra hết, tập kết biên cảnh muốn chặn giết hầu gia ngươi. Trong đó Thiên Đan Tông trưởng lão Ngọc Diễm, Thái Hư kiếm các toái tinh kiếm tạo tử tốn, Vạn Kiếp phủ Tổng Quy Ngọc đạo nhân các loại đều là Dương Thiên Châu thành danh cường giả. Lạc Hồng tụ thanh âm dừng một chút, nói thật nhỏ, ngài có thể cần điều động cảnh đại quân tiếp ứng. Trương Viễn ngồi ngay ngắn trong xe, đen huyền áo bào không hề động một chút nào, chỉ đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông song đào chôi đao. Không cần. Hai chữ chém đinh chặt sắt. Trong buồng xe, Trương Viễn lưng tựa nệm êm, đầu ngón tay tại bên hông long tức đao thanh bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoài cửa sổ xe, hoàng nguyên hoàng hôn dần nặng. Hắn nhắm hai mắt, ý niệm chìm vào sâu trong thức hải. Xuân sơn đổ vô thanh mở rộng, mây mù lượn lờ ở giữa, quen thuộc tinh xảo tiểu viện xuất hiện. Trong sân hoa đào sáng rực, hoa rụng rực rỡ, một thân vàng nhạt cùng Trang Triệu Du đang ngồi ở trên băng ghế đá. Gặp hắn xuất hiện, trong mắt sáng trong nháy mắt tràn đầy ý cười, giống như toàn bộ xuân sơn sắc thái đều hội tụ ở trên người nàng. Có thể coi là chờ được ngươi, Triệu Du lên lên tiếp, tự nhiên kéo lại hắn cử tay, mấy ngày nay trong triều thế nhưng là gió nổi mây phun đâu. Trương Viễn cầm nàng mềm mại tay, đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nói nghe một chút, chúng ta Ngọc Nhược công chúa lại được rồi tin tức gì? Triệu Du ngồi xuống, trước rót cho hắn một chén trà, hoạt động ưu nhã thông thạo, trước nói lớn. Cô cùng đại ca ca theo trấn Tây Hầu xâm nhập biến cảnh, nghe nói đánh mấy cái đẹp đẽ cẩm, liền rút ba thành. Trong triều đều truyền khắp, đều nói nếu có thể thừa thế xông lên diệt Bắc Yến, Triều Vương nhất mạch công hơn cùng địa vị, chính là chắc chắn rồi. Triều Vương nhất mạch vương tước vị trí, chính là lúc trước Triều Vương lấy mạng liều. Triệu Du cũng tốt, Doanh Lương cũng thế, đối với việc này đều là tuyệt không có khả năng thả xuống. Hôm nay có diệt quốc chi công ở trước mắt, Doanh Lương cùng Phượng Minh quận chúa đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhắc tới Âu Dương gia, Trương Viễn than nhẹ một tiếng, Âu Dương thư tài phụ tử sử dụng bạo lực. Năm đó ở Tây Bắc, khi đó Âu Dương Húc cùng Phượng Minh quận chúa. Hắn không có nói tiếp, chỉ lắc đầu, tạo hóa trêu ngươi. Triệu Du cũng trầm mặc chốc lát, nàng có thể cảm nhận được Trương Viễn trong lòng cái kia phần cảnh còn người mất cảm khái. Nàng đổi chủ đề, nói chút ít thương hội biệt vặt, Đông cảnh bên kia quân nhu đã chuẩn bị tốt, liền chờ Đông Hải đại quân vận thuyền cập bờ. Còn có những cái kia Đông Hải luyện khí sĩ cô động hỗn độn nguyên châu tại hoàng thành đều nhanh cướp điên rồi. Du Viễn thương hội cùng Cửu Xuyên Minh không chế chia tiêu, bảng giá mở cực cao, những cái kia vân quý thế gia cũng chạy theo như vịt, liền trong cung đều tới mua sắm rồi mấy đám. Nàng dừng một chút, đôi mi thanh tú cau lại, chỉ là những cái kia luyện khí sĩ, bọn họ tâm tư dị biệt, cũng không phải là thực tình quy thuận. Rất nhiều người chỉ là sông đại tần tài nguyên tới, nên như thế nào an bài an trí bọn họ, chỉnh hợp cố lực lượng này, lại bộ cùng binh bộ còn tại nhau nhau đâu, vậy hạ cũng đau đầu. Xem như Du Viện thương hội hậu trường người trưởng khống, Triệu Du đối triều đình cùng giang hồ ở giữa tài nguyên lưu động cùng thế lực dây dưa, nhìn đến cực kỳ thấu triệt. Trương Viễn gật gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Đông Hải hạm đội sắp trở về, mang về không chỉ là vật tư, chỉ sợ còn có càng đại biến hơn mấy. Chờ ta xử lý xong Đông Ngụy sự việc trở lại hoàn thành, liền nên bắt đầu phát động nhất thống Ung Thiên Châu quyết chiến. Nhưng hắn ngữ khí ngưng trọng lên. Ung Thiên Châu bên ngoài, những cái kia ham muốn đã lâu xài làng, sợ là ngồi không yên. Dương Thiên Châu phủ tu, đan cửa, kiếm cát, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn đại tần thôn tính toàn bộ Ung Thiên. Triệu Du tựa ở hắn trên vai, thanh âm mang theo lo lắng, ta rõ ràng, bước cuối cùng này đều là khó khăn nhất, ngươi phải cẩn thận. Nàng thủ hoàn lại Trương Viễn eo. Trương Viễn cúi đầu nhìn xem trong người, trong mắt nàng không muốn xa rời cùng thông minh để cho trong lòng hắn ấm áp. Hắn ôm sát Triệu Du, cúi đầu hôn lên nàng cái chán, sau đó là đôi mi thanh tú, chóp mũi, cuối cùng ôn nhu lại bá đạo chụp lên nàng mềm mại cánh môi. Đầy viện hoa đảo như cũng thẹn thùng, không có gió thổi mà tự rơi, trong không khí tràn ngập tiểu diễm bị ngọt. Không biết triền miên bao lâu, Trương Viễn nhẹ vô về Triệu Du hơi hơi phiếm hồng gương mặt, chờ ta trở về. Triệu Du trong mắt thủy quang nguyện chuyển, dùng lực gật đầu, ừm. Thân hồn giống như nước thủy triều chậm rãi lui ra xuân sơn đổ, xung quanh mềm mại tiểu diễm nhanh chóng bị toa xe vật liệu gỗ cứng rắn chất xúc cảm thay thế. Trương Viễn mở mắt ra, toa xe bên trong tia sáng tối tăm, ngoài cửa sổ đã là màn đêm buông xuống. Vết bánh xe âm thanh chưa ngừng, nhưng tốc độ rõ ràng chậm dần. Xe ngựa tại một tòa sơn thần miếu phía trước dừng lại. Miếu thờ sắc thực rách nát không chịu nổi, nửa bên mái hiên sụp đổ, Vách tường che kín vết nứt, tàn phá cửa gỗ nửa treo, tại trong gió đêm kẹt kẹt rung động. Lạc Hồng tụ hoạt động nhanh nhẹn mà buộc tốt thất ngựa, rất nhanh tại cửa miếu phía trước một nơi cản gió địa phương phát lên một đống lửa, lấy ra lương khô cùng một chút hong khô thịt khô gác ở trên lửa nướng. Trương Viễn bước qua che kín cho bụi cùng cỏ dại cánh cửa, đi vào trong miếu. Nguyệt quang từ sụp đổ nóc nhà cùng phá cửa sổ khe hở bên trong vẩy xuống, phát họa ra trong điện chủ bị cảnh tượng. Một tôn đã tàn phá hơn phân nửa sơn thần thạch tượng đứng sừng sững ở đó, chỉ còn thân thể cùng mơ hồ cái đầu hình dáng, còn lại bộ phận hoặc bị ăn mòn hủy hoại, hoặc tàn mát trên mặt đất. Hắn muốn tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống điều tức, ánh mắt quét qua tượng đá còn sót lại nền móng cùng bộ phận thân thể lúc, bước chân lại có chút dừng lại. Một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Tượng đá chất liệu to lệ, công nghệ cổ kính, trên đó khắc họa lấy một chút vận mẹo phức tạp đường vân, trải qua vô tận 5 tháng phong hóa sớm đã mơ hồ không rõ. Nhưng những đường vân này vẫn bị lại cùng cái kia trấn áp Đông Hải vô số hải nhãn trấn hải trụ thân trụ khắc họa viễn cổ thần văn, lại có mấy phần kinh người tương tự. Hắn đến gần mấy bước, đầu ngón tay ngưng tụ một tia nhỏ bé không thể nhận ra cương khí, nhẹ nhàng mơn trớn tượng đá bên trên một đạo còn sót lại vết khắc. Băng lãnh xúc cảm phía dưới, một cỗ cực kỳ yếu ớt, giống như ngủ ngon bạn cổ nặng nghề cùng hoang vũ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, gần như khó mà bắt giữ. Thượng cổ thần đạo truyền thuyết. Trương Viễn trong lòng nói thầm. Hắn từng tại Chấn Thiên Ti bí tàng cổ tịch bên trong, lần xem qua những cái kia nhấn chìm tại lịch sử bụi trần bên trong ghi chép. Thượng cổ đại hạ thiên đình cường thịnh thời điểm, sắc lệnh thiên hạ, lấy thiên đạo sắc phong sơn tinh thủy quái, anh liệt quỷ hùng vì thủ hộ một khối an ninh sơn thủy thần linh, trấn thủ cương thổ, thống ngự tinh quái, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Truyền thuyết cái kia thần linh chi chúng, danh xưng sơn thần bắt thiên vạn là bực nào rầm rộ. Nhưng đại hạ đổ nát, thiên đạo sụp đổ, phụ thuộc trên đó thần đạo cũng theo đó suy sụp đổ nát, hoặc tiêu tán thành vô hình, hoặc dung nhập mới phát đại tần thiên đạo trở thành sơn hà ý chí một bộ phận, hoặc triệt để sa đọa về lại yêu ma thuộc tính, thậm chí trực tiếp lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Hắn ngủ ngon thân thể hoặc hóa thành lớn như núi đầm một bộ phận, hoặc liền như vậy biến thành cung cấp phàm nhân tế tự tượng gỗ đất nặng. Trong miếu này sơn thần chính là cái sau, chỉ sợ tại nó rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, cũng chỉ là cái này sơn giả tiểu thần, hôm nay càng là liền cuối cùng này một điểm tế tự cùng cung phụng đều phải đoạn tuyệt rồi. Chỉ còn lại cái này ẩn chứa một tia viễn cổ khí tức thạch khu. Đống lửa ánh sáng cùng thịt nướng hương khí từ bên ngoài xuyên thấu vào, Trương Viễn đi ra phàm miếu, tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, tiếp nhận Lạc Hồng tụ đưa tới lương khô. Đang muốn mở miệng nói chuyện, cách đó không xa đường núi truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người. A, huynh trưởng bên kia có ánh lửa, tựa hồ là tòa sơn thần miếu, có người ở đây nghỉ ngơi. Một cái thanh lãng tư văn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo khác đồng dạng nho nhã lễ độ thanh âm đáp, nếu như thế, chúng ta không ngại tiến lên quấy rầy, sơn giá đêm lạnh, mượn cái ánh sáng ngủ ấm thân thể cũng là tốt. Hai người đến gần, nhờ ánh lửa có thể thấy được là hai cái thư sinh trẻ tuổi, đều cong đơn giản gói hành lý, phong trần mệt mỏi nhưng dáng vẻ có tốt. Đi đầu một người lớn tuổi chút ít, ước chừng 27-28 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, một cái khác 17-18 tuổi răng rốc, giữa lông mày vẫn còn tồn tại mấy phần tính trẻ con, nhưng nhãn thần minh lượng. Hai người hướng về phía Trương Viễn cùng Lạc Hồng tụ chắp tay thi lễ, tư thái khách khí. Vị huynh đài này, vị cô nương này, tiểu sinh Lý Trọng Văn, Vương Khải, mạ muội quấy rầy. Lớn tuổi thư sinh tự giới thiệu mình, sắp trời đã tối, đường núi khó đi, không biết có thể mượn trước miếu một góc, cho ta các loại cũng hơn một chút lửa, nghỉ ngơi chốc lát. Trương Viễn thân mang màu đen thường phục, khí chất nội liễm trầm ổn, Lạc Hồng tụ một thân lưu loát áo bào xám, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt trầm tĩnh mang theo ẩn mà không lộ tài năng. Tại thư sinh xem tới, tựa hồ là mang theo thị nữ du lịch sĩ tử hoặc thương nhân. Chương 780, sắc phong ngươi vì thế phương 300 dặm thương mãng sơn chính thần. Chương 780, sắc phong ngươi vì thế phương 300 dặm thương mãng sơn chính thần. Trương Viễn khẽ bước cẩm, chỉ bên cạnh đống lửa chỗ trống, sơn giang hoang miếu, nơi vô chủ, tùy tiện là được. Đa tạ huynh ngài. Hai thư sinh mặt lộ vẻ vui mừng, sau khi nói cảm ơn mới tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, sát đến cũng không gần, duy trì thích hợp khoảng cách. Bốn người vây quanh đống lửa, lặng im chốc lát, chỉ có củi thiêu đốt đùng đùng âm thanh. Vương Khải niên kỳ tiểu, tựa hồ không chịu nổi yên tĩnh, nhìn cách đó không xa bóng đêm bao phủ xuống dãy núi hình dáng, nhớ tới trên đường nghe nói tin tức, nhịn không được cảm khái nói, Tề quốc là thật không có a. Hắn ngữ khí phức tạp, cũng không phải là bi thống, càng giống là đối mặt đột biến lịch sử mù mờ. Ngày trước ba tấn một tròng, cương thổ rộng rãi, hôm nay Lý Trọng Văn tiếp lời. Thanh âm mang theo học trò đặc thù lịch sử thọc sâu cảm cùng một tia lý tính phê bình, 800 năm cơ nghiệp cho một buổi lửa. Thịnh suy vinh lục, vốn là vương triều trạng thái bình thường. Bất quá nói đến, 800 năm trước cái kia đều mở quốc chi chủ, thể thái tổ Khương Hoàn, vốn liền là đại tần bắc cảnh trấn thủ quan hải đại tướng quân a. Trương Viễn trừng lên mí mắt. Lý Trọng Văn tiếp tục nói, sử tái năm đó Ung Thiên Châu bên ngoài có đại yêu mê hoặc, lại có vực ngoại mấy cỗ thế lực âm thầm ủng hộ, khuấy động phong vân, Khương Hoàn tay cầm tinh binh, gặp đại tần lúc ấy loạn trong giặc ngoài, nhất thời dã tâm ép qua trung thành. Tự nhận có thể bắt đầu từ số 0, lúc này mới nát đất xứng đế, xây xong cái này đại tề. Hôm nay 800 năm một luân hồi, Khương thị hậu duệ còn quốc tại tần, tuy là bị bức đành chịu, nhưng cũng coi là vật quy nguyên chủ. Từ nơi sâu xa, cái này chiều hướng phát triển, cuối cùng vẫn là chỉ hướng nhất thống. Hắn trong lời nói cũng không trực tiếp tán tụng đại tần, lại chỉ ra tề quốc thành lập căn do cùng sau cùng quy tần mỗi loại lịch sử tính tất yếu. Trương Viễn còn chưa mở miệng, bên cạnh Lạc Hồng tụ, túi đầu khuấy động lấy đống lửa, lại từ tốn nói một câu, Khương Hoàn năm đó tự lập, dẫn vực ngoại thế lực can thiệp vung tiên sự vụ, người khởi xướng. Hắn không phía sau ư? Hôm nay Tề quốc quy tần, cắt đứt một số vực ngoại người tưởng niệm, mới thật sự là chiều hướng phát triển. Nàng lời này đem 800 năm trước căn nguyên dẫn tới rồi hiện tại bố cục bên trên, càng là chỉ ra ngay lập tức quy tần chính trị ý nghĩa, tiêu trừ một cái khả năng bị vực ngoại thâm nhập cờ nhãn. Lý Trọng Văn nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn hướng Lạc Hồng Tụ cùng Trương Viễn ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, gật đầu nói, cô nương chỗ nói rất đúng. Trừ tận gốc thai hoàng ẩm, sửa đổi tận gốc. Đúng lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân cùng thất ngựa tiếng hí phá vỡ trước miếu yên tĩnh. 7-8 cái thân hình nữ hãn, mang theo đủ loại binh khí võ giả xuôi theo đường núi đi tới, trên thân đều mang theo dày đặc mùi máu tanh cùng mới thêm vết đao vết thương, hiển nhiên vừa rồi trải qua một trận kịch liệt chém giết hoặc truy sát. Đám người này so thư sinh thu kịch nhiều lắm, nói chuyện cũng lớn tiếng gào to, thậm chí hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó, đám kia da đen tử đuổi đến thật nhanh. Vội vàng vào miếu bên trong thở một ngụm, xử lý xuống vết thương. Đều cơ linh điểm, lão tứ hong gió, nhìn một chút còn có phần đuổi không. Bọn họ nhìn đến trước miếu đống lửa cùng Trương Viễn bốn người, cũng không có lập tức tiến lên gây hấn ý tứ. Chỉ là chiếm cứ cửa miếu một bên khác khu vực, hoạt động thô lỗ đều tự tìm địa phương ngồi xuống hoặc dựa vào vết tường, bắt đầu kiểm tra vết thương, băng bó, có móc ra túi rượu manh rót. Nhưng trong đó một vị mang trên mặt dài trường đao sẹo, tựa hồ là người cầm đầu đại hán, ánh mắt sắc bén mà quét qua Trương Viễn bốn người, nhất là tại Lạc Hồng Tụ cùng cái kia hai cái thư sinh trên thân dừng lại một cái chớp mắt, mày nhăn lại. Mặt sẹo đại hán thanh âm vang dội, ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ cùng một tia không kiên nhẫn, hướng về phía Trương Viễn bọn họ hô, "Uy, trong miếu mấy cái kia, nhìn các ngươi bộ dáng giống như là khách giang hồ học trò cùng tiểu nữ môn. Lão tử không quản các ngươi là làm gì, nghe. Chờ một lúc nếu là lại có người đuổi theo, rất có thể muốn động thủ. Cái này phá miếu là chúng ta chọn lựa chiến trường, mấy người các ngươi không muốn chết liền đội vàng trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đừng vướng bận cũng không bị tung tóe một thân máu." Hắn vất tay làm rồi cái xua đuổi hoạt động, mặc dù lời nói thô lại thô lỗ, nhưng hoạch tâm ý tứ vậy mà không phải khi dễ bọn họ, ngược lại là một loại cảnh cáo thức đuổi xa cùng bảo hộ. Ánh lửa nhảy bọn, tỏa ra mặt xẻo đại hán cùng hắn thủ hạ mỏi mệt mà hung ác khuôn mặt, cũng tỏa ra Trương Viễn thâm thúy ánh mắt. Hắn dương mắt, yên tĩnh nơi nhìn về phía cái kia phá miếu chỗ sâu còn sót lại sơn thần thạch tượng. Ngón tay tại trên đầu gối im lặng phát họa lấy những cái kia cùng trấn hải trụ thần vận tương tự cổ xưa khắc văn, phản phất tại cảm giác cái gì ngủ ngon ở nơi này, thuộc về tuyên cổ núi non ý chí. Lạc Hồng Tụ không nói lời nào, hai cái thư sinh mặt lộ vẻ do dự, nhưng cũng không có thoát đi ý tứ. Màn đêm buông xuống, tan hoang sơn thần miếu bên ngoài, đống lửa tất lột rung động. Đám kia thô cùng võ giả quát mắng còn tại bên hai, theo một tiếng vang trầm cùng binh khí ra khỏi vỏ tiếng ma sát, hai phe nhân mã dĩ nhiên chiến tại một nơi. Đao quang kiếm ảnh tại ánh lửa chiếu rọi vạch phá bóng tối, sắt thép va chạm âm thanh đâm rách núi hoang yên tĩnh. Huyết quang chợt hiện, tiêu diên cùng gầm thét hỗn hợp, nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra, mang theo lấy chưa tán bụi bặm cùng cỏ cây thiêu đốt mùi khét lẹn, bay thẳng cửa miếu. Trong miếu, nguyên bản nhắm mắt điều tức Trương Viễn, lông mày phong đột nhiên nhíu một cái. Cũng không phải là bởi vì ngoài cửa thô bị chém giết, mà là tại cái này đột nhiên bộc phát nồng đậm huyết khí trùng kích vào, hắn bén nhạy cảm giác được, trước thân tòa kia sớm đã diện mục mơ hồ tàn phá tượng đá, kỳ cơ chỗ ngồi những cái kia cổ kính khắc văn lại lên khẽ chấn động. Cái kia chấn động nhỏ bé chí cực, không phải thần hồn nhập vi người không thể xem xét. Giống như hạn hán đã lâu sâu trong lòng đất truyền đến một tia khao khát mạch đập, lại như bị trầm hậu nước bùn bao trùm mình châu, chịu đến linh tính thủy triều dẫn dắt mà ra sức rung động. Đường vân tần suất lại ẩn ẩn cùng cách đó không xa chấn hải trụ cái kia mênh mông nặng nề thần vận sinh ra một tia như có như không cộng minh. Trương Viễn thâm thúy hai mắt thông suốt mở ra, tinh quang bên trong chứa như đầm lạnh ánh trăng. Hắn lên, đi lại vô thanh, màu đen áo bào tại trong miếu sót lại thảm đạm nguyệt quang bên trong không chút sức mẻ, thẳng xu tượng đá phía trước. Đầu ngón tay phất qua băng lãnh thô ráp khắc đá. Cái kia yếu ớt chấn động càng là rõ ràng truyền đến, mang theo một loại ngủ ngon bạc cổ, nhanh ngợi thức tỉnh sốt ruột cùng mong mỏi. Quả nhiên, Trương Viễn nói thầm, nhếch miệng lên một tia hiểu rõ. Thần đạo đổ sập, thần trích vẫn lạc hoặc ngủ ngon, nhưng linh tính ấn ký phụ thuộc vào sơn hà bản nguyên, trải qua tang thương chưa hề triệt để tiêu tán. Cái này loạn mai táng giam miếu, khô thủ núi hoang vô số năm tháng, hôm nay bị cái này ngoài ý liệu huyết sắt tranh đấu động đến linh tính. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trương Viễn lật bàn tay một cái, 20 viên to bằng lòng nhãn, bên trong chứa hỗn độn khí lưu, lấp lóe mịt mờ bảo quang hỗn độn nguyên châu đột nhiên xuất hiện. Đây là Đông Hải luyện khí sĩ chắc lọc thiên địa sơ khai hỗn độn nguyên khí cô đọng dị bảo, tại Đại Tần Hoàng thành giá trị liên thành, càng ẩn chứa tầm bổ thần hồn, điểm hóa linh tính bản nguyên chi lực. Không có nửa phần do dự, Trương Viễn ngón tay gảy nhẹ. 20 viên hỗn độn nguyên châu hóa thành đạo đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn chui vào tượng đá nền móng khắc văn tiết điểm bên trong. Một thoáng thời gian, hỗn độn vầng sáng từ tượng đá nội bộ dâng lên mà ra, đem cái kia pha tạp thạch khu chiếu rọi được nửa trong suốt. Toàn bộ sơn thần miếu chấn động kịch liệt, vô số bụi trần chấn động rất xuống, giống như địa mạch chỗ sâu có một đầu ngủ say cự thú tại trở mình. Bù bù. Một tiếng cũng không phải là đến từ bên hai, mà là xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu, cổ xưa tang thương to lớn vụ vụ vang vọng thiên địa. Ngoài miếu kịch chiến song phương võ giả trong nháy mắt bị cái này thiên địa dị biến kinh hãi. Chỉ gặp một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi màu vàng đất cổ sáng tự phá miếu nóc nhà phóng lên tận trời, xuyên vào đen nhánh trời xanh. Trong cổ sáng, mênh mông uy nghiêm thần tính khí tức như sóng triều một dạng quét sạch khắp nơi. Đống lửa bỗng nhiên đè thấp, yên lặng như tờ, liền chém giết hoạt động đều bị lực lượng vô hình ngưng kết. Tượng đá tại rực rỡ hào quang bên trong ầm vang đổ nát, gây dựng lại. Một cái thân hình từ vô số thổ thạch linh ánh sáng hội tụ khôi vĩ hư ảnh đột lên từ mặt đất. Đầu đội bàn thạch mũ miệng, người khoác đằng giáp núi văn, khuôn mặt uy nghiêm cổ điển, toàn thân bao quanh nặng như Thái Sơn uy áp cùng đại địa sinh sôi không ngừng khí tức. Thần hai mắt lúc đầu mù mờ, lập tức khóa chặt ở ngoài miếu dính đầy huyết tinh đám người. Uy nghiêm thanh âm giống như cự thạch cuộn xuống sân gốc, chấn người tâm thần chập chờn, người nào nhiễu ta an nghỉ. dám ở ta địa bàn quản lý sơn giã chém giết, ô uế linh địa. Tôn này cự ảnh xuất hiện trong ngay mắt, ngoài cửa kịch chiến hai phe võ giả, bất kể là những cái kia hùng hùng hổ hổ to hán, vẫn là bọn hắn đối thủ, chợt cảm thấy như sơn nhà cát đỉnh. Chân khí trong cơ thể ngưng trệ, khí huyết sôi trào, trong tay binh khí trở nên nặng quá ngàn cân, rốt cuộc để không nổi nửa điểm tranh đấu chi tâm. Vô biên kính sợ cùng hoảng sợ xông lên đầu, tất cả mọi người giống như bị vô hình gông xiềng trói buộc, đầu gối mềm nhũn, phù 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 quỳ xuống một mảnh. Cái trán giáng chặt lạnh như băng mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Đống lửa bên cạnh, hai vị kia tá túc thư sinh càng là trợn mắt hốt mồm, toàn thân run rẩy. Lý Trọng Văn trong tay nửa khối lương khô rớt xuống đất cũng không hề hay biết. Nhìn qua trong miếu cái kia đỉnh thiên lập địa, tản ra sáng rực thần uy sơn thần hư ảnh, nhìn nhìn lại cửa miếu phía trước sừng sững mà đứng, huyền y pháp phối Trương Viễn, chỉ cảm thấy một cô khó nói lên lời to lớn lịch sử cảm cùng bận mệnh dòng lũ phả vào mặt. Trương Viễn đứng ở sơn thần hư ảnh dưới chân, nhỏ bé thân ảnh giờ phút này lại như sơn nhạc hải tâm. Hắn sát mặt trầm tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, giống như điểm tình một tôn sơn thần bất quá là nhấc tay sự việc. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ một luồng thuần túy vô cùng, mang theo sáng rực thiên uy cùng đại tần vương triều quốc vận ý chí kim quang. Cái kia kim quang rực rỡ, ẩn chứa thống ngự sơn hà, sát phong thần linh trí cao quyền hành. Trương Viễn thanh âm không cao, lại rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái quỷ sát người thần hồn chỗ sâu, là cấn tại núi sông cỏ mục linh vận bên trong. Hiện có đại tần thanh dương hầu Trương Viễn, phục đại tần nguyên khang hoàng đế ý chỉ, thừa ung tiên châu khí vận, sát phong ngươi vì thế phương 300 dặm thương mãng sơn chính thần. Hạo, thương mãng trấn nhạc sơn quân, chấp trưởng một khối địa mạch, sắp xếp sơn xuyên thủy trạch, trói buộc tinh quái yêu ma, che chở sinh dân an ninh. Ngươi hắn khâm quá thay, cảm niệm thiên đạo, bảo hộ đại tần. Cái cuối cùng tần chữ vừa ra, đầu ngón tay cái kia sợi ẩn chứa đại tần quốc vận kim quang giống như thực chất sắc lệnh ấn thụ, lang không bay về phía sơn thần hư ảnh mi tâm. Cần tuân pháp chỉ. Thương mãng sơn thần cực lớn hư ảnh nghiêm nghị không lời, giống như thần tử triều bái quân vương, mang theo trang nghiêm vui sướng cùng vô thượng bình quang, tiếp nạp đạo kia sắc phong kim quang. Thần thân thể trong nháy mắt ngưng thực mấy lần, màu vàng đất thần quang rực rỡ, cùng dưới chân đại địa khí tức hoàn mỹ giao hòa. Hạo đãng thần uy tràn ngập tứ phương, thiên địa đồng cảm. Ầm ầm ầm, giống như là đáp ứng cái này đã lâu thần đạo sắp phong, vạn dặm trên trời cao, có ngột ngạt lôi minh nhấp nhô, cũng không phải là lôi đỉnh, mà giống như là thiên đạo pháp tắc của mình. Sắp phong kim quang những nơi đi qua, phá miếu trung quanh khô có khô héo gỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chỗ nhánh nảy mầm, nở rộ màu xanh biếc. Mặt đất khô cạn khe rãnh lại ẩn ẩn có trong veo nước suối chảy ra. Một cố khó nói lên lời sinh cơ bừng bừng gột rửa rồi nơi đây vết tình cùng hoang bại. To lớn, uy nghiêm, thần thánh. Sắp phong hoàn thành, thiên đạo hiển hóa. Trương Viễn thu tay lại, huyền y điệp vẫn như cũ, giống như vừa rồi khuấy động mây gió đất trời, sắc lệnh sơn hà chính thần không phải bản thân hắn. Ánh mắt của hắn lướt qua nằm dạp trên mặt đất, kinh hãi muốn tuyệt võ giả, lại rơi vào ngoài miếu bên cạnh đống lửa cái kia hai cái bởi vì kích động cùng rung động mà toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng thư sinh trên thân. Vương Khải Niên run rẩy đôi môi, thanh âm mang theo khó mà ức chế thanh âm rung động cùng vô cùng thành kính, "Lý huynh, trời phù hộ đại tần. Trời phù hộ đại tần a. Thần đạo xuống hưng. Đây là chân chính thiên mệnh chỗ thuộc về." Hắn thấy đến vương triều khí vận, thấy đến tiên đạo đối tần chiếu cố, thấy đến trước mắt vị này sâu không lường được thanh dương hậu, lật tay thành mây trở tay thành mưa vô thượng uy nghi. Lý Trọng Văn cũng là hoa mắt thần mê, hắn cố đè xuống trong lòng đầy trời sóng lớn, sâu sâu bái chào, trong lời nói tràn đầy trước nay chưa từng có hết lòng tin theo cùng kích động, sinh dân may mắn, sơn hà may mắn, gặp được minh chủ thánh triều, có cái này thần đạo bảo vệ, có cái này vương hầu để trụ, đại tần đem hưng thiên mệnh, thật tại tần bệ. Một câu cuối cùng đã là giống như đoạn luận, trước mắt tất cả vượt qua rồi hắn sở hữu trên điện tịch nhận biết, để cho hắn vị này đọc nhiều thi thư nho sinh, đối thiên mệnh chỗ thuộc về có rồi trực tiếp nhất, không thể biện bác thể ngộ. Đống lửa tại trong gió đêm chợt trờn, ánh lửa tỏa ra quỷ sát võ giả, tỏa ra kích động khó đè nén nho sinh, càng tỏa ra tôn này dĩ nhiên cắm rễ ở nơi đây, khí tức cùng đại tần khí vận liên kết uy nghiêm sơn thần hư ảnh. Mà hết thể này trung tâm, vị kia một thân huyền ý điệp, khí tức uyên thâm thanh dương hầu Trương Viễn, chỉ là nhàn nhạt chuyển thân, một lần nữa hướng đi góc nhỏ. Giống như vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn chỉ là phủi phủi ống tay áo bên trên cho bụi, chỉ để lại một cái khiến người kính sợ ngước nhìn siêu nhiên bóng lưng, cùng quanh quẩn tại trong lòng mọi người câu kia âm vang thay đại tần sắc phong. Thương mãng sơn thần quý vị, đại tần thần đạo khôi phục tại cái này hoang dã cô miếu lặng yên hiển lộ tranh vanh. Đại tần hoàn thành, khâm thiên giám quan tinh đài. Tinh hà rực rỡ, gió đêm hơi lạnh. Cao ngất quan tinh đài bên trên, râu tóc bạc trắng, khí tức phiêu miểu như mây khâm thiên giám chính vân miểu đạo nhân, trong tay tinh bản la châm đột nhiên phát ra một trận chói tai bù bù. Trên đó phức tạp tinh văn đột nhiên sáng lên, lại dẫn dắt bầu trời đêm chỗ sâu mấy quả ảm đạm cổ tinh đột nhiên tách ra trước nay chưa từng có phát sáng, cùng đại tần quốc vận ngưng tụ tử vi đế tinh hô ứng lẫn nhau, đạo vận lưu chuyển. Cùng lúc đó, ẩn sâu tại hoàng thành địa mạch hoạch tâm chấn thiên ti, tính chất tượng trưng đại tần giám sát thiên hạ, vĩnh chấn tiên ma chấn ma đồng trụ không gió mà bay, phát ra từng tiếng việt du dương, giống như xuyên thủng cựu tiêu chấn minh. Can dương điện treo cao ung châu đỉnh như cùng sống đi qua, tỏa ra đường hoàng uy nghiêm, thống ngự sơn hà khí tức. Hắc băng đài chỉ huy sứ trưởng Linh Hầu Tô Tinh chắp tay đứng ở chấn thiên ti phía trước, đôi mắt thâm thúy bên trong nổ bắn ra kinh người tinh quang, phía sau hắn hư không tựa hồ cũng bởi vì hắn tâm tình mà hơi hơi bặm mẹo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ minh ngông, cổ xưa nhưng lại sinh cơ bừng bừng lực lượng, đang tại Đại Tần Sơn Hà đại địa bên trên lặng yên thức tỉnh, cùng Đại Tần Thiên Đạo quốc vận nước sữa hòa nhau. Trong ngự thư phòng, Nguyên Khang đế đang tại phê duyệt tấu chương, bút phong bỗng nhiên dừng lại. Hắn trong cõi u minh cảm thấy dưới chân đại địa phát ra một tia khó nói lên lời khẽ run, giống như ức vạn ngủ ngon sinh linh tại cõi mình. Một cỗ bàng bạc, tinh khiết, mang theo đại địa mạch động cùng núi sông uy nghiêm khí tức giống như xuân triều một dạng tràn vào hắn nhận biết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu nặng nề cũng quyết, thấy đến đại tần cương vực bên trong vô số bị năm tháng phủ đầy bụi sơn hà linh mạch tại vui mừng nhảy nhót. Tuyên, Trường Ninh hầu Tô Tĩnh, Khâm Thiên giám Vân Miểu đạo nhân lập tức kết kiến. Hoàng đế thanh âm trong bình tĩnh ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một lát sau, Tô Tĩnh cùng Vân Miểu đạo nhân cùng nhau mà tới. Không cần nhiều lời, Nguyên Khang đế ánh mắt quét qua hai người, dĩ nhiên sáng tỏ. Chương 781, nhục thân nhập thánh, võ đạo đại tông sư. Chương 781, nhục thân nhập thánh, võ đạo đại tông sư. Bệ hạ, Vân Miểu đạo nhân không người, thanh âm giản mua mang theo kích động, thiên tượng tỏ rõ, cổ tinh chói lọi thế, là thần đạo chủng hương dấu hiệu. Cỗ này khí tức thuần khiết bằng bạc, cùng ta đại tần quốc vận tự nhiên phù hợp. Tô Tĩnh tiến lên một bước, thanh âm trầm ổn như sắt, xác nhận không thể nghi ngờ. Đây là đại tần thực lực quốc gia hưng thịnh, thiên mệnh chỗ thuộc về chi điểm lành. Nhưng thần đạo sơ hưng, vẫn cần dẫn dắt vững chắc. Thần cung dám chính suy tính, Đông Hải trinh phạt đại quân khải hoàn sắp đến, mang theo hải vực vô lượng công tích cùng khí vận quy triều. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, chờ Đông Hải đại quân về nước một ngày, lấy hạo đảng quốc vận vì dẫn, sắp phong thiên địa sơn hà chính thần. Đến lúc đó dẫn động chi thiên địa dị tượng, đem uy chấn hoàn vũ, sứ thần đạo căn cơ sâu trồng ta đại tần cương thổ, làm việc cho ta. Hoàng đế trong mắt tinh quang rạng rỡ, tốt. Chờ Đông Hải hạm đội trở về, chiêu cáo thiên hạ, chân muốn đích thân tế thiên phong thần, khiến cho ta đại tần thần đạo tái hiện cổ hạ vinh quang. Đông Ngụy, ngự thư phòng. Ánh nến lờ mờ, tỏa ra Ngụy đế Vũ Văn Thác cái kia hung ác nham hiểm bẩn bèo khuôn mặt. Cái bàn bên trên là mới vừa trình lên liên quan tới đại tần thần đạo trùng hưng mật báo, chữ câu giống như nóng rực bản lạ, vọng đến hắn tâm thần không yên. Thần đạo trùng hưng, sơn hà chính thần. Vũ Văn Thác thanh âm giống như đất cắt ma sát, tràn đầy khó có thể tin cùng sâu tận xương tủy ghen ghét. Trương Viễn, lại là cái này Trương Viễn. Hắn sao dám, hắn thế nào phối? Dưới thềm, các vị khí tức không tầm thường tiên đạo cung phụng sắc mặt đồng dạng khó coi. Một vị râu tóc hiện ra lửa đỏ con trạch, thân mang thiên đan tông trưởng lao trang phục lão giả nhíu mày mở miệng, "Bệ hạ, đây là thiên đạo ý chí chiếu cố, không tầm thường thủ đoạn có thể ngăn. Sơn thần linh tính phụ thuộc thiên địa bản nguyên, cưỡng đoạt không những không dễ, càng sợ phản vệ bản thân. Ta thiên đan tông tuy có ngự khôi khu quỷ chi thuật, nhưng đối mặt một châu chính thống sắc phong bắt đầu thần đạo căn cơ, khó có ứng đối thượng sách." Một bên khác người mặc võ bào đạo nhân phía sau cổ điện trường kiếm bù bù, sắc mặt hắn lạnh lùng, thần đạo khí tức đường chính, cùng thiên địa phù hợp, cường hành chẳng chi, không khác nào chém vào sơn hà. Chúng ta kiếm tu lực lượng, gặp chi như phách không thạch, không chỗ gắng sức, chỉ có rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn căn nguyên của nó, nhanh chóng chém cái kia Trương Viễn. Một bên khác ngoài thân uốn lượn phù văn đạo nhân cũng là lắc đầu thở dài, đầu ngón tay phù lục sáng tối chập chờn, phù lục chi thuật cũng khó khóa thần linh bản nguyên, trừ phi bày xuống có thể rút khô một địa linh mạch tuyệt trận, nhưng như thế hành vi người tiên, hao phí cực lớn, động tĩnh cũng lớn, khó thành. Cung phụng nhất nhất trần thuật, nội dung cơ bản giống nhau, không thể làm gì. Vũ Văn Thác sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời. Hắn vất tay đuổi rồi những này vô dụng cung phụng, trong điện chỉ còn lại chính hắn cùng chập chờn ánh nến. Chờ cửa điện khép lại, một đạo bạt mèo mơ hồ tỏa ra thuần túy tà ác cùng cổ lão ma ý bóng đen, giống như từ vách tường thâm trầm nhất ấm ảnh bên trong chạy ra, chậm rãi ngưng tụ tại Vũ Văn Thác long ỷ bên cạnh. Bệ hạ, một cái giống như vô số oan hồn kêu khóc điệt ra mà thành thanh âm vang lên, mang theo mê hoặc người tâm ma lực, tiên đạo thuật pháp khó mà hy vọng đạt được thần đạo bản nguyên, nhưng ma đạo chưa chắc không thể. Vũ Văn Thác con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm đạo kia vạt mèo ma ảnh, nói: "Ma ảnh khắc khắc cười nhẹ, thần đạo chi cơ, ở chỗ sơn tinh nước phách, cũng ở chỗ vạn dân nguyện lực cùng phụng hội tụ một điểm linh tính ân ký. Những này ngủ say thần linh, giống như nửa chết nửa sống khí linh, mong muốn nô dịch bọn chúng, dâu dùng tuyệt đối lực lượng áp chế hắn bản năng phản kháng, càng cần huyết nguyên vi dẫn, in dấu xuống ngải ma hồn ấn ký." "Huyết nguyên?" Vũ Văn Thác ánh mắt sắc bén như lao. "Đúng vậy." Ma ảnh thanh âm mang theo tàn nhẫn kích thích, mà lại là huyết mạch liên kết, ẩn chứa long khí tinh túy huyết nguyên. Lấy ngài hoàng tộc đích hệ huyết mạch vi dẫn, tiến hành một trận to lớn huyết tế, dùng bọn họ tinh huyết cùng linh hồn làm tuổi tuổi, giấy lên lung khô linh tính ma hỏa, đánh thức những cái kia ngủ ngon thần đạo nháy mắt, cũng là bọn chúng yếu ớt nhất, bản năng đối huyết mạch khí tức người thân nhất thời điểm, lấy ma hồn cường hành chấn áp lạc ấn, liền có thể đem hắn chuyển hóa làm được ngài trưởng khống sơn quân bị ma, vứt bỏ hoàng tộc huyết mạch. Vũ Văn Thác trái tim kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động rồi một chút, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia điên cuồng cùng dãy rủa, nhưng rất nhanh liền bị vô tận dã tâm cùng cừu hận nhấn chìm. Hắn ánh mắt sau cùng hóa thành triệt để âm lãnh cùng quyết tuyệt, khóe miệng giật ra một cái giữ tận độ cong, chỉ cần có thể trưởng khống cái này thần đạo lực lượng, nô dịch ta ngụy cảnh thần ma, bỏ ra một chút đại giới. Lại như thế nào? Tề Ngụy biên cảnh, Thiên Vũ trấn, đã từng xem như Tề Ngụy hòa hoãn khu vực ba không quản thành trấn, hôm nay đã bị ba vạn đồng cảnh tần quân triệt để trưởng khống. Túc sát cùng trật tự thay thế trước kia hỗn loạn. Trương Viễn xe ngựa màu đen, tại mấy tên tinh nhuệ ám vệ tiền đồn dẫn dắt phía dưới, chậm ổn mà lái vào cái này bao phủ tại hoàng hôn dư uy bên trong tiểu trấn. Móng ngựa đạp ở phiến đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy vang vọng. Hai bên đường phố, cửa hàng khép kín, người đi đường tuyệt tích, một mảnh làm người sợ hãi tĩnh lặng, chỉ có điều hiu gió xoáy manh mối lá tại góc đường đảo quanh. Trong không khí còn lưu lại trận kia thiết huyết thanh tẩy còn sót lại, khó mà tán hết huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng. Đến rồi, động thủ. Nương theo lấy mấy tiếng kiềm chế hô quát, tĩnh lặng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Xèo xèo xèo. Hai bên đường nóc nhà, góc cửa sổ trong bóng tối, dày đặc như hoàng ngâm độc tên nỏ, thiêu đốt lên quỷ dị lân hỏa phù tiễn, cùng với mấy đạo đủ để xuyên thủng trọng giáp cường hoành thuật pháp linh quang, giống như đầy trời mưa to, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng về đường phố trung tâm xe ngựa màu đen bắn ra mà xuống. Mục tiêu là càng xe thượng lạc hồng tụ. Nhưng mà, gần như tại công kích phát động cùng một sát na, xe ngựa không gian xung quanh đột nhiên mà mèo. Trấn thiên, trầm thấp mà chỉnh tề tiếng giống giống như từ lòng đất truyền ra. Mấy chục đạo thân mang đen huyền vậy cá nhuyễn giáp, mặt che giữ tận bệ ngạn mặt nạ thân ảnh quỷ mị từ góc đường, dưới mái hiên, thậm chí xe ngựa phụ cận trong bóng tối trong nháy mắt hiện hình. Bọn họ hoạt động chỉnh tề như một, trong tay màu đen huyền cánh tay thuận chấn động bành trướng, như cùng vật sống một dạng trong nháy mắt mở ra, hợp lại. Vô số nhỏ bé phức tạp chứa triển tại mặt thuận sáng lên, lẫn nhau cấu kết, vù vù một tiếng, nhưng tại xe ngựa bên trên phương ngưng kết thành một mảnh cực lớn, lưu động u ám phủ quang nửa vòng tròn con cháo. Đinh đinh đang đang, ầm ầm, mưa tên, lửa phù, thuật pháp linh quang, giống như đụng vào sắt thép đá ngầm bên trên sóng dữ, tại quang cháo bên trên nổ tung vô số rực rỡ, nhưng phí công tia lửa cùng gợn sóng năng lượng. Quang cháo kịch liệt rung động, phù văn sáng tối chập chờn, lại giống như tảng đá cứng chắc, đem đợt thứ nhất hủy diệt tính tập kích toàn bộ ngăn lại. Trấn Thiên Ti ám vệ, Trương Thanh Dương thân là đại tần Trấn Thiên Ti phó ti thủ, thay trưởng Trấn Thiên Ti, bên cạnh làm sao có thể không có hộ vệ? Xông đi bảo, giết Trương Thanh Dương. Đường phố đầu cùng, bạo ngược tiếng giống vang lên. Mười mấy tên thân mang đủ loại trang phục, lại khí tức cường hoành thân ảnh giống như tránh thoát gông xiềng hung thú, dẫm lên ngói nóc nhà, như cuồng triệu một dạng mãnh liệt đánh tới. Đi đầu người rõ ràng là Ngụy Quốc thành danh đã lâu các vị cường giả, quyền ấn trưởng phong xé liệt không khí, cương sắt dâng lên muốn ra. Kết trận, tên nhọn. Ám vệ thống lĩnh ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên Trấn Thiên Ti ám vệ không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt thoát ly quang cháo che chở, giống như sắc bén mũi tên lịch thế mà lên. Bọn họ trận hình nhìn như lỏng lẻo, lại ham ẩn huyền diệu, giữa lẫn nhau khí cơ liên kết, hành động nhanh như quỷ mị, trong tay ngâm độc dao ngắn giống như rắn độc phủ lưới, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu chiến đấu trì trệ. Cơn bạo sóng xung kích tại chợt hẹp trong đường phố nổ tung, ốc xá đổ sụp, bụi mù tràn ngập. Ám vệ hung hãn không sợ chết, lại lấy phối hợp tinh diệu cùng không màng sống chết ngăn cản, ngạnh sinh sinh đem nhóm này võ đạo cường giả kéo lại mấy tức. Nhưng mà, sát chiêu chân chính cũng không phải là những này võ đạo cường giả. Xèo, một đạo nhỏ bé đến gần như khó mà phát giác gợn sóng không gian, cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại xe ngựa toa xe ngay phía trên. Giống như thuấn di một dạng, một cái toàn thân bao phủ tại mông lung trong hơi nước, khí tức nội liễm như vực sâu thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Tiêu Giao Cảnh tông sư, Đông Ngụy Thủy Nguyệt Kiếm tông thái thượng trưởng lão. Hắn xuất hiện thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Lạc Hồng tụ vung tay áo hất ra hai tấm đùa tập kích trong nháy mắt khoảng không. Lão giả trong mắt lệ mang chợt lóe, trong tay một thanh yếu ớt dây tóc, lại tỏa ra thấu xương hàn ý cùng cắt đứt không gian sắc bén trường kiếm, không mang chút nào khói lửa, vô thanh vô tức hướng về cái kia dày trọng huyền xe đen màn nhanh đâm mà đi. Cái này một kiếm, nhanh, quỷ, ngoan. Nương tụ hắn cả đời tu vi, ẩn chứa thủy chi trí nhu trí độc, càng mượn một loại nào đó di chuyển bí bảo lực lượng, tránh đi ngoại vi sở hữu lực lượng phòng ngự, đâm thẳng mục tiêu hệ tâm. Hắn muốn một kiếm đóng đinh trong xe Trương Viễn. Càng xe bên trên, Lạc Hồng tụ thanh lãnh con mắt nhìn hướng trên mũi xe phương đâm xuống mũi kiếm, mảnh ngón tay hơi động một chút, mấy cái nhỏ bé không thể nhận ra màu bạc lưu quang tại đầu ngón tay quanh quẩn. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp xuất thủ nháy mắt toa xe bên trong, một tiếng cực nhẹ than thở nhẹ vang lên, mang theo một tia. Hiểu rõ. Cái tia hơi mỏng màn xe, không gió mà bay. Phía sau rèm, hai cái khớp xương rõ ràng, giống như bạch ngọc điêu chắc ngón tay đột ngột lộ ra. Không có kinh thiên động địa khí thế, không có lóa mắt bừng sáng. Cái tia hai ngón tay, nhìn như chậm chạp, lại đang mũi kiếm khoảng cách vài mảnh còn sót lại khoảng tấc lúc, vô cùng tinh chuẩn điểm vào trôi này yếu ớt dây tóc, mang theo tuyệt sát chi ý trên mũi kiếm. Đinh một tiếng thanh thúy như lưu ly vỡ vụn sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Trôi này ngưng tụ tiêu giao tông sư cả đời tu vi quỷ dị trường kiếm, tại hai ngón tay va chạm trong nháy mắt, giống như bị ước vạn quân vô hình cự truy chính diện đánh trúng. Thân kiếm bên trên cái tiêm ngưng tụ đến cực hạn, đủ để cắt đứt kim cương sắc bén cương sắt trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp đó là mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm, như đổ sứ một dạng, xuôi theo cái kia hai ngón tay điểm chạm vào chỗ, từng tấc nổ tung. Hóa thành một chùm lóe ra u lam hàn quang kim loại bột phấn, trong kiếm linh tính gào thét lấy tan thành mây khói. Cái kia Thủy Nguyệt Kiếm Tông thái thượng trưởng lao trong mắt bộ phát ra không gì sánh kịp kinh hãi, giống như thấy đến thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, thẳng ngược dòng bản nguyên, ẩn chứa đại địa mạch động cùng sơn nhạc nguy nga một dạng lực lượng, giống như ngủ ngon viễn cổ cự thần thức tỉnh, không trở ngại chút nào mà theo vỡ vụn trôi kiếm xông lên vào cánh tay hắn, thân hình, thậm chí thân hồn. Phúc. Hắn thậm chí tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, càng không nói đến bỏ chạy. Toàn bộ thân thể giống như bị điểm trúng gỗ mục. Từ cánh tay bắt đầu, từng tấc hóa thành bột mịn liên đối lấy hắn, cuối cùng một tiếng kinh hãi muốn tuyệt tiêu thảm, đều bị cái kia cô vô thanh lại hạo đãng lực lượng triệt để yên diệt. Một cái sống sờ sờ tiêu giao cảnh đỉnh phong tông sư, ngay tại dưới con mắt mọi người, bị hai ngón tay điểm nhẹ ở giữa, hình thần câu diệt, không lưu một tia dấu vết. Chỉ có một đạo tinh thuần bằng bạc, đến từ thiên địa trả lại tinh khiết năng lượng lặng yên phản hồi hướng tứ phương, dẫn động đại địa tiêu khẽ. Một chỉ này, mây trôi nước chảy, lại kinh động lòng người. Tòa xe bên trong, Trương Viễn chậm rãi thu hồi cái kia hai cái giống như nghiền nát rồi thời gian cùng bụi trần ngón tay. Đôi mắt khép kín, cũng không phải là không nhìn xung quanh sát lục, mà là thần niệm đã cùng mảnh này vừa rồi bị sát phong điểm tình, bởi vì sơn thần quy vị mà trở nên sinh cơ bừng bừng sơn hà đại địa cộng minh. Chỉ phái trường kiếm, không phải là nhục thân ma lực. Kia là hắn tại Xuân Sơn đồ bên trong tĩnh ngộ nho đạo chân lý, ở trên chiến trường ma luyện võ đạo chân ý, tại điểm tình sơn thần cái kia một cái chớp mắt nhận biết sơn hà linh mạch rung động phía sau, rốt cục đạp xuất quan kiện một bước. Minh ngộ ở trong lòng chảy xuôi. Nhìn như qua loa chỉ một cái, ngưng tụ là toàn thân gân cốt lực lượng, long tượng trấn ngục lực lượng, cương sát hóa hình lực lượng, thậm chí phía sau cái này sơn hà địa mạch lực lượng. Nâng một mảnh lá rụng, như mang theo vạn trượng núi. Đây là lực lượng trưởng khống đỉnh phong. Nho đạo pháp lý, mặc vận triệt trời, đầu ngón tay điểm nhẹ, không những ẩn chứa lực lượng, càng như tại trong hư không khắc hạ vô hình trấn chứa cổ triện. Dẫn động thiên địa chính khí, hóa thành phù ấn, trong nháy mắt tan rã trong kiếm chi hung tà chi đạo ý. Mượn thiên địa chi uy, phá vạn pháp chi vọng. Thần đạo thể ngộ, đạo pháp tự nhiên. Sơn thần sắp phong, không phải làm nô phục dịch, mà tại thuận theo. Giờ phút này hắn cùng mảnh này bị thần đạo chiếu cố đất này, như huyết mạch liên kết. Địch không phải địch núi, là địch cái này vạn dặm sơn hà, nơi này thiên đạo. Hắn Trương Viễn thay đại tần mà đi, thay thiên địa hành đạo. Chu sát ngoại tà, trả lại thiên địa, không phải là sát nghiệp, chính là công đức. Cho nên, thiên địa chi lực đều có thể vì đó chỗ dùng, giúp đỡ. Phá cảnh. Ầm ầm. Tâm niệm thông suốt mấy mắt, Trương Viễn thể nội phảng phất có gông xiềng ầm vang đứt đoạn. Trong đan điền, cái kia sớm đạt đỉnh phong tông sư cương sắt giống như sôi trào núi lửa. 200 vạn cương khí châu, 108 vạn thiên đạo kim châu, một đạo long tượng kim thân ầm vang vỡ nát. Tất cả mọi thứ, tại thần đạo ý chí cùng sơn hà địa mạch lực lượng ra chỉ phía dưới, giống như tinh vân sụp đổ, bộc phát ra xé rách hoàn vũ quang mang. Nguyên cảnh đã không tồn tại. Gào. Một tiếng giống như đến từ thái cổ hồng hoang long tượng gào thét, từ Trương Viễn thể nội nổ vang, lại cũng chưa truyền ra toa xe. Đỉnh đầu hắn hư không, bất ngờ ngưng tụ ra ba trọng hoa che hư ảnh. Một tầng đỏ thẫm, khí huyết quần quật như dung nham núi lửa, chính là võ đạo khí huyết tu luyện tới cực hạn long tượng chân thân. Một trọng huyền thanh, hạo nhiên chính khí hóa thành đóa đóa thanh liên nở rộ, mặc vận lưu chuyển, khắc ấn thiên địa, nho đạo đại tông sư cảnh. Một tầng màu vàng đất, núi non sông ngòi chi hư ảnh lưu chuyển, mang theo trấn áp cùng sinh dưỡng vạn vật mờ mịt thần tính, vừa nhìn thần đạo ra chỉ bản nguyên bí cảnh. Tam đại lọng che sen lẫn dung hội, hình thành một mảnh hỗn độn thần quang, chiếu rọi được toàn bộ toa xe bên trong tựa như thần trích địa đường. Hắn bước ra một bước, nhục thân nhập thánh, võ đạo đại tông sư, nho đạo đại tông sư, mang theo sơ thành chi thần đạo hàm ý, thần hồn lực lượng thẳng vào đại tông sư bốn tầng vấn đạo chi cảnh. Kẻ xấu tiểu nhân cũng dám ngăn đại tần chi luân. Trương Viễn thanh âm lạnh như băng giống như thần dụ, lần thứ nhất rõ ràng vang vọng tại chiến trường hỗn loạn bên trên. Thanh âm kia không cao, nhưng trong nháy mắt lấn át sở hữu kêu giết cùng nổ tung, rõ ràng tiến vào mỗi một cái chặn giết người sâu trong linh hồn. Trương Viễn thân ảnh rốt cục xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Một thân đen huyền hầu bào bay phần phật, lưng đeo song đao, toàn thân không gió mà bay, tản mát khí kình giống như thực chất gợn sóng hướng ra phía ngoài lan rộng, dễ dàng đem tới gần mấy tên tạp binh ép thành huyết vụ. Hắn khuôn mặt tiến lặng, ánh mắt giống như quan sát sâu kiến cửu thiên chi thần, bệ nghệ lấy mảnh này chiến trường hỗn loạn. Giết Trương Viễn hiện thân, nhấc lên trận này chặn giết cao trào. Chương 782, một trận chiến giết hết quân giặc, vào thiên bảng thứ 3 chương 782, một trận chiến giết hết quân giặc, vào thiên bảng thứ 3 trước hết nhất giết tới, là cái kia mấy tên bị ám vệ nhất thời ngăn chặn Ngụy Quốc võ tông cường giả tối đỉnh. Bọn họ thấy đến Thủy Nguyệt kiếm tông sư hóa thành cho bụi, kinh hãi muốn tuyệt, nhưng tên đã lấp vào cùng, ngược lại bộc phát ra vong mệnh phản công lực lượng. Một người quần như cự truy, mang theo lấy xé rách đại địa màu vàng đất cương sát, đánh phía Trương Viễn đầu lâu. Liệt địa quyền tông tông chủ, một người hai bàn tay bay lượn, huyền hóa ra đẩy trời hàn băng trường ấn, đóng băng không gian. Huyền băng lão quái, người cuối cùng thân hình bị dị mơ hồ, trong tay một đôi ngâm độc song câu giống như độc long xoắn kéo, lao thẳng tới Trương Viễn đế hầu. Huyết câu. Trương Viễn nhìn cũng không nhìn liệt địa quyền tông cái kia thanh thế to lớn một quyền. Tay trái tùy ý phất một cái, phản phất tại phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi. Phất. Hoạt động lưu hỏa, lại dẫn động sơn hà đại thế. Liệt địa quyền tông tông chủ cảm giác chính mình quyền cương giống như đụng phải một mặt vô hình vạn trượng vách núi. Ngưng tụ cương sát sụp đổ, bàng bạc lực phản chấn trong nháy mắt địch sông. Hắn hoảng sợ nhìn xem cánh tay mình giống như gỗ mục một dạng từng tấc bặm mèo, vỡ vụn, nổ tung. Sau đó là lồng ngực, đầu lâu. Cả người giống như bị một con vô hình cự trưởng từ thế gian lao đi, chỉ để lại một chùm huyết vụ cùng trả lại thiên địa tinh thuần năng lượng. Đối mặt bao phủ mà tới đầy trời hàn băng trường ấn, Trương Viễn há miệng, hét lên một tiếng, "Cha!" Nho môn chân luôn, đầu lưỡi phun lôi, mang theo nho đạo chính khí cùng thần đạo uy nghiêm, luôn xuất phát ủy. Cái kia đủ để đông kết sắt thép, phong sát linh thức trường ấn đầy trời, giống như gặp sáng rực mặt trời, trong nháy mắt tan rã bốc hơi, liền xương mủ cũng không từng lưu lại. Huyền băng lao quái rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, thể nội hàn khí không bị khống chế phản vệ. Trong nháy mắt đem chính mình đông thành rồi một bộ biểu lộ ngưng kết băng điêu, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Lại một đường tinh thuần của sáng phóng lên tận trời. Chuôi này ác độc song câu đã đến Trương Viễn cổ họng ba tấc đầu. Huyết câu trong mắt lóe lên một tia khát máu cuồng hỉ. Trương Viễn thậm chí không có quay đầu. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, chiêu bên cạnh nhìn như tùy ý điểm ra. Điểm. Đầu ngón tay chưa sở lưỡi câu, đôi kia rèn luyện vô số kịch độc, có thể dễ dàng cắt đứt tông sư hộ thân cương sát ác độc song câu, giống như gặp thế gian cứng rắn nhất thần kim, đứt đoạn thành từng tấc. Ngưng tụ tại câu phong bên trên âm độc cương sát cùng bám vào thần hồn là cấn, giống như mặt trời đã khuất tuyết, trong nháy mắt bốc hơi. Cái kia huyết câu lão giả trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt dừng lại thành cực hạn hoảng sợ, cả người tính cả hắn vỡ nát vũ khí cùng nhau, hóa thành cho bụi. Trong chốc ngắn này, tất cả lâm vào yên lặng. Trương Viễn cường đại, để cho những cái kia đánh thẳng tới giang hồ võ giả, tiên đạo người tu hành tất cả đều ngu ngơ lại. Chết. Càng xa xôi, một cái giàn mua bạo ngược thanh âm nổ vang. Thiên Đan tông trưởng lão Ngọc Diễm đứng lơ lửng trên không, hai tay bấm niệm pháp quyết, một tòa thiêu đốt lên yêu dị tử diễm cực lớn đan lô hư ảnh đè xuống đầu. Ầm, ngọn lửa chưa đến, đốt hồn đốt thể kịch độc sóng nhiệt đã cuốn tới. Thái hư kiếm các toái tinh kiếm tạo tử tốn lơ lửng giữa không trung, phía sau cổ điện trường kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, kiếm quang chưa ra, lạnh thấu xương như hàn tinh rơi xuống một dạng sắc bén kiếm ý đã đem toàn bộ xe ngựa bao phủ. Vạn Kiếp Phù Tông Quy Ngọc đạo nhân vung ra ba tấm màu máu phù lục đón gió hóa thành ba đạo xuyên qua không gian đỏ sẫm xiên xích, mang theo ô uế lực lượng thần hồn cuốn về Trương Viễn đỉnh đầu. Tuyệt sát! Võ giả tấn công, tu sĩ vây quanh. Vừa rồi chặn giết, bất quá chỉ là bắt đầu, sát chiêu chân chính là lúc này mỗi một vị đều có đại tông sư cảnh thực lực cường giả xuất thủ. Vù vù, một đạo nhỏ bé đến gần như xem nhẹ không gian ba động, tại dương xe ngay phía trên không đủ ba thước chỗ đẩy ra. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào tuấn di xuất hiện, so cái bóng càng sâu thẳm. Là Thái Hư kiếm các phái tinh kiếm Tào Tử Tốn chân thân. Trong mắt của hắn lệ mang như sao nổ tung, bỏ phạm vi lớn kiếm ý khóa chặt, ngưng tụ cả đời tu vi tại một kiếm. Trong tay chuôi này cổ điện trường kiếm phái tinh vô thanh vô tức, không mang chút nào khói lửa, mũi kiếm một điểm hàn tinh ngưng tụ đến cực hạn, nhanh hơn như lưu quang điểm hướng màn xe khe hở. Kiếm chưa đến, điểm này hàn tinh nhận chứa xuyên thủng hoàn vũ, vỡ vụn ngôi sao sắc bén ý chí, đã để hư không vô thanh xé rách. Đại tông sư đệ tam cảnh, ngự hư. Thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Tao Tử Tốn trong mắt đã lộ ra tình thế bắt buộc tàn khốc ý cười. Cái này ngưng tụ hắn một giáp kiếm đạo tu vi sao băng điểm giết chính là vấn đạo đại tông sư cũng muốn tránh né mũi nhọn. Tu vi bước vào đại tông sư cảnh Trương Viễn ngẩng đầu. Hắn trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe giống như ngôi sao. Một tiếng trầm thấp hừ lạnh, giống như đầm sâu băng liệt. Không có rút đao. Trương Viễn thân ảnh đột nhiên động rồi. Một năm đấm. Thương Long Tắc quấn quanh tay trái quyền phòng, không nhìn không gian khoảng cách, không có chút nào sức tưởng tượng nơi, vừa vặn đánh phía Tào Tử Tốn đạo kiếm ngưng tụ kiếm ý hạch tâm hàn tinh. Hoạt động như chậm thực nhanh. Tại hàn tinh sắp đến mặt máy mắt, ầm. Đột ngạt như thần sơn sụp đổ tiếng vang thay thế sắt thép va chạm. Trong nháy mắt ép qua tiểu trấn đường phố sát phạt. Quyền phong chỗ đến, đạo kiếm ngưng tụ toái tinh toàn bộ sắc bén cùng ý chí kiếm cương hàn tinh, giống như dễ vỡ lưu ly đụng thượng chân đang tuyên cổ thần sơn. Từng tấc sụp đổ. Quyền cương còn lại thế chưa tuyệt. Mang theo Trương Viễn vừa rồi tấn thăng võ đạo đại tông sư tràn trề cự lực, cùng sơn hà cương sát nặng nề. Quyền cương những nơi đi qua, Tào Tử Tốn toái tinh cổ kiếm trong nháy mắt che kín mạng nhện vết rách, tiếp đó, ầm vang nổ tung. Liền mang theo hắn cầm kiếm cánh tay, kinh hãi muốn tuyệt thân hình. Giống như bị vô hình hồng hoang cự truy chính diện đánh trúng. Ầm. Huyết vụ sen lẫn mảnh vỡ bỗng nhiên nổ tung. Uy trấn Dương Thiên Châu toái tinh kiếm, cùng hắn chủ nhân, bị một quyền này triệt để ép thành một mịn. Hình thần câu diệt. Đây chính là đại tông sư cảnh 3 tầng ngự hư cấp độ kiếm tu. Toa xe ầm vang sụp đổ. Chư viện đăm chìm tại đỏ thẫm, huyền thanh, màu vàng đất ba màu sen lẫn hỗn độn thần quang bên trong bước ra. Khí tức như lúc sơ sinh nắng gắt, quét sạch toàn trường. Gào. Thể nội long tượng gào thét còn chưa lắng lại. Hắn ánh mắt đạm mạc như trời, quét qua trong nháy mắt tĩnh lặng tu la tràng, kẻ xấu nguy chó, vừa ngoại tà tu, cũng xứng ngăn tà phản tần con đường. Vang lên thần dụ, đâm vào mỗi một địch nhân thần hồn. Giết hắn. Kinh hai muốn tuyệt ngụy quốc đại tông sư hai mắt đỏ thẫm, vong mệnh một quyền đấm tới. Trương Viễn thậm chí chưa mắt nhìn thẳng hắn, thiện tay phất một cái, nhu hòa phất tay áo, lại như vạn trượng thần sơn hư ảnh lưng ngang. Ầm ầm, lưu tinh quyền cương đụng núi lở, cương khí nổ tan. Cái kia tông sư tính cả hắn thân hình, giống như bị một con vô hình cự trưởng từ thế gian triệt để lao đi, chỉ lưu một đạo sông thiên quang trụ trả lại thiên địa. Vạn kiếp tỏa thần. Chấn. Quy Ngọc đạo nhân gào thét, màu máu phủ liên như lưới trục xuống. Trương Viễn chưa hề liếc mắt, há miệng, hừ, luôn xuất pháp ủy. Nho môn chân ngôn dung hợp thần đạo thiên uy. Khóa hồn phù liên như băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt bốc hơi. Quy Ngọc đạo nhân mi tâm nổ tung lỗ máu, thần hồn vỡ nát. Phần thiên trừ hải. Ngọc Diễm kinh hãi thôi động đan lô tử diễm chạy ngược. Trương Viễn tay trái hư nắm, dẫn. Thương Mãng Sơn mạch lực lượng hội tụ trong bàn tay. Quân quận tử diễm lại bị cường hành nắm bắt, áp xúc thành một đoàn quay cuồng hủy diệt chi cầu. Trở tay, ném. Hủy diệt tử cầu lấy càng dữ dội hơn tư thế cuốn ngược mà quay về. Không. Ngọc Diễm bị chính mình luyện hóa ngọn lửa bừng bừng triệt để thôn phệ, đốt thành cho tàn. To lớn cổ sáng tái khởi. Trốn. Còn lại tu sĩ võ giả hồn phi phách tán, vong mệnh chạy trốn. Trốn được sao? Trương Viễn chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm ra mấy đi. Phúc, phúc, phúc. Mỗi một lần điểm rơi, đều có một nơi không gian như mặt gương sụp đổ. Bất kể độn pháp thế nào kỳ bí, phòng ngự thế nào cường đại, bỏ chạy người thân hình vô thanh nổ tung thành huyết vụ. Mấy đạo tinh thuần cổ sáng xé rách trời xanh. Cuối cùng liếc nhìn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngụy quốc còn sót lại. Xoạt xoạt. Bên hông trường đao long tức rào rào ra khỏi vỏ. Một vệt đâm rách đêm dài đao quang chém qua. Không gì không phá. Vô vật không chạm. Liên người mang binh, tính cả hộ thể cương sát, đều như giấy mỏng vô thanh đứt thành hai đoạn. Đao quang lướt qua, hoàn toàn tĩnh mịch chân không. Tiểu trấn hóa thành huyết hải. Một đạo lại một đạo hoặc to hoặc mảnh, hoặc sáng hoặc tối tinh thuần cổ sáng phóng lên tận trời. Mỗi một đạo cổ sáng đều đại biểu một vị tông sư hoặc đại tông sư vẫn lạc cùng trả lại. Huyết quang chiếu rọi toàn bộ biên cảnh giống như ban ngày, xuyên thấu tầng mây, ngàn dặm có thể thấy được. Tu La Tràng, sở hữu vây giết người, Ngụy Quốc đại tông sư, phái Thiên Đan tông Ngọc Diễm, đốt. Vạn Kiếp Phủ tông Quy Ngọc, băng. Thái Hư kiếm các Tào Tử Tốn, hóa thành bụi trần. Còn lại tu sĩ võ giả, tại đao quang phía dưới toàn bộ nuốt hận. Tầm bổ ung thiên sơn hạ. Trương Viễn đứng ở màu máu trung tâm, huyền y chưa nhiễm trần thế. Toàn thân khí tức mênh mông như thiên địa dung lô, vững chắc bàng bạc đôi mắt tỏa ra mấy chục đạo xé rách màn đêm của sáng. Toàn bộ ung thiên châu, vô số cường đại tồn tại bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh nghi rung động ánh mắt nhìn về phía cái kia bị huyết quang nhuộm dần biên cảnh chân trời. Trận chiến này, Trương Viễn một người nghiền nát Ngụy Quốc tinh nhuệ cùng Dương Thiên Châu thêm vị thành danh đại tông sư, thần đạo gia trì, thiên đạo trả lại, lập địa thành tiểu thiên bảng thứ 3. Đông Hải, Trầm Giao Hải Nguyên, u ám đáy biển vực sâu, giờ phút này đã bị sôi trào sát ý cùng cuồng bạo năng lượng khuấy động được long trời lở đất. Ba vạn đại tần thân vệ tinh nhuệ, tại tiết định nhạc như sóng dữ một dạng quát chói hai cung ngất chỉ trường sơn băng lãnh xiển xích tiếng xé gió bên trong, giống như cự kỳ mạnh mẽ cắn hướng Ngụy Quốc mượn tiên đan tông tông tay chế tạo thử đàn quân tốt. Những này đã từng Ngụy Quốc tội tù hoặc là trong quân hung hãn tốt, giờ phút này sớm đã biến thành diện mục dữ tợn, huyết nhục bành trướng, hai mắt đỏ thâm quái vật. Cuồng bạo đan dược dược lực ép khô rồi bọn họ thần trí, chỉ để lại khát máu bản năng cùng bị cường hành thôi phát kinh khủng ma lực. Bọn họ gào thét, cầm trong tay vặn vẹo cự phủ cốt đồng, mang theo mực lục tanh hôi xương độc, giống như mất khống chế thú triều đánh tới. Kết trận. Xích Lân Bàn Sơn. Tiết định nhạc tiếng giống xuyên thấu nước biển. Đại tần quân tốt hoạt động hành vân lưu thủy, thuẫn bài nặng nề điệt điệt như vảy rồng một dạng bao trùm, trên mặt thuẫn màu máu phủ văn trong nháy mắt thắp sáng. Tầng tầng gợn sóng năng lượng dập dờn mở đi ra, ngạnh sinh sinh đính trụ rồi quái vật đợt trùng kích thứ nhất triều dâng. Trường thương từ khe thuẫn như độc xà đâm ra, tinh chuẩn mà xuyên thấu mang giáp hơi yếu chỗ hoặc quái vật khớp nối, mang theo một đám máu đen. Phúc Hải trận. Lên. Vất chỉ Trường Sơn trong tay xiềng xích hóa thành chín đầu gào thét độc dao, chuyên công những cái kia khí tức mạnh nhất quái vật thống lĩnh. Đồng thời, phía sau hắn thân vệ bên trong, trận trận trầm thấp, không phải người gào thét vang lên. Chỉ gặp một bộ phận tinh nhuệ thân vệ, làn da trong nháy mắt hiện hiện thanh lân hoặc hắc giáp, khung xương vang lên kẹt kẹt, thân hình tăng vọt vài thước. Có người hai tay hóa thành bao trùm lợi chảo cự cảng, quét ngang phía dưới mang theo hơn một trượng dòng xoáy, dễ dàng đem sông đến phụ cận quái vật chặn ngang đánh gãy, nội tạng xương vỡ hỗn hợp có nước biển bạo tán. Có người xương sống lưng đột xuất hóa thành roi thép một dạng cái đuôi lớn, vừa kéo phía dưới, mấy đầu quái vật như gặp phải trọng truy, khung xương vỡ vụn chìm tới đáy. Thậm chí sau lưng mọc lên hai cánh một dạng vây cá hình dáng vật, tốc độ tăng vọt như quỷ mị, tại hỗn loạn trận địa địch bên trong xuyên thẳng, lợi chảo tinh chuẩn xé rách quái vật cổ họng hoặc móc ra trái tim. Tổ Long vệ chỉnh huấn phương pháp, ngưng yêu thân, tụ yêu lực. Giờ phút này hiện ra, là người cùng yêu lực hoàn mỹ dung hợp phía sau kinh khủng sát phạt thủ đoạn, càng hơn bình thường quân trận. Bọn họ là nhân tộc chiến đao, cũng là hất lên hình người biển sâu hung thú. Chiến trường bên trên, sóng máu ngập trời. Bình thường quân tốt lấy thiết huyết kỷ luật cùng tinh diệu chiến trận cắt đứt, tiêu hao bảy quái vật, đem ưu thế dần dần mở rộng. Mà những cái kia hóa yêu thân vệ, là giống như chiến trường bên trên đao nhọn, mỗi một lần cùng ra tấn công cùng xé rách, đều đem chiến cuộc hướng về một bên nghiêng đổ. Quái vật gào thét bị dìm ngập tại quân trận gầm thét cùng tiếng xương vỡ vụn bên trong, nước biển đã sớm bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, giống như trầm giao thật tại khắp huyết. Vượt sâu chỗ cao, lơ lửng thiên đan tông tông trưởng lão, mắt thấy chính mình chú tâm bồi dưỡng sát lục binh khí bị đại tần hổ lang dễ dàng như thế xé nát, khuôn mặt đầy là khó có thể tin cùng đau lòng và mẹo. Hắn điên cùng thôi động đan dược bí thuật, ý đồ lần nữa kích phát còn thừa quái vật tiềm năng, một đạo cường hoành đan đạo linh quang bắn thẳng đến mà xuống. Sắp chết đến nơi, còn dám quấy phá. Vất chỉ Trường Sơn hừ lạnh, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia trưởng lão trước mặt, chín cái xiềng xích đồng thời bộc phát, hóa thành một tòa cấm cố tất cả độc giao lồng giam. Tiết định nhạc càng là nhắm ngay thời cơ, một thanh quấn quanh lấy chiến trường huyết sát chi khí đầu hổ cự thương rời khỏi tay, quán xuyên trưởng lão sở hữu phòng ngự linh quang. Không, tiêu thê lương thảm thiết im bặt mà dừng. Dương Thiên Châu tiên đạo từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đan dược tạo hóa thần thoại. Tại cái này Đông Hải vực sâu bị đại tần thiết huyết quân trận cùng hóa yêu duệ sĩ vô tình nghiền nát. Trường lao thân thể cùng thần hồn đồng thời bị kịch độc xiềng xích xoắn nát, bị huyết sắt trường thương xuyên thủng, hóa thành trong nước biển giật tán bụi trần cùng năng lượng, tập bộ rồi mảnh này hắn ý đồ làm bẩn hải vực. Vân Thương Thành bên ngoài, đem Đông Hải hạm đội cái kia khổng lồ vân vân cờ thuyền trận xuất hiện tại Vân Thương Thành ngoại hải bình tuyến bên trên lúc, cả tòa thành trì vì đó ngạt thở. Cánh buồm như sắt đúc mây đen, che kín bầu trời, bỏ ra cực lớn âm ảnh. Trong không khí tràn ngập tanh nồng cùng dày đặc huyết tinh dị sắc khí tức, nhất làm cho người rung động là hạm đội sau đó cảnh tượng. Vô số chiếc đặc chế cự hình kéo thuyền, sau đó bất ngờ kết nối lấy mấy cái lớn bằng cánh tay, lóe ra phong cấm phủ văn huyền thiết xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác là giống như di động như dãy núi to lớn hải thú lớn thi thể, có cự kình khung xương lạnh lạnh, vây cá như lao núi. Có bát chảo ma trương thân thể tàn phế, xúc tu đoạn chỗ chạy xuôi chưa khô tím đen rực nhờn. Có thân khoác nặng nề cốt chất giáp trụ, như ngọn núi hải tích ma long. Càng có thân mang long tướng, lân giáp vỡ vụn lại vẫn tản ra kinh khủng uy áp giao xà thuộc tính. Những này đã từng xưng bá biển sâu cự vật, hôm nay bị băng lãnh xiềng xích lôi kéo, trên mặt biển cày mở sóng bạc. Tượng chiến lợi phẩm, càng giống chinh phục giả khải hoàn tấm bia to, chậm rãi hướng tượng trưng cho đại tần hoàng quyền phương hướng kéo đi. Hán thể tích khổng lồ, xa xa nhìn lại, giống như mặt biển trôi đi lấy một mảnh tử vong sân mạch. Hạm đội khổng lồ bên trong, có khác một nhóm đặc thù đội thuyền có chút bắt mắt. Trên thuyền gánh chịu lấy 13 vạn thần sắc phức tạp đồng lai luyện khí sĩ. Bọn họ nhìn qua phương xa dần dần rõ ràng đại tần hình dáng, ánh mắt bên trong có sống sót sau hai nạn may mắn, càng có đối mặt không biết tương lai thấp thỏm cùng đánh chịu. Đại tần cứu viện tri ân, sớm đã công khai đi giá, quy ra thành hải lượng hỗn độn nguyên châu tới trả lại. Chương 783 Đại tần, Trấn Hải vệ chương 783, Đại tần, Trấn Hải vệ thiếu nợ, liền phải chế tác tới thường. Đến hoàng thành phía sau, bọn họ đem bị đánh tan an trí. Tinh thông hỏa pháp luyện khí vào cơ bộ, hiệp trợ rèn đúc quân giới, luyện chế hồn độn châu hoặc cải tạo tiền tuyến ma tài. Am hiểu bày trận phong ấn hoặc phù lục người, quy trấn tiên ti điều phái. Khí lực kéo dài hoặc nắm giữ đặc biệt thủy nguyên công pháp người, là sẽ bị binh bộ chọn lựa, hoặc đưa vào hậu cần, hoặc gia nhập thích ứng thủy chiến đặc thù quân ngũ. Bất kể thân ở cái nào nha môn, hạch tâm mục tiêu đều chỉ có một cái, ngày đêm không ngừng tinh luyện hỗn độn nguyên lực, luyện chế cái kia to bằng trứng bồ câu lại giá trị liên thành hỗn độn nguyên châu, lấy trả lại thiếu đại tần cứu mạng chi nợ. Bọn họ tiên đạo tiêu giao chi mộng, tạm thời bị khóa ở rồi đại tần tòa này to lớn chiến xa rèn đúc lò bên cạnh. vạn năm ước hẹn. Đại Tần Thanh Dương hầu tự thân định ra khế ước, cứu Bồng Lai, cũng khóa lại rồi Bồng Lai. Đại Tần hoàn thành. Càn Dương điện. Nguy nga trang nghiêm Càn Dương điện bên trong, quần thần nín hơi. Một thân đen huyền long bảo Nguyên Khang đế ngồi cao ngự tọa bên trên, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chăm chú lên điện hạ trở về Thanh Dương hầu. Trương Viễn Phong trần mệt mỏi lại khí tức bên thâm tựa như biển, hắn từ chứa vật pháp khí bên trong lấy ra một cái bị ám kim vải vóc bao vây ấn vuông. Hai tay dâng lên lúc, cái kia vải vóc tự động mở ra một góc, một khối toàn thân xanh tươi, lại thấm một tia năm tháng cùng kiếp hỏa tối ngấn ngọc tỷ hiện lộ ra. Cửu Long quay quanh ấn tay cầm sinh động như thật, ấn văn cổ truyện thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương lưu chuyển lên ám đạm vầng sáng. Đây chính là truyền thừa 800 năm đại tề trấn quốc ngọc tỷ. Vải vóc triệt để vừa ra, ngọc tỷ bị im lặng sắp đặt tại ngự án bên trên. Nguyên Khang đế ánh mắt rơi vào ngọc tỷ bên trên, thon dài ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng mơn trớn cái kia ôn nhuận lại lạnh như băng ngọc chất, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve trên đó long văn cùng nhỏ bé vết khắc. Trong điện yên tĩnh vô thanh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại cái kia phương tượng trưng cho một cái ngày trước cường thịnh vương triều ấn tín bên trên. Hoàng đế trên mặt chưa từng có chia cùng hỉ, cũng không có tận lực thận trọng. Đó là một loại cực kỳ phức tạp, lắng động vô số vương triều hưng suy sử phía sau mới có thâm trầm cảm khái. Cái kia tia cảm khái bên trong có đối thịnh suy vinh nhục vốn là vương triều trạng thái bình thường cái này một thiết luật hiểu rõ. Có đối tề thái tổ Khương Hoàn năm đó nát đất chia cương dò xét, càng có một cố gần như ngưng tụ thành thực chất, tràn trề không gì chống đỡ nổi chiều hướng phát triển. 800 năm gió sương mưa tuyết, 800 năm ân oán dây dưa, hôm nay kết thúc. Nơi này lây dính quá nhiều máu cùng hỏa ngọc tỷ lặng lặng mà nằm tại bàn đầu, hắn trở lại bản thân, chính là đại tần lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi quốc lực cùng ý chí, viết phía dưới nhất bảng bạc sử thi. Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, tại yên tĩnh trong đại điện quân quẩn, nắp hỏng kết luận, thế vận. Cuối cùng rồi, trấn thiết đi. U huyền điện. Trong điện cũng không phải là bình thường phòng khách ánh sáng, mà là mô phỏng biển sâu chi cảnh u ám. Điểm điểm tinh quang một dạng phù văn tại bốn vách tường cùng mái vòm chậm rãi chảy xuôi, giống như ngủ say hải nhãn. Trong không khí tràn ngập mặn giáp gió biển cùng nhàn nhạt yêu dị uy áp, bình thường ti vệ tuyệt không dám tự ý vào. Trương Viễn ngồi ngay ngắn trên đầu huyền thiết tòa, cũng không mang giáp, một thân màu đen thường phục, bên hông treo lấy hai thanh bội đao. Hắn đối diện cũng không phải là thực thể, mà là một đạo quần quần bất định u thâm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, hai điểm hào quang màu vàng sẫm sáng lên, giống như xuyên thấu vạn cổ năm tháng băng lãnh con người. Ẩn chứa ngang ngược, cô tịch, cùng với một tia khó mà phát giác mọi bệnh, chính là huyền khung yêu tôn cái kia sợi bị kẹt chấn hải đại trận hạch tâm thần hồn hình chiếu. Thanh Dương hầu, một đạo trầm thấp, giống như đến từ vực sâu tầng dưới chót nhất ý niệm chấn động tại trong cung điện, mang theo thượng cổ đại yêu kiêu ngạo, ngươi mời bản tôn đến như thế, chính là muốn lấy cái này lồng giam thành thẻ đánh bạc, đàm luận cái kia. Hiệu lực sự việc, vòng xoáy hơi hơi bặm mèo, truyền lại ra bị mạo phạm cùng dò xét ý vị. Trương Viễn khuôn mặt tiết lặng, đầu ngón tay vô ý thức đập băng lánh tay vị, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, tại cái này tĩnh mật trong điện đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn thẳng cái kia hai điểm tối kim đồng ánh sáng, thẻ đánh bạc. Yêu tôn sai rồi, tái tạo chấn hải trụ, kích hoạt đại trận, không phải thành tu ngươi, chính là định hải chi cơ, không thể sai sót. Ngươi không chỗ có thể trốn, là sự thật. Nhưng hợp tác, lại không phải bởi vì ngươi chi khốn, là bởi vì ngươi có khả năng dùng chỗ. Hắn dừng một chút, tốc độ nói chậm dần, từng chữ đều mang không thể nghi ngờ phân lượng, thần đạo sơ hưng, thiên địa có thứ tự. Ngươi muốn mượn đại tần sắc phong, lấy thần hồn làm cơ sở, trở thành chấn hải thần linh. Ý nghĩ không sai. Đáng tiếc, Trương Viễn nét miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, mang theo quan sát cùng mong đợi, lấy ngươi hôm nay tàn hồn chi thân, chỉ còn lại chi uy, còn không đủ để chấn thủ cái này bên mang hải cương, bảo hộ biển dân. Cái này Đông Hải Long Vương tôn bị, ngươi còn chưa đủ tư cách ngồi. Huyền Cung yêu tôn thần hồn vòng xoáy đột nhiên trì trệ, phẫn nộ, khuất nhục chấn động như biển sâu mạch nước ngầm một dạng phun trào, trong điện ánh sao phủ văn trong nháy mắt kịch liệt lấp lóe, như muốn băng diệt. Cái kia cỗ xuất xứ từ thượng cổ hung uy gần như muốn xông ra hình chiếu, lại bị vô hình cung điện cấm chế cùng Trương Viễn trên thân như có như không khí thế bảng bạc áp chế gắt gao. Sau cùng, cái kia cùng bạo nội ý hóa thành một tiếng nuốt ngạt như sấm gầm nhẹ, cuồng vọng nhân tộc. Cuồng vọng hay không, yêu tôn trong lòng tự có kết quả. Trương Viễn bất vi sở động, ánh mắt xuyên thấu vòng xoáy, như thấy đến càng xa tương lai, nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn không có chỗ. Đông Hải đại quân sơ định, tướng sĩ đẫm máu, trong đó có ý cắm rễ cái này vô ngân xanh đầm người, không nguyện quy lục. Bản hầu muốn xây mới một quân, chuyến đi biển sâu tuần tra, tìm tòi bí mật, hộ đạo. Chi này trấn hải lặn giao quân có thể kết giao từ ngươi tới chấp trưởng. Trương Viễn ngữ khí mang theo một loại giao phó trách nhiệm trị trọng. Lấy ngươi còn sót lại lực lượng, dạy dỗ điều động những cái kia khát vọng lưu tại trong biển hung hãn tốt, cho bọn hắn mượn huyết khí cùng quân thế thai nghén thần hồn. Chờ diệt Ngụy công thành, đại quân khải hoàn, luận công hành thượng thời điểm, chính là ngươi mới cùng, có thể hay không trùng hoạch một bộ chân chính đủ để ghép đôi trấn hải trách nhiệm thần khu lúc. Đây là giao dịch, càng là ngươi về lại thế gian duy nhất đường bằng thẳng. Lặn giao quân. Huyền Cung yêu tôn ý niệm bên trong lộ ra suy nghĩ tìm tòi, cái kia tối kim đồng ánh sáng hơi hơi lấp lóe. Chấp trưởng một nhánh nhân tộc dũng mãnh chi sư, cái này so đơn thuần cô hồn dã quỷ phải tốt hơn nhiều, nhưng càng lớn dụ hoặc đi theo mà tới. Trương Viễn thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt giống như tỏa ra mênh mông tinh hà, thanh âm mang theo một loại khiến người tin phục mênh mông, yêu tôn, thượng cổ đổ nát, cửu châu chia lủng. Đại tần chi đao đã định lương nguyên vực, bình đông hải, diệt tề quốc, bất quá là bắt đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, tần hạm chỗ hướng, đem phá vỡ vô tận sóng lớn, binh phát triệu châu, tề châu, thậm chí càng xa ngoại vực thiên địa. Hắn miêu tả cảnh tượng tại Huyền Khung yêu tôn thần hồn bên trong khuấy động, đây mới thực sự là rộng lớn võ đài. Nơi đó, có lẽ có chưa chết cố nhân, càng có năm đó đem ngươi dụ vào trấn hải cả bấy, hoặc quanh tay đứng nhìn lao bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn tận mắt bọn họ tại Đại Tần gót sắt phía dưới hồi phi yên diệt? Hoặc trung phùng tại trời mới. Lão bằng hưu ba chữ, mang theo khắc cốt hàn ý cùng cực hạn dụ hoặc. Ầm. Cái kia u thâm vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, không còn là phẫn nộ kim quang, mà là một loại trộn lẫn lấy kích động, giá vọng, vô biên khát vọng màu máu tinh mang. Huyền khung yêu tôn yên lặng 12 vạn năm tâm, bị triệt để đốt lên. Tinh thần đại hải. Phục thủ. Chứng kiến những cái kia từng quan sát chính mình lão hữu mặt lộ. Trương Viễn. Thanh Dương Hầu. Yêu tôn ý niệm lại không kiềm chế, mà là mang theo một loại gần như gào thét quyết định, lạn giao quân. Bản tôn nhận. Diệt ngụy sau đó. Ta muốn chân thân. Ta muốn nhìn thấy tần hạng, nhiễm khắp ngoại vực chi hải. Vô hình thần hồn khế ước trong điện xen lẫn, bàng bạc khí vận cùng cổ xưa yêu hồn lực lượng quấn quanh, sau cùng đạt thành vững chắc. Hoàn thành. Thế thiên đài. Mặt trời giữa trời, lại khó nén tế đàn chi khôi hoàng. Bạch ngọc xây thành chín bậc đài cao trực chỉ trời xanh, trên đó phụ triện giăng đầy, cổ xưa tăng thương. Nguyên Khang đế thân mang thập nhị trương văn cổ phục, đứng ở đàn đỉnh, uy nghi như thần trích lâm thế. Phía dưới quảng trường, 13 cụ to lớn như sơn loan yêu thú di hải chồng chất thành kim tự tháp hình dạng, mỗi một bộ đều tản ra làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Có cự côn khung xương sâm bạch như tuyết, như muốn gánh vác thanh thiên. Có chín đầu huyền giao chỉ còn lại 7 đầu, giữ tận đoạn đầu chỗ vẫn có hồ quang điện nhảy bọn. Có phúc hải mai rùa sát vỡ vụn, nhưng như cũng tràn ngập nặng trọng thủy nguyên. Càng có dung nham ma thần lằn, kim cương cảnh cự trương. Đây đều là Đông Hải chiến đấu uy hoàng nhất chiến lợi phẩm, đại tần thiết huyết chinh phạt tấm bia to. Hách hách đại tần, thừa thiên ứng mệnh, càn quét bát hoang. Ti lễ quan thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp tứ phương. Hoàng đế nâng rượu hướng lên trời, thần sắc trang nghiêm, bây giờ lấy Đông Hải chi yêu thân thể, tế cáo hoàng thiên hậu thổ. Đông Hải ngực phẳng, nghịch tê đến tội, lương nguyên lấy định, thần đạo lại thấy ánh mặt trời. Đây là thiên quyến, cũng chấm cùng đại tần tướng sĩ máu dung gây nên. Nô hoàng bản thuế. Đại tần vạn năm. Trăm vạn quân tốt, toàn thành bách tính, núi đều biển gầm. Tiếng gầm hội tụ thành hữu hình dòng lũ, thẳng ngút trời. Theo hoàng đế đem ngọc tôn bên trong dịch rượu vẩy hướng tế đàn, đốt cái kia 13 cụ yêu vương di hải bên trong kình não ngọc phấn một cố khó nói lên lời mênh mông lực lượng ẩm vang bộc phát. Bù bù. 13 đạo thô lớn cổ sáng từ yêu thân thể bên trong phóng lên tận trời. Đỏ, vàng, xanh, lam, tím. 13 màu thần quang dây dưa và mèo, xuyên qua vân tiêu, đem toàn bộ bầu trời phủ lên thành lộng lẫy tráng lệ hòa quyền. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Giữa thiên địa linh khí chưa từng như cái này nồng đậm, sinh động, thần đạo khí tức trước nay chưa từng có rõ ràng, bàng bạc. Một cỗ huyền huyền ảo ảo ý chí giống như bị triệt để thức tỉnh, thiên đạo khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, cường thịnh. Ngàn vạn nhỏ bé pháp tắc sợi tơ tại cổ sáng ở giữa lấp lóe ngưng tụ, giống như thiên địa thành trận này lòng trọng khải hoàn một lần nữa biên dệt rồi trật tự. Đại đạo nổ vang, thần vị rung động, sơn hà linh mạch vì đó vui mừng. Đây là đại tần quốc vận cường thịnh hiện lộ rõ ràng, là tương lai sắc phong chính thần trương mở đầu, là thần đạo căn cơ triệt để neo định vào phương này thiên địa huy hoàng trong ngáy mắt. Xem lễ lầu cát, nhã gian, nơi xa tế thiên dị tượng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ánh vào, kỳ quái, chiếu sáng dựa sát vào nhau thân ảnh. Triệu Du lười biếng tựa ở Trương Viễn trong ngực, tinh xảo cái cằm đặt tại trên vai hắn, nhìn xem quảng trường bên trên cái kia 13 cụ vầng sáng vạn trượng cự thú thi hải, nước nhận đôi mắt bên trong chớp động cũng không phải kính sợ hoặc kích động, mà là tràn đầy. Đáng tiếc, nàng nhíu lại ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ, duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, hướng về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng cửa trách, thanh âm mềm nu mang theo nồng đậm tham tiền ý vị, "Trương Viễn, ngươi nhìn đầu kia nhất đại kình ngư bộ xương, nếu là hủy đi thành chỉnh sư bán, linh tài phường khẳng định cướp bề đầu. Còn có cái kia 7 cái đầu dao xà, sách, còn lại 5 cái đầu rồi, cái này phẩm tướng không tốt." Sừng rồng cũng cắt đứt, cái này cần gây giá bao nhiêu? Ai nha, cái kia đại vương bắt vỏ bọc liệt thật tốt lợi hại. Cho công bộ những lao đầu tử kia đau lòng học rồi. Cái này nếu là đều vận chuyển vạn bảo lâu đầu giá, có thể đổi bao nhiêu tiên ngọc trở về a? Liên dạng này đốt đi, thật sự là phung phí của trời. Nàng càng nói càng đầu nhập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thay nhà mình sản nghiệp ý định hiền lành toàn thân trên dưới đều tản ra tiểu tài mê tính toán tỉ mỉ. Giống như trước mắt huy hoàng tế thiên nghi thức ở trong mắt nàng liền là một cái cực lớn, đốt tiền tổn thất. Trương Viễn không nói chuyện, hoàn tại nàng bên hông đại thủ lại bắt đầu không an phận. A, Triệu Du thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sở hữu liên quan tới tiên ngọc tính toán trong nháy mắt ném đến tận lên 9 tầng mây. Một tiếng lại nhẹ liền mềm, mang theo kinh hoàng yêu kiều bị nàng gắt gao cắn lấy cánh môi bên trong, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, chỉ tiết ra một điểm mê người khí âm thanh. Nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng hồng, giống như nhiễm nhất tươi đẹp son phấn, liền trắng non thon dài cổ đều lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Hàm răng mạnh mẽ bắt môi dưới, nỗ lực duy trì lấy đoan trang biểu tượng, không còn dám phát ra một điểm thanh âm. Linh động mắt to giờ phút này ngập nước, đã thẹn thùng lại giận mà nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trương Viễn cười nhẹ một tiếng, cảm thụ được trong ngực mềm mại khẽ run cùng cái kia khả ái trí cực phản ứng, cánh tay hơi hơi thu chặt, hàm dưới nhẹ nhàng cọ sát nàng hương thơm đỉnh đầu, tiếp tục có chút hăng hái mà thưởng thức ngoài cửa sổ cái kia bị Triệu Du đau lòng không thôi tế thiên thị cảnh. Tế thiên khôi hoàng cùng trong ngực tiểu diễm, hoàng quyền công lao sự nghiệp băng lãnh cùng ý trung nhân mềm mại tiểu tâm tư, tại thời khắc này sẽ lẫn, chính là nhân gian chân thật nhất khói lửa. Hoàng thành náo động chưa tán, tế thiên buổi lễ long trọng dư huy còn tại chân trời lưu truyền, Nguyên Khang đế phong thưởng Đông Hải quân tướng chiếu lệnh đã chấn động bát phương. Dư Vạn Quân quyết định nhạc các loại hãng tướng thăng chức bá tước, đội kiếm thụ ấn, nhất thời danh tiếng vô lượng. Bùi liệt các loại cửu dương kiếm tông đệ tử thu hoạch bảo tài chất lượng, hoàng điền trạch viện cũng khiến người ao ước tươi đẹp. Nhưng mà nhất tác động vô số nhân tâm, lại là một phần khác chiêu mộ lệnh. Đại Tần chính thức tổ kiến trấn hải vệ điều động 300 vạn tinh dũng, đề bạt 120 vị võ hân chiến tướng. Binh bộ nha môn phía trước xe ngựa náo động, Võ Vân con cháu, Tương môn truyền nhân thậm chí Thảo Mãng Hào Kiệt chèn phá rồi đầu. Đông Hải, ách chế Đông Ngụy phong hỏa tiền tuyến, càng là trong truyền thuyết khắp nơi trên đất dị bảo xanh thẳm chiến trường. Chiến công, tài phú, quyền thế, ba người đều chiếm được tiền đồ, ai có thể không động tâm? Tại cố này quét sạch hoàng thành Đông Hải sóng nhiệt bên trong, lễ bộ một cái không đáng chú ý góc nhỏ, thư lại Vương Bình cầm tấm kia vết mực chưa khô tự tiến cử sách, bước chân so ngày thường nhẹ nhàng rất nhiều. Đẩy ra nằm ở trung tam thành mới phân đến, cái kia chim sẻ tuy tiểu ngũ tạng đều đủ tầng ba tiểu viện ra môn, đồ ăn hương khí lẫn vào lửa than ấm áp phả vào mặt. Lão phụ tại trước đường vần vê hải đảo, lão mẫu tại bếp lò bên cạnh nói liên miên lại nhải, thê tử Lưu Thị đang loan yêu dỗ dành 5 tuổi tiểu nhi ăn cơm, 7 tuổi nữ nhi nằm ở bên cửa sổ miêu hồng. Hôm nay thế nào trở về được một dạng sớm? Thê tử Lưu Thị dương mắt, gặp hắn trong tay văn thư, trong lòng đã đoán được mấy phần, nụ cười ngưng lại. Cha, mẹ, Huệ Nương. Vương Bình hít sâu một hơi, đem văn thư đặt ở nhà chính tấm kia có chút cổ xưa trên bàn bắt tiền, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, lại bộ chiêu mộ trấn hải vệ quân Nhu Tư Mã, ta ghi danh, thành rồi, ngày mai liền đi trấn hải quân báo chuẩn bị. Trong nội đường thoáng chốc yên tĩnh, lão mẫu ngừng nói dông dài, kinh ngạc nhìn xem con trai. Lão phụ vê hạch đảo tay dừng lại. Lưu Thị trên mặt ý cười triệt để rút đi, nhìn xem trên bàn tấm kia hơi mỏng giấy, lại nhìn một chút đầy mắt chờ mong Vương Bình, sau cùng ánh mắt rơi vào sáng sủa sạch sẽ tiểu gia bên trên. Cái này đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, tại trong hoàng thành chân chính nhà. Chương 784, xếp bút nghiên theo việc binh đao đi Đông Hải. Chương 784, xếp bút nghiên theo việc binh đao đi Đông Hải con ta. Lão mẫu vành mắt thường hồng, lúc này mới an ổn mấy ngày. Viện này mới che to tiếng, Đông Hải cái kia địa phương, đao binh không có mắt, hải tặc hung ác. Nàng không nói tiếp, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Lưu Thị trầm mặc chốc lát, lôi kéo tiểu nhi keo kiệt rồi gấp, mới thấp giọng nói, thanh âm mang theo một tia mất tiếng cùng không hiểu, Ngọc Nhược công chúa tay nắm hoàng thành chủ kiến, thương cảm chúng ta cấp thấp quan lại nghèo khó, hao hết tâm lực mới gầy xuống cái này trên dưới 100 gian tiểu viện. Để cho chúng ta những này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ người, cũng có thể tại hoàng thành dưới mái hiên, có cái che gió che mưa, dàn xếp vợ con địa phương. Cái này này, mới vừa sờ lấy một chút an ổn một bên, ngươi làm sao lại muốn hướng cái kia trên đầu sóng ngọn gió chui vào? Nàng ánh mắt quét qua nữ nhi chưa viết xong miêu hồng, lướt qua góc nhỏ phơi nắng trượng phu tắm đến trắng bệnh quan bảo, sau cùng dừng ở tường viện bên ngoài cái kia mảnh thuộc về hoàng thành bầu trời. An ổn, kiếm cũng dễ. Vương Bình nhìn xem thê tử trong mắt lo sợ cùng không bỏ, nhìn xem mẫu thân muốn rơi lệ, nhìn xem lão phụ trầm mặt, lồng ngực lại đứng thẳng lên mấy phần. Hắn đi tới bên cửa sổ, cùng nữ nhi sóng vai, chỉ vào nơi xa cái kia đèn đuốc sáng trưng, uy nghiêm túc mục hoàng thành hình dáng, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ chưa bao giờ có kiên định. Cha, mẹ, Huệ Nương, đúng là có cái tiểu viện này, có rồi khối này tại hoàng thành vừa ra căn, ta mới càng phải đi Đông Hải. Hắn nhìn hướng ngạc nhiên người nhà, tiếp tục nói, lúc trước chúng ta ở bên ngoài thành nấm lại, chật chội âm u, cha mẹ thêm bệnh, Huệ Nương ngày đêm vất vả, hai tử liền chơi đùa địa phương đều không có, ta thường thường xuống trị trở về nhà, trong lòng đều là bị đè nén. Thời điểm đó, hoàng thành đối chúng ta những này tiểu lại tới nói, liền là bầu trời tiên cung. Nam Mộng cũng không dám nhớ có thể ở tại bên trong ba thành. Là bệ hạ thánh minh, là Ngọc Nhược công chúa tuệ tâm nhân đức, là Thanh Dương hầu. Hắn nói đến Trương Viễn lúc, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột, là bọn họ không tiếc đắc tội vân quý thế gia, thôi động chủ kiến, đem những cái kia gia tộc quyền thế đại trạch phá hủy, dựng lên cái này ngàn vạn tiểu viện, mới khiến cho chúng ta nhỏ như vậy quan, hàn môn cũng có thể tại trong hoàng thành thẳng tắp sống lưng làm người. Thanh âm hắn dần dần cao ngang, mang theo một cỗ khó mà ức chế hào hùng, viện này không chỉ có là gạch ngói, nó cho ta an thân lập mệnh sức mạnh. Nó nói cho ta, cái này đại tần sẽ không quên cho an tâm làm việc tiểu dân một cái đường sống. Hôm nay, trấn hải vệ vừa lập, chính là lúc dùng người. Ta Vương Bình, một giới bé nhỏ thư lại, không thông võ công lên không được trận, nhưng quản thuế ruộng, Lý Văn Thường, chân chạy liên lạc chính là bạn trước. Bảo vệ cái tiểu viện này, trong lòng an ổn, có thể cái này an ổn phía sau, là vô số tướng sĩ tại biên hải chém giết đẫm máu, là triều đình đỉnh lấy trời lớn áp lực tại chèo chống. Ta không thể chỉ bảo vệ điểm này an ổn đắc chí. Hắn nhìn hướng con trai ngây thơ ánh mắt, lại nhìn về phía nữ nhi non nớt khuôn mặt, bọn nhỏ tại cái này hoàng thành trong tiểu viện lớn lên, tương lai cũng nên có tiền đồ. Ta đi Đông Hải, liều lên đoạn đường này, đã là báo cái này hoàng thành an thân tri ân, cũng là vì bọn nhỏ đỏ sức cái tiền đồ. Nếu có thể tại trấn hải trong quân đặt chân, hoặc giả tương lai, bọn họ có thể đứng ở so chúng ta càng cao địa phương nhìn cái này hoàng thành, nhìn cái này lại tận. Lão phụ Vương lão cài đục ngầu ánh mắt tại Vương Bình mãnh liệt trên mặt dừng lại thật lâu, trong tay hoạch đảo một lần nữa vây động, sau cùng hóa trưởng thành dài một thán, lập tức lại nặng nặng gật đầu, thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, đi đi, Bình Nhi. Nói hay lắm. Cái này hoàng thành không phải một ngày xây xong, cái này sáng dựng đại tần, cũng không phải một ngày chi công. Là muốn vô số như ngươi ta một dạng tiểu nhân vật an tâm bỏ ra, một bước một cái dấu chân xây lên tới. Cha mẹ thân thể còn cứng rắn, Huệ Nương trị gia có đạo, ngươi ở bên ngoài. Thả tay đi làm, không nên có hậu cố lo lắng. Trong nhà chiếc đèn này, giữ lại cho ngươi. Lưu Thị lau khỏe mắt, mắt đỏ vành mắt đi tới Vương Bình bên cạnh, không nói chuyện, chỉ yên lặng đem một kiện giặt tẩy được sạch sẽ thật dày miên bào đi tốt, nhét vào hắn trong khuỷu tay. Thiên môn bản ngữ đều ở không nói lời nào. Vương Bình khu nhà nhỏ này bên trong quyết định cùng phó thác, giống như đầu nhập tinh hồ một viên cục đá. Rất nhanh, lễ bộ tiểu lại Vương Bình vì báo hoàng thành an gia tri ân, dẫn thân vào Đông Hải trấn hải vệ cố sự, như là mọc ra cánh truyền ra. Cái này bình thường mà nóng rực lựa chọn, trực kích nhân tâm mềm mại nhất cũng nhiệt huyết nhất địa phương. Nó không còn là quyền quý hào môn thị yến, mà là mỗi một cái dãy rủa cầu sinh, vừa khắc nhìn có chỗ xem như người bình thường, đối cái này mới đại tần thâm trầm nhất tán đồng cùng phản hồi. Cơ hồ là đồng thời, cỗ này hực hực tiêu đốt bình dân báo quốc chi tâm bị trong nháy mắt đốt, lại lấy một loại không tưởng được phương thức phun ra ngoài. Hơn 10 vị ạ hệ thờ giám thị sinh, lễ bộ trẻ tuổi quan viên, hoàng thành thư viện nhiệt huyết học sinh làm chủ thể thanh niên tài tuấn, lại liên danh thượng đấu. Bọn họ luôn từ khẩn thiết, trích dẫn kinh điển, cũng chỉ có một cái đơn giản mà âm vang yêu cầu, mời chuẩn đi về phía đông. Không cầu quan to lộc hậu, nguyện lấy trong lòng sở học, viết văn chi đạo, giúp đỡ trấn hải quân, giáo hóa hải cương, an ủi quân dân, vì đại tần đông hải mới thổ, tận bản thân sức mọn. Trong câu chữ, nảy động lấy chính là Vương Bình câu kia cái này hoàn thành không phải một ngày xây xong, cái này đại tần cũng không phải một ngày xây xong, cần vô số người đi bỏ ra tinh thần. Bọn họ không cam tâm chỉ ở phồn hoa hoàng thành bản xuông đọc sách, muốn tại càng rộng lớn, càng cần hơn bọn họ vùng biên cương thiêu đốt thanh xuân. Một thời gian, xếp bút nghiên theo việc binh đao đi đông hải làn sóng, ép qua rồi vân quý tử đệ đối trấn hải vệ quân chức tranh đoạt. Cố này xuất xứ từ cơ sở, phát ra từ phế phủ chờ lệnh dòng lũ, hiện ra rồi đại tần trước nay chưa từng có lực ngưng tụ cùng sinh cơ. Nhưng mà phần này nhiệt tình bành trướng đông hải thỉnh nguyện sách còn chưa chống tới ngự án, một phần che kín lễ bộ đỏ tươi đại ấn từ thượng thư Vương An Chi tự thân ký phát trình triệu lệnh, đã phân đừng tiễn đạt cái này hơn 10 vị thanh niên tinh anh trong tay. Trình triệu lệnh cũng không phải là chỉ hướng sóng lớn mãnh liệt đông hải, mà là từ hữu văn uyên các đại học sĩ quý văn đường phụ chiếu đi sứ Lương Châu. Vì rõ ta đại tần tiên uy văn giáo, đặc thủ triệu các ngươi tùy hành, lấy khiến các ngươi nhanh chỉnh hành trang, tinh nghiên Phật pháp trải qua muốn. Sau 3 ngày, theo phó sứ Thanh Dương hầu Trương Viễn đại nhân lên đường đi Lương Châu. Cái kia trong truyền thuyết Phật quang vạn trượng, phải cùng đại tần phân cao thấp thần bí Phật quốc. Nhìn xem trong tay cái này hoàn toàn ngoài ý liệu mệnh lệnh, trẻ tuổi quan viên, giám sinh, đám học sinh mặt nhìn nhau, lập tức trong mắt dấy lên một loại khác kịch liệt hơn, phức tạp hơn ngọn lửa. Đông Hải phong hỏa cố nhiên khiến người hướng tới, nhưng Lương Châu kia là một cái cấp độ khác đọ sức, đại biểu cho đại tần văn mạch tuyến đầu, có thể cùng Thanh Dương hầu đồng hành, có thể cùng quý đại học sĩ cộng sự, có thể cùng cái kia Phật quốc luận đạo. Một tờ điều lệnh, không những không có làm lạnh bọn họ nhiệt tình, ngược lại đem trong lòng ngọn lửa bỗng nhiên cất cao đến một cái hoàn toàn mới chiến trường. Một trận tên là luận Phật văn đạo giao phong đã ở trong lúc vô hình đốt lên ngoài nổ, mà phong bạo trung tâm chính là vị kia phụng chỉ phó sứ uy danh đã đạt cường thịnh Thanh Dương hầu Trương Viễn. Hoàng thành thư viện, quảng tế đường, ánh bình minh sơ đấu chúng sớm quanh quẩn tại nguy nga hoàng thành. Quảng tế đường, hoàng thành thư viện hạch tâm điện đường một trong, chiếm diện tích ngàn mẫu. Giờ phút này trang nghiêm túc mục đến rồi cực hạn, cửa điện mở rộng, trong ngoài giáp sĩ đứng trang nghiêm như rừng, khí cơ cô đọng. Trong điện không gian cực kỳ mở rộng, mái vòm cao đủ để dung nạp tượng Phật kim thân, lấy ánh sáng thật tốt. Thần quang xuyên thấu qua cực lớn khắc hoa song cửa sổ chiếu nghiêng mà vào, đang rèn luyện như gương mặc ngọc trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập phức tạp khí tức, cổ xưa điện tịch mùi mực, Phật môn đặc thù đàn hương, nho sinh sĩ tử trên bàn áo lan quế thơm, cùng với đến từ võ giả trên thân nhàn nhạt thuộc ra cùng tiết huyết khí tức. Mấy trăm người hàng ngồi trong đó, lại không mấy âm thanh, giống như liền hô hấp đều ép đến rồi nhẹ nhất. Đại học sĩ Quý Vân Đường ngồi ngay ngắn trung ương chủ vị, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, rộng lớn nho bảo hiện lộ hết văn tông khí độ. Hắn bên trái là nho đạo đại tông sư, hoàn thành thư viện sơn trưởng Trương Hoành Cử, dâu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, thân mang đơn giản vải bố khoan bảo, ánh mắt lại trong veo như trẻ sơ sinh, toàn thân đạo vận lưu chuyển, tuy không tận lực phát ra, lại làm cho tới gần người tu hành cảm thấy tâm thần an ninh. Phía bên phải là trống không một vị trí, đều là phó sứ Thanh Dương hầu Trương Viễn lưu lại. Hơn 10 vị đại tần nho đạo tông sư theo phẩm cấp ngồi xuống, từng cái khí độ nghiêm nhiên, có dâu phát đều trắng lão giả, cũng có trầm ổn nội liễm trung nhân, càng có các vị nhuệ khí sơ lộ thanh niên tài tuấn. Phía sau là mấy trăm hoàng thành thư viện cùng các nơi lựa chọn và điều động mà tới nho sinh sĩ tử, tay nâng kinh quyển, thần sắc chuyên chú mà mang theo một tia kích động. Bọn họ đại biểu cho đại tần văn hóa nội tình cùng quyền nói chuyện hải tâm. Phía bên phải khu vực chia làm phân biệt rõ ràng hai nhóm. Một hàng là hơn 10 vị từ Lương Nguyên vực mời tới cao tăng. Bọn họ đa số là Phật môn tại Lương Nguyên vực nhân vật trọng yếu, quần áo lộng lẫy cà sa, cầm trong tay kim quang chói mắt pháp khí, như thiền trượng, tích trượng, bát bảng, trong thần sắc mang theo cảnh giác, tiêu căng cùng một tia không dễ xem xét tỉnh từ giác quất đủ. Cầm đầu hoa nghiêm thượng tọa, kim cương viện thủ tọa rất gần, diệu âm tự phương trượng tỉnh từ các loại, đều là Lương Nguyên vực bên trong cao tăng. Một cái khác hàng nhưng là giải rác mấy vị thân mang đơn giản màu xám hoặc nâu tăng y liễu, khuôn mặt bình thản tăng nhân. Bọn họ là Thanh Thiên Châu thậm chí sớm hơn chạy vào Ung Tiên Châu đại thừa Phật pháp người tu hành đại biểu, như Tịnh Đàn thượng nhân, Khổ Hạnh tăng tuệ tâm, Trí Tuệ tôn giả pháp minh các loại. Tuy ngoài thân không bảo quang gia trì, cái kia phần xuất xứ từ nội tâm yên tĩnh tường hòa lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Sau đó cùng hai bên khu vực, gần trăm vị khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh võ hơn chiến tướng cùng võ đạo tông sư xếp hàng hai bên cùng sau đó. Đi đầu nhân vật có Trấn Viễn tướng quân, Xa Gió Hầu Mỹ Báo, Phi Hùng quân thống lĩnh, Thanh Sơn Bà Điền Bắc, Hoàn Thành Cấm Vệ Thần Tiễn Doanh chủ tướng Hoàng Linh các loại. Còn có các vị giang hồ tông sư, Thiết Trưởng tông sư Thiết Bổn Đồ, cùng đao khách tiêu chiến các loại. Bọn họ hoặc lương meo lợi nhận, hoặc quyền cốt thô lớn, tuy phần lớn không thông Phật nho kinh nghĩa, nhưng giờ phút này đều vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc mà liếc nhìn toàn trường. Quý Vân Đường ho nhẹ một tiếng, tiếng như kim ngọc giao kích, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Chư vị đồng đạo, cao tăng, tướng quân, Quý Vân Đường thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lần này đại tập tại Quảng Tế Đường, không phải vì bản xuông huyền luận, là phụng bệ hạ ý chỉ, vì ta đại tần cùng Lương Châu đàm phán định ra nhặt dạo, hiển lộ rõ ràng ta đại tần thiên uy khí tượng. ánh mắt của hắn quét qua Lương Châu Trừ Tăng, có chút dừng lại, Phật môn rộng lớn, phổ độ chúng sinh. Lương Châu Phật môn tự có hắn hương thịnh lý lẽ. Nhưng thiên địa có đạo, quốc vận có thứ tự, lương nguyên vực đại đồng đô, thuộc sở hữu tranh đoạt, làm như thế nào chấm dứt? Phật môn đông truyền, lại làm lấy mặt mũi nào cùng ta Đại Tần cùng tồn tại? Hôm nay chỗ luận, kêu là sửa đổi tận gốc, phân rõ đại đạo. Còn xin chư vị nói thoải mái, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Quý Vân Đường nói xong, nhìn hướng Trương Hoành Cừ, làm phiền sơn trưởng phá đề. Trương Hoành Cừ khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, lại giống như dòng suối chảy qua nội tâm. Tốt. Phật, giác vậy, nho, nhân vậy, sở cầu đều tại dừng ở trí thiện. Nhưng đường đi có khác. Hắn chuyển hướng Phật môn chúng tăng. Phật môn có nói, chúng sinh đều khổ, cầu giải đắc thoát luân hồi. Tiểu thương người, trọng người chi tu chỉ, tịch diệt niết bàn, qua mình làm đầu. Giống như một thuyền độc tế, phá sóng mà ra. Kỳ lực tinh thuần, ý chí đáng khen. Đại thương người, ánh mắt của hắn nhìn hướng Tịnh Đàn thượng nhân các loại, mang theo một tia khen ngợi, phát đại bồ đề tâm, chúng sinh vô biên thể nguyện độ giống như đại hạm cự thuyền đi biển, tái ngàn vạn sinh linh cùng trèo lên bị ngạn. Cái này tâm nhân hậu, không bàn mà hợp ta nho môn lão ta lão cùng với nhân chi lão, ấu nô ấu sự đại nghĩa. Mà nho giả chi đạo, Trương Hoành Cừ thu hồi ánh mắt, thanh âm dần hiện trang nghiêm, tại rõ ràng nước, tại tân dân, tại rừng ở trí điện. Là lập cái này bờ mà tu bị ngạn, tại thế mà siêu thế. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, bước bước đều hành dày, khắp nơi đều đạo tràng. Không tránh hồng trần khói lửa, tại hàng ngày luân thường bên trong thể ngộ thiên đạo, thực tiễn nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, lấy nhân tâm trở bản vận, lấy thiện chính sao thiên hạ, sứ sinh dân được hắn chỗ, thế giới đạt đến đại đồng. Nói tóm lại, tiểu thừa qua mình, đại thừa qua nhiều người, nho giả là lập mình lập nhân, tại thế gian xây trí thiện chi trật tự. Ba cái hiệu quả như nhau, đều chỉ hướng vượt qua cùng biến mãn, nhưng đại thừa Phật cùng ta nho đạo, tại nhập thế tế nhiều người trên một điểm, đặc biệt gần chi, giống như trăng sao cùng sáng, khác đường mà đồng quy. Trương Hoành Cừ một lời nói, dẫn phát toàn trường chấn động. Ngồi ngay ngắn nho đạo tông sư bên trong, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Vòng Đình Ngọc đuốt râu gật đầu, biểu thị đồng ý có người túi đầu trầm tư, như đang suy nghĩ trong đó tinh diệu. Có người là ánh mắt sáng rực nhìn hướng Lương Châu tăng nhân, chuẩn bị tùy thời đặt câu hỏi. Đến từ Thanh Thiên Châu tăng nhân bên trong, Tịnh Đàn thượng nhân chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trương Sơn dài mắt sáng như đuốc, một câu nói toạc ra đại thừa chân lý. Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian cảm giác. Đại thừa không phải cách trần, mà là vào bụi mà không nhiễm. Bên cạnh hắn khổ hạnh tăng tuệ tâm ánh mắt thanh minh, khẽ gật đầu. Lương Nguyên vượt tới tăng nhân nhưng là phản ứng khác nhau. Hoa Nghiêm thượng tọa ánh mắt lấp lóe, như tại châm trước diễn đàn. Hắn chủ tu Hoa Nghiêm kinh, chú trọng nặng nghề vô tận pháp giới, giờ phút này cần suy nghĩ ứng đối ra sao. Kim Cương viện thủ tọa giác cần chủ tu hộ pháp thần thông, nói hàng ma vệ đạo, hắn mặt lộ vẻ không cam lòng, hừ lạnh nói, Phật pháp chí cao vô thượng, há lại cho thế tục luân thường đánh đồng. Qua mình làm cơ sở mới có thể phổ độ. Vô kỳ tu, vì lẽ gì độ người? Diệu Âm tự phương trượng tịnh từ là ý đồ điều hòa, chư vị chỗ nói đều có đạo lý. Tiểu thưa đại thừa, vốn là Phật nói khác biệt pháp môn, giống như chỉ nguyện chi đều chỉ hướng thoát khỏi trăng sáng. Còn như nhập thế xuất thế, xem người tu hành căn khí nhân duyên mà định. Hắn xảo diệu ý đồ tiêu tàn xung đột tiêu điểm. Một thời gian, quảng tế đường bên trong, nghị luận ầm ĩ, đủ loại thanh âm vang lên. Những cái kia võ tướng cùng giang hồ võ giả, đa số nghe được cau mày, cảm giác huyền ảo. Trấn viên tướng quân Ngụy Báo nhịn không được thấp giọng nói, những này con nhiễu nhiễu, không bằng đao thật thương thật thông khoái. Phi Hùng quân thống lĩnh Yến Bắc ngược lại là giữ được bình tĩnh, ra hiệu hắn im lặng. Thần Tiễn doanh chủ tướng Hoàng Linh như có điều suy nghĩ, Trương Sơn giải nói nho đạo tại thế gian xây trí thiện trật tự. Này ngược lại là lời thật tình. Thiết trưởng tông sư Thiết Cung Đồ, cùng đao khách tiêu chiến là càng nhiều địa là đưa ánh mắt dừng lại tại những cái kia thoạt nhìn tu vi cao thâm tăng nhân trên thân, tựa hồ tại ước định thực lực bọn hắn. Tại cái này xôn xao tiếng nghị luận bên trong, Trương Viễn một mực ngồi ngay ngắn không động.